Chương 370, rốt cục đợi đến chân nhân. Chương 370, rốt cục đợi đến chân nhân. Vắng vẻ cũ nát đạo quan, trẻ tuổi đạo nhân từ xa mà đến. Bên trong lần có tiếng ho khan. Lão đạo lẻ loi một mình, tuổi gần trăm tuổi, nhưng chưa rời đi, chỉ là nằm ở trên giường, con mắt cũng đã mở, không nhìn thấy. Đốc đốc. Ai? Xin hỏi thế nhưng là Thiên Sơn đạo trưởng. Người là ai? Y Thế Sơn đạo nhân, họ Lâm tên Giác, từ kinh thành tới. Lâm Giác dừng lại một cái, nay tại Báo Lâm tiếu trừ Báo Vương, đã đem nó đánh thành trọng thương, giết sạch yêu binh yêu tướng, lại bởi vì Báo Lâm quá nhiều pho tượng, trong thời gian ngắn khó mà đem triệt để trừ bỏ, nhận Phan Thiên sư chỉ, đặc biệt đến cầu di hồn thuật giải pháp. Lão đạo sắp chết mang bệnh, kinh ngạc mà lên. Một tiếng quẹt, cửa phòng mở ra. Song phương tương đối, chỉ là một người tóc trắng xóa, sớm đã tuổi xế chiều, con mắt đều nhìn không được người, một người lại chính đang tuổi trẻ, túi đầu khác hẳn nhìn xem hắn. Lâm Giác, kinh thành Lâm chân nhân. Trông thấy người này cái này hình tượng, mặc kệ hắn có hay không phương pháp phá giải, Lâm Giác tâm cũng mềm nhũn trong miệng nhiều một điểm kinh ý, đạo gia thân ở nơi đây, thanh này đến kỷ, còn lo lắng lấy kinh thành sự tình a. Lâm chân nhân tại Báo Lâm trừ yêu. Lão đạo nhân nghiêng đầu nghiêng nghiêng lỗ tai, cẩn thận đối hắn. Đúng vậy, ngươi cũng biết cái kia yêu vương bản lĩnh, ta tự tay đem đánh thành trọng thương, như thế nào không biết. Vậy ngươi cũng biết, pho tượng kia mặc dù có thể động, mỗi một vị trong pho tượng đều có một cái hồn phách. Lão đạo y nguyên nghiêng nghiêng lỗ tai hỏi, đây là di hồn thuật, tự nhiên như thế. Lâm Giác cũng nghiêm mặt đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Lão đạo liên tục gật đầu, lại giống tuổi già sau đầu khống chế không nổi run rẩy, một bên quay người, run rẩy về sau đi, vừa hướng hắn nói, chân nhân mời đến, mời đến. Lâm Giác liền đi theo hắn đi vào. Căn này đạo quan so phủ khâu quan nhỏ rất nhiều, so sư muội Hồng Diệp quan cũng nhỏ, chỉ có gian này linh phòng. Vị này lão đạo tựa hồ không có thu đồ, người cô đơn, mắt mù sau, trong phòng một mảnh lộn xộn, cho dù là dưỡng sinh có đạo còn có tu hành đạo nhân, tuổi già sức yếu sau, vẫn có một cố lão nhân trên thân thường có hương vị. Hồ ly ở trong đó nhìn khắp nơi người. Đạo gia chưa từng thu đồ. Thu qua, Báo Lâm, chết rồi. Thì ra là thế. Lão đạo rất tự nhiên tìm tới băng ghế, giao cho Lâm Giác, mặc dù hai mắt bần đục, thần sắc lại hơi có chút hưng phấn, Lâm chân nhân như thế nào đem yêu binh yêu tướng giết sạch. Bọn hắn ý đổ dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt chúng ta liền tường kế tự kế, gặp địch giả yếu, đem bọn hắn dẫn vào vực núi, thừa dịp lúc ban đêm tiêu sát. Tốt, tốt. Lão đạo không khỏi vỗ tay, dường như thần trí đã có không rõ, như thế nào đem cái kia yêu vương đánh thành trọng thương. Nó khinh địch với ta, ta thì chọc giận với nó. Tại đấu pháp bên trong, đem trọng thương, phối hợp phương Nam Ý Ly thần quân dưới trướng Thiên Hỏa thần tướng, đem đánh thành trọng thương bức bỏ thân đào tẩu. Tốt tốt tốt. Lão đạo càng thêm hưng phấn. Chân nhân có biết hay không, có dạng phổ biến pháp thuật, đạo gia thích ra đều có, vì an hồn thuật. Tự nhiên biết. Cái kia chân nhân có biết hay không, thế gian thần linh thường dùng một loại pháp thuật, gọi câu hồn lệnh phách, có thể đem người hồn phách câu qua thẩm vấn. Biết. Lâm Giác nhướng mày, lại nhìn về phía lão đạo này lúc, thần sắc nháy mắt nghiêm túc. Ngay cả hồ ly cũng tựa đầu xoay đi qua. Môn này câu hồn lệnh phách hắn tại thư thôn thời điểm, liền từng tại Lưu Thái Hầu nơi đó lĩnh giáo qua một lần, sau đó cũng có đơn giản học tập, dù chưa xâm nhập tu tập, nhưng cũng đem học xong. Phía trước một đoạn thời gian, Lâm Giác suy tư di hồn thuật giải pháp thời điểm, đã từng nghĩ tới câu hồn lệnh phách đi lên, bất quá hiển nhiên không có đơn giản như vậy dễ dàng, ở trong đó huyền diệu cũng càng phức tạp, xa xa không phải mấy tháng liền có thể một mình suy tư minh bạch. Giờ này khắc này, trước mặt lão đạo chỉ dùng hai câu nói, sẽ để cho hắn biết được, hắn đại khái thật muốn ra di hồn thuật giải pháp. Lão đạo lúc còn trẻ, học qua đạo gia an hồn chú, cũng đi thích ra khổ cầu, học tập bọn hắn an hồn thuật, thậm chí nghiên cứu song phương thanh tâm an hồn kinh văn, tốn không dưới 10 năm. Lại tốn 10 năm, tại trong núi thần linh chỗ ngộ ra câu hồn lệnh phách, lại là 40 năm, mới ngộ ra cái kia yêu vương thần thông giải pháp. Ta cái kia đồ nhi đã qua Báo Lâm thử qua, xác thực có thể giải. Lão đạo ung dung nói đi, Lâm Giác yên tĩnh nghe. Trong đó nguyên lý xác thực đến từ đạo thích hai nhà an hồn thuật pháp cùng hương hỏa thần đạo câu hồn lệnh phách, chỉ là lại vượt ra khỏi những thứ này. Nếu nói đứng lên, nó muốn bá đạo rất nhiều. Bởi vậy mới có thể đem hồn phách từ trong pho tượng câu ra tới, thậm chí trực tiếp diệt sát. An hồn thuật là một loại rất đơn giản pháp thuật, Lâm Giác lại từng học qua câu hồn lệnh phách, rất nhiều nơi hắn đều một điểm liền rõ ràng. Tăng thêm hắn ngộ tính rất cao, nơi này một đạo càng chạy càng xa, lại từng sớm khổ tư qua, vì lúc này thường suy một ra ba, đến mức trước mặt vị này lão đạo nhân không giống là cho hắn pháp thuật, ngược lại giống như là cho hắn dẫn dắt. Liền lão đạo cũng thường xuyên chấn kinh. Ba ngày sau, hai tên đạo nhân như cũ tại trong phòng ngồi đối diện, Lâm Giác đột nhiên phát giác, trong lòng có sợ cảm giác. Chỉ là loại này sợ cảm giác cùng thường ngày khác biệt, cũng không quen thuộc, tinh tế hồi tưởng, giống như là ban đầu ở Đãng Sơn kiến thức giáo hoa nương nương vĩ đại thần thông, tắm rửa ngũ thải linh quang sau cảm giác. Lúc đó cổ thư nhiều một tờ, một trang mới, lại là trống không một tờ. Môn này pháp thuật nhưng có danh tự. Lâm Giác không có lấy ra cổ thư là xem, mà là tâm niệm vừa động, hỏi thăm trước mặt lão đạo. Chưa từng lấy ra a. Đạo gia thích hợp một cái. Câu hồn thuật. Được chứ? Phương Hỏa thần đạo đã có câu hồn thuật, huống hồ môn này pháp thuật càng bá đạo hơn, câu chữ không đủ thích hợp. Lâm Giác lắc đầu nói, diệt hồn thuật như thế nào? Tốt, có thể. Pháp này nếu có thể truyền thế, định để thế nhân biết được, chính là đạo gia suốt đời sáng tạo. Lâm Giác liền đứng người lên, trịnh trọng hành lễ, đa tạ đạo gia. Ô hô. Lão đạo lại là âm thầm muốn khóc, lấy tay bôi bản thân con mắt, càng thêm cung kính đối với hắn hành lễ, vì sao cảm ơn ta? Này lão đạo đa tạ Lâm chân nhân mới là, lão đạo chờ đợi ngày này, đã đợi 80 năm, dù là từ ngộ ra pháp thuật tính, cũng đã có mười mấy năm a, cái này 80 năm qua, lão đạo mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ, thường xuyên mơ tới, vừa nhắm mắt, chính là lão đạo già trẻ trong nhà bị yêu quái kia nuốt ăn hình tượng, không có một đêm an tâm. Hồ ly trời sinh tính đơn thuần, không biết trong đó tình cảm, cũng không biết cái này có bao khó đến, chỉ là nằm ở bên cạnh gãi ngứa. Lâm Giác cũng không nhiều lời, chỉ nói là nói, đạo gia còn mời bảo trọng thân thể, nếu ta diệt trừ báo vương, tất nhiên lại đến bái phòng, báo cho đạo gia việc này. Không chờ được bao lâu. Tốt, 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 tốt. Lão đạo hồng quang đầy mặt, không biết là bởi vì thoải mái, hay là bởi vì trong hai ngày này ăn Lâm Giác cho linh đan linh dịch, bổ dưỡng bố trí. Đạo nhân đi ra ngoài, gọi cỏ trắng. Lão đạo vĩu lây khung cửa tiến đường, dùng một đôi sớm đã nhìn không thấy con mắt nhìn qua bên ngoài, kỳ thật nhìn thấy chỉ là một mảnh trắng xóa. Đạo gia cáo tử. Lâm chân nhân đi thong thả. Nhất định phải diệt trừ yêu quái này. Nhất định. Một người một hồ cưới cỏ trắng mà đi. Lão đạo lại nhưng đứng tại cổng, nhìn quanh bên ngoài. Trong mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. 70 năm khổ nộ, bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, cũng không phải là một kiện chuyện dễ, trong mộng quay lại năm đó, cũng không biết bao nhiêu lần, chỉ là ngày hôm đó, lão đạo rốt cục chờ đến có thể báo thủ cho hắn chân nhân. Cỏ trắng trên lưng, Lâm Giác lại như thế nào không thổn thức. Ngày ấy tại báo lâm bên ngoài, chính mình mới nghĩ, bây giờ thiên hạ này, hữu tâm trừ yêu lại có thể trừ yêu người đã không nhiều lắm, kinh thành xung quanh người sợ là đều tụ tại bản thân nơi đó cùng Vân Mộng huyện, thế nhưng là hôm nay vị này Thiên Sơn đạo nhân liền tự mình bảo hắn biết một thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, đâu chỉ những này, chỉ là thiên hạ quá lớn, giang hồ quá rộng, bọn hắn ẩn ở trong đó, giống như thân ở đêm đen, trên lệnh chỉ bất quá một ngọn đèn sáng thôi. Không có bao lâu, Lâm Giác liền tập trung ý chí, tiếp tục suy tư lên môn này pháp thuật tới. Môn này pháp thuật coi là thật bá đạo. Vị này Thiên Sơn đạo nhân ngộ ra trong đó nguyên lý, bản thân lại chưa tu được tinh thâm, hắn suốt đời mục đích đều là vì đối phó báo vương di hồn thuật, thế nhưng là Lâm Giác cũng đã phát giác được, môn này pháp thuật đã có thể thắng qua di hồn thuật lực lượng, đem hồn phách từ trong pho tượng kéo ra diệt sát, liền cũng có thể đem người sống hồn phách cũng kéo ra. Nếu là tiếp tục nghiên tập xâm nhập, dọc theo đạo này tiếp tục nghiên tập, có tu vi tăng đạo, có đạo hạnh yêu quái, thậm chí thần linh, chưa hẳn không thể cũng kéo ra hồn phách đến diệt sát. Thiên Sơn đạo nhân tìm tới phương hướng, tu một con đường, nhưng này con đường vẫn còn có thể tiếp tục hướng xuống tu a vẹn vẹn một canh giờ, cỏ trắng liền bay tới báo lâm. Phía dưới đang tại cuộc chiến. Lâm Giác trông thấy vạn tân binh xoay tròn ở trong tay đèn lồng, bay một cái nện ở một tôn thạch điêu trên đầu, tia lửa tung tóe phía dưới, cái tia thạch điêu đầu lâu cũng bị đập nát, mảnh đá bay loạn. Ngay sau đó vạn tân binh cấp tốc lui lại, cũng không ham chiến, sau lưng đạo trưởng, khu nhân lập tức đem chi bảo vệ, mà hắn thì giơ cao đèn lồng, đối xa xa một đám mục điêu thụ nhân, dùng sức thổi hơi, lập tức thổi đến hỏa tinh như là dòng sông một dạng chảy xuôi, kích thích đại hỏa. La công một mình đơn thương càng là đang cùng một tôn to lớn tượng đồng đỏ sức, đánh đến kinh thiên động địa. Chân giáng cung đạo nhân thì lại lấy lôi hỏa lá bùa tương trợ. Trong lúc kích chiến, căn bản không người hướng trên trời nhìn, chỉ có ẩn ở trên người báo vương mới phát giác được, thanh thiên phía trên đang có một đầu cỏ trắng bay tới. Cỏ trắng chậm rãi hạ xuống, rơi vào ngọn cây. Hô, to lớn bạch hồ từ trên trời giáng xuống, như là thời viễn cổ thần linh đồ đang giáng lâm, khe hé mở miệng, chính là phủ kín đại địa ngọn lửa màu vàng nóng. Đạo nhân cũng từ cỏ trắng trên lưng nhẹ nhàng nhưng rơi xuống. Chỉ thấy hắn làm sơ trầm ngâm, một tay cách không chụp vào phía trước. Đến, một đạo linh quang xông ra, phản phất một cái đại thủ, lại như một đạo dây chói, phóng tới cùng La Công kịch chiến tượng đồng. A tựa hồ nghe thấy một tiếng hét thảm, lại như không có. Lại có một đạo khói đen, bị linh quang chỗ chói, theo đạo nhân thu tay lại, chậm rãi từ cái kia tượng đồng bên trong tách rời ra, mà nó đang như tại kêu rên. Đạo nhân ổn định tâm thần, đem cắn răng một cái, tay một nắm gấp. Bành nhiên một tiếng khói đen trên không trung nổ tung, rất nhanh liền biến mất tán vô hình. Tôn này to lớn tượng đồng lại cứ như vậy ngã xuống, một điểm không thể so đã từng chân nhân diện sát một điều tượng đá lúc tới đến gian nan. Pháp thuật đã ở trong lòng, may trước đây liền học qua câu hồn lệnh phách, mấy ngày kế tiếp đã là sơ bộ nắm giữ, không cần nhiều chuyên cần khổ luyện, nơi này pho tượng ngàn ngàn vạn vạn, tự sẽ chậm rãi trợ hắn lô hỏa thuần thành. Nhưng này một tay lại sợ chết khiếp âm thầm yêu vương, cũng đem hiện trường rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, võ nhân đạo nhân kinh ngạc nhảy một cái. Chương 371, quen thuộc tiểu đoạn chương 371, quen thuộc tiểu đoạn tuy nói Lâm Giác môn này diệt hồn thuật trước mắt chỉ là vừa mới nhập môn, uy lực còn rất yếu, cũng không đủ thuần thục, bất quá hắn đã phát hiện, môn này pháp thuật đúng là di hồn thuật khắc tinh, chỉ cần lấy môn này pháp thuật đến phá địch. Sở hữu pho tượng, mặc kệ tượng đồng thiết tượng, vẫn là thạch điêu mục điêu, mặc kệ hình thể lớn nhỏ, tất cả đều đối xử như nhau. Lôi ra hồn phách, nháy mắt đem diệt sát. Chỉ có trên thân linh vận nồng đậm pho tượng, tựa hồ tế luyện đến càng lâu, trong đó hồn phách cùng pho tượng càng thêm gián bảo, lôi đi ra quá trình phí ca chút đen. Mà mặc kệ cái gì pho tượng, mặc kệ lớn nhỏ hay không, trong đó hồn phách chỉ cần vỡ vụn, liền đều không thể lại cử động đạn. Đồng thời đây là dễ đức chi pháp, nguyên bản trong núi có to to nhỏ nhỏ pho tượng hơn bạn, báo vương cũng không có thu thập đủ nhiều như vậy hồn phách, hắn đã không cách nào xử những này pho tượng toàn bộ phục sinh, cũng không quá cần làm như vậy bởi vì hơn bạn tôn pho tượng dù là tất cả đều sống tới cùng Lâm Giác bọn người tác chiến, chân chính có thể tác chiến, cũng chỉ có cái kia 1-2 ngàn tôn, khác đều chỉ có thể bị chen ở phía sau. Bởi vậy mỗi lần sống tới pho tượng, liền đều ở đây 1-2 ngàn trái phải, đã là đầy khắp núi đồi. Nếu là Lâm Giác bọn người đem đánh nát, chỉ cần không cách nào kịp thời thi pháp phá hủy hồn phách, bị nó chạy đi, vậy lần sau đơn giản là đổi một pho tượng, nó còn có thể xuống tới. Bây giờ lại là lướt qua pho tượng, trực tiếp diệt sát linh hồn. Diệt sát một đầu, liền thiếu một con. Dù là pho tượng còn tại, nhưng cũng không cách nào lại xuống tới. Mà cái này diệt hồn thuật còn không chỉ là di hồn thuật khắc tinh, cũng là đậu binh khắc tinh. Không riêng khắc đậu thành binh, vãi đậu thành binh cũng xác nhận như thế. Thậm chí tụ thạch thành tướng, cắt giấy thuật cũng là như thế. Di hồn thuật trong pho tượng là linh hồn, đậu binh cùng giấy binh bên trong là tàn hồn, tụ thạch thành tướng là thiên địa trong núi thần diệu, đều có thể bị câu ra tới, tiến tới đem diệt sát. Còn tốt cái này pháp thuật người biết không nhiều. Kể từ đó, Lâm Giác mỗi ngày tới đây giao chiến, ở nơi này môn pháp thuật bên trên tạo nghệ cũng là đột phi manh tiến ngày đầu tiên tới đây, còn cần thể xác tinh thần đồng tiến, chính là tại thi pháp thời điểm kìm lòng không được làm ra chảo cùng bóp động tác, này bản chất phải không đủ thuần thủ, dựa vào cái này để cho mình càng chuyên chú. 2-3 ngày sau Lâm Giác liền chỉ cần chìm tâm ngưng thần, im lặng thi pháp, chỉ một ngón tay, linh quang liền tự đi câu ra pho tượng linh hồn, niệm chú thì giết. Lại mấy ngày nữa, cơ hồ có thể đồng thời từ mấy tôn pho tượng trong cơ thể câu ra hồn phách, khoảng cách cũng đại đại tăng trưởng. Tới tương ứng, chính là trong núi yêu vương càng phát ra e ngại. Một ngày càng so một ngày sợ hãi, ngày ngày đều trải qua trong kinh hoàng. Ước chừng 10 ngày qua đi, Lâm Giác còn muốn ở đây tu tập, có thể báo vương cũng đã là người cô đơn, chỉ chứa rất nhiều pho tượng, to to nhỏ nhỏ, đủ loại, ngược lại là đều hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại trong núi. Nhiều năm sau có lẽ sẽ trở thành hậu nhân thắng cảnh. Không biết khi đó sẽ còn hay không có người biết được, hôm nay có người ở đây trừ yêu, có người ở đây lục soát núi, lại có người đuổi theo yêu vương khắp núi chạy. Ngao! Con báo tiếng giống giận dữ vang vọng sơn lâm. Một đầu vai cao một trượng nhiều đồng báo ở trong núi chạy như điên, nó dù không có trước đây nhẹ nhàng, không như lúc trước mau lẹ, lại giống nhau cứng mãnh, đạp lên mặt đất ầm ầm rung động, trong núi nhánh cây bị nó tùy tiện đục gãy, khê hà bị nó giẫm đạp tóe lên bọt nước mấy trượng. Vậy mà lúc này khắp núi đều là diệt yêu người, có võ nhân ý đồ cả nó, bị nó đụng bay thượng thiên. Có trường thương quét tới, xoay một tiếng, bắn tung tóe ra một mảnh hỏa hoa, đồng báo trên thân thêm ra một đạo thật sâu vết thương, có thể nó lại như không hề hay biết, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Sơn thần tương trợ tại Ngô, cự thạch dọc theo ngọn núi nhấp nô, ầm vang một cái, đâm vào đồng báo trên thân. Dù là đồng báo nặng đến vạn cân, lực lớn vô cùng, cũng bị cái này cự thạch một cái nện đến hướng bên cạnh lệch ra, ngã trên mặt đất, đẩy ra tầng tầng bùn đất, đánh đá vụn bay loạn. Bất quá nó vừa ngã xuống đất, liền lại bò lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Người đạo sĩ kia. Đồng báo đạp nát núi đá, lăng không bật lên, chạy về phía Lâm Giác. Nhưng chưa từng nghĩ, gió núi không giúp đỡ nó, phản trợ Lâm Giác gió núi mang theo đạo nhân thân thể về sau lóe lên, nhẹ bỗng như không vật gì, mà nó bây giờ tốc độ không lớn bằng lúc trước, tự nhiên không cách nào đuổi theo tên kia đạo nhân. Đành phải trơ mắt nhìn xem tên này trong lòng mình kẻ cầm đầu nhanh nhẹn mà đi. Ngược lại là hai tôn núi đá cự nhân từ Lâm Giác sau lưng núi rừng bên trong, từ hắn hai bên trái phải vọt mạnh tới. Một tôn cự nhân nghiêng người lấy vai đụng nó. Oeng! Tiếng vang kinh thiên động địa, đá vụn loạn tung tóe. Một tôn thạch cự nhân giơ cao cánh tay đá, giơ nắm đấm, hướng nó đầu lâu chính là nện một phát nện xuống. Oeng! Lớn như thế cánh tay đá, vậy mà cũng bị nện đến vỡ vụn. Còn có rất nhiều mũi tên phóng tới đánh vào trên người nó, đinh đinh đang đang, bất quá ngay cả gãi ngứa cũng không tính được. Đang lúc này, chỉ nghe đạo nhân hét lớn một câu, đi ra cho ta. Một đạo linh quang phong tới, xuyên thấu đồng báo bên trong. Báo vương chỉ cảm thấy thứ này giống như là trực tiếp trói lại linh hồn của nó, tưởng muốn đem nó từ đồng báo bên trong kéo ra ngoài. Ngao! Báo vương liều mạng dãy rủa, không chịu như hắn nguyện. Đồng báo liền cũng tiếp tục cất bước hướng phía trước. Lâm Giác đồng dạng ổn định thân hình pháp lực, toàn lực ứng phó. Dù sao cũng là yêu vương hồn phách, nếu bàn về đạo hạnh, kỳ thật còn muốn thắng qua Lâm Giác bây giờ diện hồn thuật vẫn khó mà được cho cao thâm, khó mà trực tiếp đưa nó lôi đi ra. Đúng lúc này, Giang đạo trưởng bước nhanh mà đến. Gặp nàng một tay cầm kiếm, một tay đẩy trượng, lập tức lôi quang lóe lên, kích nhập đồng báo bên trong. Đôn đốt. Báo vương lập tức cảm giác hồn phách run lên. Tăng thêm đông đảo đạo nhân võ nhân, ký nhân dị sĩ nhao nhao tụ tới. Báo vương càng phát ra sợ hãi, cắn răng tránh thoát trên thân trói buộc, nhưng cũng không còn dám lưu lại nơi này bộ thân thể bên trong, mà là hóa thành lưu quang mà đi. Muốn chạy. Truy. Đám người không chút do dự, đều đuổi sát theo. Báo vương trong kinh hoàng, sớm đã mất yêu vương phong phạm, trong lòng chỉ có đảm bệnh, thậm chí không dám quay đầu ứng chiến. Hết lần này tới lần khác thần tướng đã tại này thiết hạ huyền cơ, khiến cho nó chạy không ra được. Thử. Lâm Giác một tay rút kiếm, từ to lớn đồng báo pho tượng bên cạnh trải qua, đuổi theo phía trước lưu quang nảy loạn, nhịn không được nói, ngươi xuất sinh này, không phải mấy ngày trước đây còn muốn mệnh của ta sao? Một đầu ngũ vĩ bạch hồ tự bên phải xông ra. Xoát. Lưu quang lập tức chuyển hướng, đột hướng bên trái. Bên trái lại đứng một người hán tử, há mồm phun một cái, tràn đầy mãnh liệt mà đến xí nhiệt linh hỏa. Lưu quang lại lần nữa chuyển hướng, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng chưa từng nghĩ, bên cạnh phía trên tảng đá, một cái gầy lùn hán tử dẫn đèn đứng, đối đèn thổi ra vô số tia lửa. Phô thiên cái địa hướng nó vào tới. Chân quân cứu ta. Ác khấu tướng quân. Nộ tặc tướng quân. Mạo tới cứu mạng. Báo vương rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu la lên thần linh chi danh. Vừa mới mở miệng, Giang đạo trưởng liền đuổi theo, nàng một tay cầm kiếm, một tay hướng phía trước đẩy, đẩy ra lôi hỏa. Đôm đốt một tiếng. Lưu quang lại là run lên. Chân quân mau tới cứu ta. Mạng ta xong rồi. Ngậm miệng. Giang đạo trưởng mặt không cảm giác trách mắng, ngươi là yêu quái, có thể nào cùng thần linh dính líu quan hệ. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nói xong chỉ một ngón tay, trực tiếp từ trên trời hạ xuống lôi đỉnh. Đôn đốt. Lưu quang không khỏi ảm đạm rất nhiều. Bầu trời thì là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thần linh đến. Báo vương đành phải đột hướng sân động. Lâm Giác không chút do dự, rút kiếm xông vào trong đó. Hắn hôm nay là tuyệt không sợ nó. Trừ có diện hồn thuật nơi tay, xem như khắc tinh của nó, cũng là bởi vì thứ này không có nắm đúng thời cơ, lại tự phế bản lĩnh, ném đi cái kia đồng báo thể xác. Nhắc tới cũng buồn cười, cái này đồng báo thể xác là nó vì nó bản thân chuẩn bị, lúc đầu nhất định là so ra kém nó ban đầu đại yêu thân thể, bất quá bởi vì là đúc bằng đồng, Lâm Giác sở trường nhất hoa nở khoảnh khắc không tốt làm gì được nó, nếu là nó tại Lâm Giác lần thứ nhất tiến vào nơi này tìm nó lúc, liền dám từ trên núi lao xuống, ra tay với Lâm Giác, có lẽ còn có mấy thành phần thắng. Làm sao nó đã không biết được hoa nở khoảnh khắc được điểm, cũng bị Lâm Giác làm sợ, kéo tới hiện tại, chạy tới tử lộ. Chân quân, chân quân. Yêu Vương hồn phách lưu quang ảm đạm, một bên trong sơn động xuyên qua, một bên la lớn, dần dần khàn cả giọng. Không biết nó kêu là vị nào chân quân, bất quá nhưng thủy chung không có vị nào thần linh đáp lại tại nó. Lâm Giác nghĩ đến cũng là thần linh, dù sao cũng là thần, còn muốn so quan càng giảng đức hạnh cùng lễ pháp, thiên ông liền xem như tam giáo đại đế, lại còn tại lễ pháp cương thường ước thúc bên trong, chớ nói chi là mặt trên còn có bốn vị thiên tôn. Yêu quái này nhất định là có hậu đài, có thể nó cho dù có hậu trường, lại có bao nhiêu thần linh dám ở lúc này ra tới ứng nó đuổi trốn giữa, phía trước trận có ánh sáng. Sơn động bốn phương thông suốt, không ngờ đến một cái cửa ra. Trở lại cho ta. Lâm Giác bấm niệm pháp quyết thi pháp, hướng phía trước kéo một phát. Linh quang xông ra phía trước, lưu quang lập tức như bị trói buộc, bay khó khăn rất nhiều. Nháy mắt sau đó, liền có một đầu to lớn bạch hổ từ dưới đất chui ra, đối nó chính là một ngụm liệt diễm. Thật sự là từ sâu trong linh hồn gạt ra kêu thảm. Nhưng này yêu quái cũng có một khấu ngoan kình, vậy mà trực tiếp từ ngọn lửa màu vàng nóng bên trong đụng ra ngoài, mang theo đầy người hỏa tinh, bay ra sơn động. Chân quân cứu ta. Lâm Giác lập tức đi theo đuổi theo. Nhưng hắn lại là bước chân dừng lại. Chưa từng ngờ tới, bên ngoài trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều một đám mây, trên mây đứng hai tên thần tướng, đông đảo thiên binh. Lưu quang soát một cái, thẳng hướng trên trời bay đi. Hồ ly rất nhanh tới Lâm Giác sau lưng, La Công, Giang đạo trưởng theo sát mà tới, đều đồng dạng dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tầng mây bên trong. Lâm Giác đoán sai rồi, vậy mà thật có thần tiên dám ở lúc này lộ diện. Cùng lúc đó, sau lưng một mảnh tiếng bước chân, càng nhiều chữ yêu người từ trong sơn động xung ra, đi tới Lâm Giác sau lưng. Thế nào? Ở đâu ra thiên binh? Yêu quái kia đâu? Bị thiên binh thu. Đám người ngươi một lời ta một câu, thảo luận một lát, cũng đều dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy trên trời tầng mây quyển tích, phía trên thiên binh hơn ngàn, hai tên thần tướng cao lớn và mỡ, một thân ngân giáp, càng tôn lên bọn hắn khôi ngô cao lớn, liền đứng tại tầng mây bên dưới, túi đầu nhìn tới. Chỉ nghe một tiếng sấm rền như vậy thanh âm nổ vàng, hạ phàm người nào ở đây bắt yêu. Đám người đưa mắt nhìn nhau, có mới lạ, có không hiểu, có mờ mịt, có thể phần lớn đều không e ngại. Lâm Giác thì là cao mày, sắc mặt không dễ nhìn. Xem ra yêu quái này thật sự là thần tiên buông ra. Cái gì thần tiên, có thể làm ra chuyện như thế? Mà trong lòng của hắn đã có loại dự cảm bất tường. Loại chuyện này thật sự là quen thuộc. Như vậy tiểu đoạn, hẳn là hôm nay muốn tại bản thân nơi này trình diễn sao? Đạo nhân tay đã nắm chặt trường kiếm. Chương 372, người mang chính nghĩa, không sợ thần minh. Chương 372, người mang chính nghĩa, không sợ thần minh. Lâm Giác hơi ra vẻ trầm mặc, vẫn là đối phía trên thần linh trả lời, "Y Lý Sơn Lâm Giác, ở đây trừ yêu." Giang đạo trưởng mím môi một cái, đi theo mở miệng, "Chân giám cung ở đây trừ yêu." Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Nam Tùng Lâm là đây. Hai vị thần tướng, yêu quái kia đã chạy đi đâu? A Di Đà Phật. Chỉ nghe trên trời lại truyền tới lôi minh, các ngươi bắt yêu có công, chúng ta tất có ban thưởng. Cái này báo yêu làm nhiều việc ác, chân quân sớm đã điểm danh đuổi bắt, chúng ta sẽ đem chi mang về trên trời, theo thiên điều nghiêm trị. Phía dưới đám người nghe vậy, không khỏi lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lâm Giác thì là trong lòng trầm xuống, nói thầm một tiếng quả nhiên. Hai vị này thần tướng muốn đem yêu quái này mang đi. Cho dù đến rồi hai vị thần tướng, hơn ngàn tiên binh, địch cường ta yếu, nhưng này thế gian lấy ở đâu dễ dàng như vậy sự. Ngay tại lúc hắn ấp ủ nên mở miệng như thế nào lúc, sau lưng nam tiên sư trước không chịu nổi, giơ lên trong tay đại truy. Giận mà nhíu mày, các ngươi thế nhưng là hộ thánh chân quân dưới trướng ác khấu nộ tặc nhị tướng. Đúng vậy, yêu quái này tội ác chống chất, hại người vô số, nếu thật muốn nghiêm trị, sao không đem ngay tại chỗ giết chết? Giết chết tự nhiên giết chết. Thần tướng cả giận nói, thật tình không biết quốc có quốc pháp, trời có thiên điều. Thế gian tội ác chồng chất, người chẳng lẽ liền có thể không trải qua thẩm phán bàn lại, tùy ý giết chết sao? Hoang đường. Nam tiên sư cũng không nghe lời hắn, ngược lại cất bước ra, nâng truy trách cứ thần linh, nơi này chết bao nhiêu yêu quái? Những này yêu quái lại hại bao nhiêu người? Lúc khác các ngươi không nói thiên điều, lại đến lúc này tới nói. Cái này yêu vương chúng ta tốn rất nhiều khí lực, lại thương vong bao nhiêu chính nghĩa hảo hán, lúc này mới đem đánh thành trọng thương. Trước để các ngươi đến trừ yêu, các ngươi vô luận như thế nào không chịu đến, bây giờ yêu quái sắp chết, trước khi chết hô hào chân quân thần tướng cứu mạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghe thấy? Lúc này các ngươi những này thần tiên liền nhảy ra đem nó mang đi, coi chúng ta ngốc hay sao? Hẳn là các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thần, liền có thể ở nhân gian tùy ý làm vậy. Có tin ta hay không trở về liền chiêu cáo thiên hạ chuyện này, để bách tính đập nát các ngươi miếu. Nhìn sau này ai còn cho các ngươi dân hương? Lớn mật. Trên trời tiếng như lôi đỉnh, dư âm run rẩy gấp khúc. Bên trái tên kia nộ tặc thần tướng trừng mắt phía dưới. Như thế nào lớn mật? Ta từ nhỏ làm việc đều đoan chính, cả đời chưa từng dám làm việc trái với lương tâm, chỉ làm nên làm sự tình, dù là còn nhỏ lờ mờ lúc cũng là như thế. Cái này cũng gọi là lớn mật. Như dùng cái này đến luận, ta xem các ngươi so với ta lá gan càng lớn, càng dám làm bậy. Nam tiên sư rắn giỏi mạnh mẽ, nghĩa chính từ nghiêm, vô luận thần sắc vẫn là ngữ khí, đối mặt thần linh cũng không có mảy may ý sợ hãi, nhưng nếu nói ta lá gan so với các ngươi nhỏ. Hừ, hôm nay ta Nam Tùng Lâm, tính cả sau lưng rất nhiều đạo hữu hảo hán, nếu là nhắc gan, liền sẽ không tới đây trừ yêu. Trên trời thần tướng không khỏi sững sờ. Phía dưới người kia tại mọi người bên trong, cũng là nhược tiểu nhất bất lực, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt, cái kia cỗ chính khí lại dễ như trở bàn tay áp đảo bản thân thần uy. Đến mức cái kia từ đôi đến đầu rất nhỏ thanh âm vậy mà cũng như lấn át bản thân từ trên xuống dưới quần quận lôi đỉnh. Đây không phải khác, chính là giữa thiên địa đạo lý. Mà hắn bất luận nhìn thế nào đi, từ người kia khí chất bên trong, cũng tìm không ra một kia một hào hỗn tạp điểm đen tới. Nam Tùng Lâm, nộ tặc thần tướng không khỏi thấp giọng thì thầm. Lam thần tướng, bọn hắn tự nhiên đã sớm nghe qua tên của người này, thậm chí bị hắn mời qua, kêu lên, lại bởi vì không có hưởng ứng mà bị nện qua tự thần. Đồng dạng đã sớm biết, người này tính tình kiên cường, yêu thích ở các nơi thỉnh thần trừ yêu. Nói là thỉnh thần, kỳ thật khu thần càng thích hợp một chút. Lại hắn làm việc chính phái, bình sinh không có một kiện việc trái với lương tâm, bản thân cái này chính là cực kỳ khó được chuyện, mà hắn thậm chí tại còn nhỏ ngây thơ thời kỳ, cũng chưa từng làm qua việc trái với lương tâm, cái này liền càng khó hơn, thậm chí giống như là trời sinh thiện nhân đồng dạng, bởi vậy coi như thần linh tức giận hắn, cũng vô pháp từ trên người hắn tìm tới bất luận cái gì có thể bởi vậy có trách, công kích hắn địa phương. Bởi vì cái gọi là người mang chính nghĩa, không sợ thần minh, đã là như vậy. Mà đa số thần linh vốn là kính sợ có đức hạnh người, hàng yêu trừ ma, trừ ác dương thiện cũng là thần linh bản chất, bởi vậy có không ít thần linh đều sẽ tuân theo hắn ý tứ. Hắn mặc dù có thể liên tiếp mời xuống thần linh, nhiều lần trừ yêu, dựa vào thực ra là một thân chính khí cùng đức hạnh, dựa vào là chuyên môn tiến về yêu quái tứ ngược chỗ lớn lao giúp khí, bởi vậy thần linh hưởng ứng với hắn, bởi vậy cũng sẽ đụng vào như huy châu một dạng trùng hợp, bởi vậy thanh danh lớn dần. Nộ tặc thần tướng lúc đầu xem thường, cho đến hôm nay cùng mặt đối mặt người này, mới cảm giác được cái tia cố áp lực cực lớn mà hắn sống được càng lâu, thấy càng nhiều, lúc này đối mặt người này, trong thoáng chốc càng như nhìn thấy trước kia rất nhiều người cái bóng, những cái kia khi còn sống như người này một dạng người, đều không ngoại lệ, đều vô cùng ghê gớm. Thần tướng lại nhất thời bị hắn nhất trụ, thậm chí ẩn ẩn muốn tối lui, nhưng hắn lại không thể lui. Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, phía dưới mọi người đã bị Nam Thiên Sư chỗ nhiễm, nhao nhao phụ họa gật đầu, dường như mỗi cái còn không sợ thần linh. Cũng xác thực như thế, hôm nay dám đến nơi này trừ yêu người, dù lực có mạnh yếu, pháp có cao thấp, có thể cái nào không gọi được một câu anh hùng cùng hảo hán. Còn có chân giám cung pháp sư ở trong đó. Nộ tặc thần tướng muốn mở miệng, muốn nói điểm gì, thấy một màn này, liền cũng ngậm miệng lại, chỉ nhìn hướng một bên cạnh. Ác khấu thần tướng tiến lên một bước. Nộ tặc thần tướng liền lui về sau đi. Chư vị hiểu lầm. Ác khấu thần tướng mở miệng, thanh âm vẫn như lôi đình đồng dạng, có loại quang minh lẫm liệt cảm giác, chư vị dám vì bách tính thiên hạ tới đây trừ yêu, nhân thần đều kính, bản tướng lại như thế nào không bội phục. Làm sao việc này nói rất dài dòng đầu này con báo vốn là hộ thánh, vốn là bản tướng cùng nộ tặc tướng quân mấy trăm năm trước tự Bắc Địa bắt được đại yêu, bởi vì nghiệp chướng nặng nề, bị chân quân trấn áp tại chân quân tháp dưới. Không ngờ hơn 100 năm trước cái này con báo vậy mà thừa dịp trông coi say rượu sơ sẩy thời điểm, giả dạng làm chân quân tọa hạ linh báo, trốn hạ giới đến, làm loạn nhiều năm. Bây giờ trông coi đã bị truy cứu trách nhiệm, sự tình liền thay đổi hương vị, đến chân quân nơi đó. Chân quân lệnh chúng ta đem nó mang về, nếu là mang không quay về, sợ phải bị chỉ trích. Cái này báo yêu trước đây bị phán giam giữ 300 năm, là bởi vì hắn mặc dù làm ác, nhưng không đến chết, bây giờ phạm phải bực này với gắt, tội ác tày trời, chúng ta đem nó mang lên trời đi, nó cũng là đường chết một đầu, càng có thể bị phán thiên đao vạn quả chết đi sống lại cực hình. Chư vị sao không cho cái phương tiện thành toàn chúng ta đây? Thanh âm chấn động đến phía dưới người gần như thai điếc. Như thế một phen, tăng thêm cái kia quang minh lẫm liệt lôi âm, ngược lại là lệnh một chút người dao động. Chỉ là tinh tế tưởng tượng, nào có loại chuyện này. Trùng hợp như vậy chân quân tọa hạ thì có linh báo. Trùng hợp như vậy giả mạo chân quân tọa hạ linh báo. Còn trùng hợp như vậy trước khi chết đều gọi chân quân thần tướng đến đây cứu nó, thần tướng vẫn thật là đến rồi. Mà Lâm Giác bên thai lại vang lên thanh âm khác. Lâm đạo hữu. Thanh âm này thanh lãnh bình thản, mà lại nhỏ bé, tựa hồ cũng là truyền âm thuật, phảng phất ngay tại bên thai thì thầm. Hộ Thánh chân quân ngay tại sau mây nhìn xem. Nay thần lực không cao, bản lĩnh có hạn, lại duy chỉ có chiếm một cái nghĩa chữ, 10 phần bao che, lại bao che đứng lên không để ý đạo lý, bởi vậy dưới trướng hắn tiên binh thần tướng đều nguyện vì hắn xông pha khói lửa, cũng nguyện vì hắn mấy phần mặt mũi mà bác sinh tử. Hôm nay không nên ở đây cùng bọn hắn xung đột chính diện, nên đem việc này lưu cho nhà ta thần quân cùng đế quân, nhân gian trong vòng 3 tháng sẽ làm cho cái kia báo yêu hồn phi phách tán. Lâm Dật nghe, mặt không đổi sắc. Giang đạo trưởng nói rất có lý, cũng rất lý tính. Có thể việc này hắn lại như thế nào không biết. Thiên Ông điện bên trong, Hộ Thánh chân quân pháp tượng chính là bên người linh báo, trên cánh tay thần ứng, cái này con báo hậu trường là ai, hắn làm sao lại đoán không được. Hộ Thánh chân quân lại thế nào thần lực không cao bản lĩnh có hạn cũng là chân quân, là thần tiên chân nhân, là thần tiên chân nhân bên trong thiện đấu võ tướng, tự nhiên xa xa không phải mình có khả năng chống lại. Chớ nói Hộ Thánh chân quân, chính là hai cái vị này thần tướng, hơn ngàn thiên binh, ở nơi này Tần Châu đại địa, cũng không phải bản thân có thể đối kháng. Ngày ấy Tiên Hỏa thần tướng không muốn để cho mình cuốn vào trong đó, hơn phân nửa chính là ngờ tới giờ khắc này, không nghĩ bản thân bởi vậy đắc tội Hộ Thánh chân quân. Bản thân không muốn xin sư muội đến, cũng là như thế. Thế nhưng là bản thân không phải cũng kiên trì đợi cho hiện tại sao? Ngày ấy chưa sợ, hôm nay liền sợ không thành. Hôm nay như vậy lùi bước, về sau như thế nào trực diện nội tâm? Lâm Giác nhìn thấy Nam Thiên Sư quăng tới ánh mắt, người này cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Lâm Giác liền đối với hắn lắc đầu, để bày tỏ bản thân tâm ý Nam Thiên Sư càng thiện đạo này, hắn đến ứng đối càng tốt hơn. Nói hiệu nói vượng, lại nghe Nam Thiên Sư một tiếng trách cứ, ý nguyên giơ truy, đối đẩy trời thiên binh thần tướng. Chớ có xem thường thanh này truy, đây là một thanh bình thường truy, không có thần lực, không có kỳ dị, thua xa ở đây anh hùng hảo hán trong tay binh khí, cũng so ra kém ở đây kỳ nhân đạo nhân trong tay pháp khí, chỉ là hắn 20 năm trước tốn mấy chục đồng tiền từ thợ thủ công nơi đó mua, nhưng tại sau đó thời gian 20 năm, lại theo hắn đập không biết bao nhiêu tượng thần. Các ngươi thần linh, nếu là nói bừa, phải bị tội gì? Như thế nào nói bừa? Thiên hạ nào có như vậy xảo sự? Ngươi đem chúng ta làm 3 tuổi hài đồng lường gạt không thành. Nam Thiên Sư cắn răng nói, vì trừ cái này báo yêu, chúng ta không biết thương vong bao nhiêu hảo hán nghĩa sĩ, há có thể chết uổng. Nhà ngươi chân quân lớn hơn nữa, lớn qua được chết ở nơi đây, chết ở cái này báo yêu trên tay nhiều như vậy bách tính cùng hảo hán nghĩa sĩ tính mệnh. Lớn phải qua thiên hạ chính đạo chân lý không thành. Ta quản ngươi cái gì chân quân, quản ngươi cái gì chỉ trích, nếu ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, liền muốn đem cái này báo yêu hồn phách từ nơi này mang đi, chớ có trách ta sau này trở về, tản tin tức, đến lúc đó để ngươi thần quân liền mang theo thiên ông thượng đế vị trí cũng ngồi không vững. Cũng chớ trách ta sau này trở về, nện hủy nhà ngươi chân quân tượng thần, phá hủy các ngươi thần miếu, ta xem sau này các ngươi từ cái kia lửa gạt hương hỏa. Hắn đã hướng phía trước cất bước, cùng Lâm Giác sóng vai đứng chung một chỗ. Nam Thiên Sư ngày thường khôi ngô, cùng thần tướng nói đấu, bên người tương đối gầy gò đạo nhân ngược lại nắm chặt trường kiếm, phòng ngừa thần tướng chó cùng rất dậu, bảo vệ hắn an nguy. Song phương giằng co hồi lâu, Nam Thiên Sư không lùi, Lâm Giác cũng không lùi. Sau lưng đám người đồng dạng không lùi. Phàm nhân thân thể, trực diện thần linh, nhất thời hào tình và trượng. Thôi. Trên trời ác khấu thần tướng thở dài một tiếng, dường như lựa chọn lùi bước. Nam Công nói có lý, hai người chúng ta nhận chút chỉ trích xác thực không sánh bằng nơi đây chết đi rất nhiều bách tính cùng hảo hán nghĩa sĩ. Đã như vậy, lợi dụng cái này báo yêu hồn phách đạo hạnh đến tế luyện bọn hắn đi, chúng ta trở về nhận chút chỉ trích liền nhận chút chỉ trích. Lập tức sai người áp đến báo yêu hồn phách. Chỉ thấy hơn 10 vị tiên binh, lấy xích sắt khóa lại báo yêu, đem kéo tới tầng mây biên giới tới. Mà cái kia báo yêu không ngừng rẽ rủa run rẩy, chu lên cầu xin tha thứ, thời khắc sinh tử, dường như hơn 10 vị tiên binh đều kéo không nổi nó. Tha mạng, tha ta, ta đã biết sai. Tha mạng. Ngao. Phía dưới mọi người đều là thần sắc chấn động. Mà cái kia ác khấu thần tướng tiếp tục nói, mặc dù chém cái này báo yêu, có thể chư vị nghĩa sĩ trừ yêu cử chỉ, vẫn đáng kính nể ngợi khen, chúng ta lúc đến đã chuẩn bị một chút tiên đan linh quả, còn mời chư vị nhận lấy. Phía dưới đám người nghe xong, càng thêm hưng phấn. Liền thấy thần tướng tay áo vung lên, trên trời tầng mây bên trong phân ra một đóa, rơi xuống phía dưới. Những này tiên đan phục dụng một quả, thương thế là tốt, có thể bảo vệ cả đời vô bệnh, phục dụng hai viên, còn có thể duyên thọ 10 năm, dùng ăn ba viên, liền trẻ lại 5 tuổi. Mà cái này có hai viên nguyên câu quả, là nguyên câu sơn sinh ra tiên quả, dùng ăn một quả có thể duyên thọ 100 năm, lại 100 năm bất lão, tặng cho trừ yêu cực khổ nhất, xuất lực người nhiều nhất, Lâm Chân Nhân cùng Nam Thiên Sư. Đám mây rơi xuống đất, kích thích một chút sương mù, cũng không tán loạn ngược lại duy trì ngưng thực biên giới thậm chí còn có vân hoa sóng cuộn. Phía trên một cái bàn, hai cái thay, một bàn hai viên tiên quả, một bàn một cái lớn hồ lô. Thật giống trong thần thoại thần tiên chẳng cảnh. Cùng lúc đó, Thiên binh đem báo yêu hồn phách kéo đến tầng mây bên dưới, thần tướng giơ cao trong tay kim tiên, ngay trước mặt mọi người, cắn răng dùng sức hướng xuống đánh. Liên tiếp ba roi, đem đánh đến hồn phi phách tán. Chương 373, tu hành thời gian làm đánh bạc. Chương 373, tu hành thời gian làm đánh bạc. Thật sự là tiên đan tiên quả. Trên trời tầng mây tiêu tán, thần tướng Thiên binh rời đi sau, có người nhịn không được trợn tròn con mắt, nhìn về phía trên bản tiên đan tiên quả. Thần linh còn không đến mức đuổi nghịch như vậy thủ đoạn. Giang đạo trưởng hồi đáp, lại dừng lại một cái. Chỉ ít bây giờ còn chưa đến cái kia tình trạng. Đó chính là thật rồi. Đám người cùng nhìn nhau, tất cả đều hết sức cao hứng. Lúc đầu đem cái kia yêu vương đánh đến hồn phi phách tán, cũng đã là một kiện đáng giá chuyện cao hứng, có thể lấy phạm nhân thân thể làm cho thần linh cúi đầu, cũng là hào tình vạn trượng, đồng dạng đáng giá cao hứng, lại thêm bây giờ còn phải như vậy thế gian hiếm khi gặp tiên đan, chính là mừng vui gấp bội Lâm Chân Nhân xuất lực lớn nhất. Tiên quả lúc có Lâm Chân Nhân một mai. Đây là tự nhiên. Mặt khác một mai, ta xem ra a, chân giám cung đạo trưởng, Nam Thiên Sư đều nên đến một nửa. Vân đạo cũng không muốn rồi. Cho Nam Thiên Sư là đủ. Giang đạo trưởng lòng dạ biết rõ, cái kia ác khấu thần tướng cùng hộ thánh chân quân không có ý định cho nàng, bởi vậy mở miệng nói ra. Giang đạo trưởng thật độ lượng. Vậy những này tiên đan đâu? Liên theo xuất lực bao nhiêu, thương thế nặng nhẹ, để Lâm Chân Nhân hoặc là La Công, Nam Thiên Sư đến phân, như thế nào? Ta đồng ý. Tốt. Lần này có thể trở về kinh thành giao nộp. Tâm ta cũng định rồi. Yêu quái kia còn nên góp nhặt rất nhiều vàng bạc châu báu, đến đem tìm ra. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói không ngừng. Lâm Giác thần sắc cũng rất bình tĩnh. La Công cùng Nam Thiên Sư đều là nổi danh công chính, bọn hắn kiểm lại trong hồ lô tiên đan phân lượng, ấn lấy đại khái công lao cùng thụ thương nặng nhẹ, đem phân phát xuống dưới. Nguyên câu quả thì là Nam Thiên Sư một mai, Lâm Giác một mai. Đám người được tiên đan càng phát ra cao hứng, lại bắt đầu xông vào Báo Vương động phủ, tìm kiếm vàng bạc bảo vật. Báo Vương hang động thật làm bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là động vật cùng thạch thất. Trước đây bên trong còn bị dẫn vào báo tuyến nước, lấy chống lại thiên hỏa thần tướng, bất quá Phan Công đã sớm đem nước điều đi. Cái này yêu vương ở đây chiếm cứ hồi lâu, không biết cướp tập bao nhiêu vàng bạc châu báu. Tuy nói tuyệt đại bộ phận sớm đã không ở trong động, có thể dù là tìm tới một phần nhỏ, liền đã đầy đủ để đông đảo giang hồ võ nhân thoải mái. Bởi vậy Lâm Giác thân ở ngoài động, thỉnh thoảng liền nghe trong động chuyển đến hưng phấn gọi tiếng. Mà hắn thì đứng tại con suối bên cạnh, trong lòng hình như có đăm chiêu. Liền thấy nước suối cứu cứu ứa ra, trừ nổi lên, cũng toát ra một trận mờ mịt sương mù, khó mà phân rõ là hơi nước vẫn là linh vận, tóm lại linh khí mười phần, ẩn ẩn lộ ra huyền diệu. Này suối tên là Báo Tuyển, nghe nói hội tụ phương Bắc linh vận. Ngàn năm trước, còn không có âm gian địa phủ vừa nói, lúc đó nghe đồn, người sau khi chết nếu không chịu nghỉ ngơi, linh hồn liền sẽ hướng phương Bắc đi, không biết phải chăng là có liên quan với đó, tóm lại ngụm này suối nước suối ngược lại là có ôn dưỡng linh hồn công hiệu. Phan Công gặp hắn đứng ở chỗ này, nhìn xem nước suối xuất thần, liền đương nhiên cho là hắn là tại xem xét suy tư ngụm này linh tuyển. Thân là Lâm Chân Nhân đối trong động vàng bạc bảo vật không có hứng thú cũng là chuyện đương nhiên, nếu là có cái gì có thể dẫn tới hứng thú của hắn, liền nên là ngụm này cổ lão linh tuyển. Mà thân là đã từng thủy thần, Phan Công tự nhiên đối với lần này có hiểu biết. Cái kia báo vương nên chính là nhìn chúng trong suối linh vận, nhìn chúng nơi này là cái động thiên phúc địa, bởi vậy mới đưa nơi này chiếm vì đạo phủ. Ừm. Lâm Giác gật đầu, thần sắc không thay đổi. Một bên khác lại truyền ra một thanh âm, ngươi hoài nghi cái kia báo yêu không chết, đây là cái kia hai cái thần tướng cùng chân quân lừa bịp chúng ta. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, thấy là La Công. La Công không có vào động quật, mà là tại ngoài động sát thương. Lâm Giác làm sơ trầm tư, lúc này mới lắc đầu, kia là chân nhân chân quân nói nó chết rồi, nó liền chết rồi, La Công chớ có nói những thứ này nữa. Nếu là xa xa lo âu, gần bên người không thể không nghĩ, nhưng cũng không thể vì đó vây khốn, đây là La Mộ khi còn bé liền tự binh thư đi học qua đạo lý, như thế nào không hiểu. La Công lạnh nhạt mở miệng, ngược lại là đạo trưởng mới hẳn là nghĩ rõ ràng, chớ có vì đó vây khốn. Có lý. Lâm Giác nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn có suy nghĩ. Đúng lúc này, trước mắt bóng trắng lóe lên. Một đầu cùng mèo con không chênh lệch nhiều hồ ly nhảy tới, nó vừa mới như những cái kia giang hồ võ nhân đồng dạng, hứng thú bừng bừng chạy vào trong động tầm bảo, bây giờ lại hứng thú bừng bừng chạy ra tới, nói cho Lâm Giác, một cái động. Giấu đi. Thật nhiều bà bối. Ừm. Nhìn xem. Hồ ly ngửa đầu, trong mắt sáng long lanh. Được. Lâm Giác đáp ứng, hồ ly liền thoáng gọt lên, hướng xuống một cắm, toàn bộ thân thể đột nhiên chui vào trong đất. Đạo nhân thân ảnh cũng chìm vào trong đất. Không có bao lâu, một người một hồ xuất hiện ở một cái hoàn toàn phong bế, tứ phía không cửa trong động vật. Hồ ly phun lửa chiếu sáng. Đạo nhân vung ra đom đóm như đèn, quang mang chiếu sáng trong động vật cảnh tượng. Trong động quả thật rất nhiều kỳ chân dị bảo, phần lớn là thế gian hiếm thấy linh vật, thậm chí không cần dùng con mắt nhìn, chỉ cảm thấy nhận cái kia đủ loại hỗn hợp ở chung với nhau linh vật, nghe những cái kia linh chu hương vị, liền biết nơi này bảo vật đến tột cùng có bao nhiêu chân quý cỡ nào. Đại khái là cái kia yêu vương khổ tâm thu thập đến, có thể bị nó giấu vào nơi này, hiển nhiên cùng bên ngoài những cái kia vàng bạc châu báu khác biệt. Bảo vật bên ngoài lại có kinh thư. Lâm Giác đi qua lật nhìn xuống, tuy nói kinh thư phần lớn vô danh, có thể hắn tạo nghệ, chỉ cần lật xem phía trước vài trang, liền biết đại khái nội dung. Đoạn ma phụ tụ, ve sầu thoát xác. Lâm Giác kinh ngạc, nhưng trong lòng lại chống canh một nhiều gợn sóng. Bên cạnh hồ ly thì hứng thú bừng bừng nhìn xem hắn là bà bối. Là bà bối, toàn bộ lấy đi, dùng cái túi chứa. Lâm Giác thì là giơ tay lên, nhìn một chút trong tay cái này mai nguyên khâu quả trái cây này quả đấm lớn nhỏ, toàn thân kim hoàng, tản ra nồng đậm dị hương, mặt ngoài lại có nồng hậu dày đặc linh vận, thậm chí hóa thành không dứt xương mù mờ mịt, tràn ngập tại quả chúng quanh. Xem xét chính là tiên quả. Không đổi. Anh. Không đổi. Nó cũng sẽ không chạy, người khác cũng tìm không thấy tới nơi này, làm gì gấp đâu. Lâm Giác nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Anh. Ra ngoài. Ừm. Lâm Giác thu hồi tiên quả, thân ảnh chìm vào mặt đất. Hồ ly trái xem phải xem, lưu luyến không rời, nhưng cũng theo hắn mà đi. Bởi vì lật xem kinh thư tốn không ít thời gian, đợi bọn hắn ra ngoài lúc, đông đảo giang hồ võ nhân đã đem từng dương vàng bạc tài vật tất cả đều chuyển tới bên ngoài, chuẩn bị chia cắt. Có người trông thấy Lâm Giác ra tới, lập tức nói, Lâm chân nhân ra tới rồi. Lâm chân nhân tìm tới cái gì? Nhưng có thích vật. Nếu là có thích, cứ việc lấy trước đi là được. Chư vị vất vả, những vật này nên là chư vị, ta cũng không muốn rồi. Lâm Giác nói xong một trận, lại nhắc nhở, chư vị lấy những bảo vật này sau, chớ có quên tại trước khi đi, từ nơi này miệng báo tuyển trong con suối trang một bình nước mang đi. Suối này nước suối rất có linh vận, dù là chư vị không biết như thế nào sử dụng, chỉ dùng đến pha trà, cũng là tốt. Đa tạ Lâm chân nhân chỉ điểm. Lâm chân nhân đều nói như vậy, vậy nhưng thực sự mang chút đi. Ta uống trước một ngụm. Lâm chân nhân thật không có thích vật. Nơi này trừ bằng bạc, nhưng còn có một chút ngọc khí, lại có một chút xuyến liên đồ trang sức các loại, nhìn xem có chút tinh xảo đâu. Không cần. Lâm Giác vẫn là từ chối nhã nhặn bọn hắn chân nhân toan tính suy nghĩ, quả nhiên cùng chúng ta những này phàm phu tục tử khác biệt. Người giang hồ kia vừa cười vừa nói, chờ chân nhân cùng chúng ta cùng nhau trở về kinh thành bách tính nghe nói chuyện nơi đây, tất nhiên sẽ so trước đây càng thêm tôn kính chân nhân. Ta không cùng các ngươi cùng một chỗ đi về. Lâm Giác lại là lắc đầu nói. Ừm. Chân nhân đại thắng cũng không hồi kinh. Tên kia giang hồ võ nhân hơi kinh ngạc. Không chỉ là hắn, nghe nói Lâm Giác lời này, La Công cùng Giang đạo trưởng đều hướng hắn nhìn lại, Vạn Tân binh đám người cùng đông đảo võ nhân đạo nhân, kỳ nhân dị sĩ cũng nhìn lại. Ta có mình sự tình, cần trước dùng nửa ngày ở đây thu thập linh tuyển, lại về Huy Châu Y Đi Sơn một chuyến. Lâm Giác nói, lại quay đầu đối La Công cùng Phan Công căn dặn, nếu là nhà ta sư muội trở về kinh thành, hướng các ngươi hỏi, các ngươi liền đối với nàng nói, ta về Y Đi Sơn tĩnh tu một thời gian, không cần tìm ta. Biết. La Công cùng Phan Công đều gật đầu đáp ứng. Tên kia võ nhân thì là chật chật liễu lưỡi, cảm thấy chân nhân chính là cùng bọn hắn những phàm nhân này khác biệt. Bây giờ bọn hắn tới đây trừ yêu, mặc dù đều có nguyên nhân khác, bất quá cũng không ai sẽ cự tuyệt danh lợi. Bây giờ yêu vương đã trừ, ai không muốn phải đại thắng mà về. Hết lần này tới lần khác vị này chân nhân liền một điểm không nghĩ hồi kinh. Không nói vài câu, đông đảo võ nhân đạo nhân, kỳ nhân dị sĩ, bao quát Vạn Tân binh bọn người liền đều đem ánh mắt thu về, chỉ có La Công cùng Giang đạo trưởng vẫn thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Giác. Chia xong vàng bạc bảo vật, đám người lại múc linh tuyển. Nơi đây không nên ở lâu, nên nhanh chóng hồi kinh báo tin vui. Song phương lẫn nhau nói bảo trọng, đám người liền trước rời đi. Lâm Giác thì y nguyên ngồi ở chỗ này, cảm ngộ linh tuyển. trong kim đan có một vị thuốc, chính là cái này Bắc Báo Tuyển, cần lấy hai đấu, đương nhiên phải dùng hái pháp tới lấy. Bất quá tại thu thập trước, hắn nghĩ trước cảm ngộ mấy ngày nơi đây linh vận, đem hái nhập thể nội, thể hội một phen, nó có gì huyền diệu kỳ dị, có thể làm kim đan tứ phương vật liệu một trong. Mấy ngày sau, trong núi triệt để không có vết chân, thậm chí ngay cả bình thường chim thú đều chưa từng xuất hiện. Bất quá nơi này dù sao cũng là động thiên phúc địa, linh vận huyền diệu, giống như là loại địa phương này, là không thể nào hoang lấy. Qua mấy ngày, liền có chim thú bay trở về. Qua dòng dã một tháng, liền bắt đầu may mắn tuần tiểu yêu tiểu quỷ, trong núi tinh quái chống cự không nổi động thiên phúc địa dụ hoặc, cả gan lại tới đây, hấp thụ nước suối linh vận. Tháng thứ hai, yêu tinh quỷ quái dần nhiều. Đến thứ ba tháng, nơi đây đã thành tinh quái nhạc viên. Những này tinh quái lờ mờ, thường xuyên nói lên ba tháng trước sự. Bất quá nhưng thường xuyên có tiên binh tới đây tuần tra. Mỗi khi gặp lúc này, những này tiểu yêu liền sẽ kinh hoàng tứ tán. Lại là một ngày trong đêm, trời đông suy tuyết, linh tuyển khói bay, mây đen che trời, lại có mấy chục thiên binh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong núi. Thiên binh bên trong lại có một cái bóng mờ đi theo, thừa dịp lúc ban đêm chui vào báo tuyển. Đông đảo yêu tinh quỷ quái lập tức kinh hoàng chạy trốn. Trong núi không vương cái gì tinh quái đều trên nhảy dưới tránh. Bổn vương từ chân quân tu đạo chi sơ liền đi theo với hắn, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng một cái đạo sĩ, liền có thể đem bổn vương giết chết? Hư ảnh mười phần khinh thường, thừa dịp bóng đêm thỏa thích ngâm linh tuyển, dựa vào cái này tẩm bổ hồn phách. Ra hát phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là hư ảnh có thể thấy vật, nhưng cũng không có phát giác, báo tuyển con suối bên cạnh, nhiều một khối bình thường không có gì lạ núi đá. Giống như thiên binh tuần sát mấy lần cũng chưa từng phát hiện. Hư ảnh ngâm xong linh tuyển, đứng dậy lọt vào trong núi. Không người phát giác, núi đá cũng hư không tiêu thất tại đêm tối. Quả nhiên không ai tìm đến nơi đây. Báo vương đứng tại bí ẩn trong động quật, xem xét bản thân góp nhặt thiên tài địa bảo, còn có mấy quyển kinh thư, đang muốn ra ngoài gọi thiên binh đến chuyện, nhưng chưa từng nghĩ, trước người linh quang lóe lên, lại nhiều hơn một thân ảnh. Đó là một trẻ tuổi đạo nhân, là kẻ thù của nó, cũng là nó ác ngộng. Người kia một tay vung ra linh quang, một tay cầm trường kiếm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, há mồm phun một cái. Thời tiết đông lạnh, cũng có gió xuân. Tiêu thảm đâm rách cái này đêm lạnh. Đã là lúc qua tết. Thần Châu Thương Thành huyện, trong thành có miếu thờ. Có thư đồ tới dân hương, đã thấy chân quân trong miếu, trên thần đài, hộ thánh chân quân trước tượng thần, vậy mà đặt vào một cái kim hoàng sắc quả, tản ra mê người dị hương. Không ai biết đây là quả gì, không ai biết là ai thả, không ai biết nó từ đâu mà đến. Chỉ có một đạo nhân bước lên phong tuyết dạo bước hồi kinh. Tu hành vốn là nhàn tàng ngày, loạn đem 3 tháng làm đánh bạc, trả giá không lớn, ích lợi không nhỏ. Lớn nhất ích lợi chính là lúc này trong lòng hoàn toàn thư thái. Chương 374, một câu hữu duyên lại gặp lại. Chương 374, một câu hữu duyên lại gặp lại. Từ đầu thu đến bây giờ, dày vò mấy tháng, đã là sắp tết thời điểm. Thiên địa một mảnh trắng xóa, bờ ruộng khe suối cũng đều bị tuyết lớn san bằng, gió bắc gào thét, thổi đến tuyết sương mù dọc theo mặt đất di chuyển, chỉ có hai chuôi dấu chân lan tràn hướng phương xa. Một đầu đến từ đạo nhân, một đầu đến từ hồ ly. Trong gió tuyết lại có cỏ trắng ở trên trời đi theo. Lâm Dật cũng không đổi với đi đường, cùng so sánh, làm cho tâm tính xuống tới trọng yếu hơn, thế là cúi đầu, chờ mặc, áo choàng treo tuyết, hướng phía trước hành động. Trong tuyết bay tới thiên hạ đem loạn truyền ôn, so năm trước càng tăng lên mấy phần. Nguyên nhân vẫn là đến từ một câu kia, trách phu thuyền, xuyên thủy tràn, thần thịnh quân suy, trăm sông sôi trào, núi mộ tốt sợ, hùng vĩ vị gốc, thơm gốc vì lăng, tiểu nhân nắm mệnh, quân tử lăng chỉ, bạch hắc không đừng, đại loạn chi chính vậy. Đây là trong cổ thư ghi lại tiên đoán. Cùng Lâm Dật cùng nhau đi đấu báo vương không ít người, báo lâm nhìn như rừng rậm đầm lầy, nhưng lại phiêu lấy thuyền. Nước sông trướng tràn giang hà sôi trào ứng nghiệm ở mấy năm trước Ngụy Thủy Hà. Sơn phong sụp đổ loạn thạch sập, núi cao thâm cốc địa lý biến hóa còn chưa hiện hiện, bất quá ở nơi này trong chiều, quân tử sát thực một ngày khôn khó, đen trắng không phân biệt. Người người đều là thiên hạ một bụi bặm, đại loạn chi trinh, ai có thể không cảm giác được đâu. Lại nơi nào cần gì dấu hiệu? Ngược lại là người người tin nó, dấu hiệu liền sẽ trở thành lý do, cổ thư chô ghi cũng thành theo chứng, sẽ tăng lên đại loạn mới là thật. Đối với báo vương sự tình, Lâm Dật có thể đoán được một chút. Báo vương hạ giới đã lâu, không biết là ở trên trời ngốc không quen, vẫn là hộ thánh chân quân cố ý gây nên. Trước đây thiên hạ tương đối thái bình, nó liền cũng so đả lòng vương càng biết điều hơn, ít có làm loạn, càng nhiều hơn chính là ẩn nút ở đây, an tâm tu hành tỉnh cờ làm loạn, liền có thể trợ chướng thần quân hương hỏa. Hôm nay thiên hạ sắp loạn, phương bắc thần hệ khí thế hùng hổ, phương nam thần hệ mưu đồ tinh vi, thời gian ngắn hương hỏa liền không đủ để thắng qua sinh tử tồn vong. Vào lúc này, nếu là báo vương có thể thành chân đắc đạo, hộ thánh chân quân liền có thể có được một tôn thành chân đắc đạo lại thiên tính hung manh thiện chiến yêu vương làm trợ lực, mới có thể đối kháng phương nam ý ly thần quân, hoặc là phương bắc phủ chỉ thần quân. Mai phục trận này, mặc dù ai cũng bắt không được bản thân tay cầm, có thể chỉ không chừng hộ thánh chân quân như thế nào ghi hận chính mình. Nói đến, mấy năm trước, Thúy Vi huyện, bản thân còn từng gặp hộ thánh chân quân một mặt, hắn còn từng nói, cho mình ghi một phần công lao. A. Lâm Dật châm chọc cười một tiếng, dẫn tới hồ ly nghiêng đầu xem hắn. Ba tháng này cũng là tính ra. Cái kia báo tuyển linh vận a, thật sự là kỳ diệu. Coi như không có thủ đến cái kia báo yêu, chỉ là ở nơi này động thiên phúc địa, thượng cổ linh tuyển bên cạnh tu hành, khai thác nơi đây linh vận, cũng là cực đại thu hoạch, không có bất kỳ cái gì lô vốn thuyết pháp. Lâm Dật cảm giác mình hồn phách cũng tăng cường rất nhiều. Tu hành quả thật không thể giới hạn một chỗ a phương bắc linh vận, tới nhuần hồn phách, cái kia nam sơn thạch tất nhiên liền đối ứng lấy phương nam linh vận, lại có kỳ dị gì đâu đạo nhân cất bước hành động. Hồ ly khi thì tại trong gió tuyết nhảy bọn, khi thì nện bước quay tròn bước loạn choạng đi theo bên cạnh hắn, khi thì đi lên nhảy một cái, điều chuyển thân hình, liền đâm vào trong đống tuyết. đi ngang qua Thương Thạch huyện, ngoài thành có núi hoang. Một người một hồ hướng phía núi hoang mà đi. Đi đến chân núi, dừng bước ngẩng đầu, chỉ thấy trên núi hoang có đạo quán, rất nhỏ mở gian, ở nơi này gió tuyết đầy trời bên trong, lại là yên lặng, không khói không lửa. Đạo nhân bộ pháp dần dần tăng tốc. Không có bao lâu, liền đến trên núi hoang. Trong đạo quan bị đơn giản thu dọn một chút, hoàn toàn yên tĩnh, sau phòng lại có một cái nấm mộ. Ai? Lâm Giác thở dài một tiếng, cất bước quá khứ. Trước mộ phần có bia đá. Núi hoang đạo quan mặc dù cũ nát, phần mộ cũng nho nhỏ một mộ, bất quá mộ bia chế tác cũng rất khảo cứu, bên trái là long biên, viết tháng lúc, địa chỉ, san hướng cùng phân kim, sừng bên trên có quế quán, viết chính là vị trí của đạo quan, trung gian thì viết tiên nhân Thiên Sơn đạo trưởng chi mộ mấy chữ. Bên phải là hồ biên, viết lập bia người, chính là Nam Thiên Sư, Phản Thiên Sư cùng là công bọn người. Bên cạnh còn viết một tiên văn địa. Đại ý là nói, Thiên Sơn đạo nhân sinh tại mộ mộ lúc mộ mộ, lúc tuổi còn trẻ, trong nhà người đều bị trong núi yêu quái tính toán hại, thế là bốn phía cầu tiên vấn đạo, mấy chục năm như một ngày, khổ tìm trừ yêu chi pháp. Tìm được phương pháp sau, một mực chờ đến gần trăm tuổi, rốt cục dùng hắn trừ yêu chi pháp diệt trừ đại yêu. Đáng tiếc đạo nhân tuổi tác đã cao, tâm nguyện đã xong, liền thiếu kiên trì, đợi đến bọn hắn lúc đến, chỉ còn lại trên giường một bộ thi cốt vừa lạnh. Bởi vậy bọn hắn đem thu liễm lại táng, cũng lưu lại bản này văn địa, để cho dân chúng địa phương cùng hậu thế tử tôn biết được, cái kia báo lâm bên trong làm loạn trăm năm đại yêu bị trừ, có hắn một phần công lao, đời đời kiếp kiếp đều cần phải cung phụng hắn. Phan Thiên Sư viết văn địa, khắp người viết là La Công. Văn địa bên trong không thiếu khen ngợi, khẳng định chi ý bia trước cũng có cấm phẩm, nhìn xem thời gian không lâu, dường như có dưới núi bách tính thừa dịp giao thừa gần đến rồi tòa này núi hoang đạo quan, phát hiện đạo nhân đã chết, lại có cái ngôi mộ này đầu, tấm bia đá này, xem hết văn địa, kinh tại vị này mắt mù lao đạo trưởng kiên trì cùng bản lĩnh, cùng vì trừ yêu làm công hiến, bởi vậy dâng lên cống phẩm hướng đến. Liên Nam Công cùng La Công cũng chưa đổi kịp một lần cuối sao. Lâm Giác đứng ở chỗ này, túi đầu nhìn lại. Đã thấy ở nơi này thời tiết đông lạnh, tuyết lớn đầy trời, trước tấm bia đá lại nô ra một chi nhánh cỏ, nâng một đóa hoa hồng, đang đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết, là trắng đục giữa thiên địa duy nhất một điểm đỏ, dường như tại đợi ai tới. Lấy ra ba chi hương cỏ, lay động một vòng, liền đã nhóm lửa. Đạo gia, hôm nay mới đến, hơi trễ, không phải khác, thực là tới sớm, văn bối không mặt mũi nào gặp ngươi. Lâm Giác mím môi một cái, lạnh nhạt mở miệng, hôm nay tới đây, báo cho đạo gia, hôm qua nửa đêm, báo lâm chỗ sâu, cái kia báo yêu trong tay ta, hồn phi phách tán. Văn bối chưa từng phụ ngươi. Đạo gia cũng xin yên nghỉ. Cung kính hành lễ, đem hương cắm ở bia trước. Anh. Hồ Ly học hắn tại trước bia đứng thẳng hành lễ. Nếu không trừ cái kia báo vương, làm sao có thể tới đây đâu? Hô. Lạnh phong suy tuyết mà qua, đầy đất lưu sương ngủ, cái kia đóa hoa hồng bị gió thổi qua, từng mảnh tan lụi, trôi hướng phương xa, nhánh cỏ liền cũng túi thấp đầu xuống. Hữu duyên lại gặp lại. Lâm Giác lúc này mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm thoải mái, liền lại có một loại tự tại cảm giác. Đi thôi. Đạo nhân quay người đi xuống núi. Thiên địa rộng lớn, chỉ có không thẹn lương tâm mới có thể tới lui tự nhiên, năm nay thật là lạnh a. Còn không phải sao? Có nói thiên hạ phải đổi, cho nên thời tiết vô thường, cũng có nói tuyết lạnh báo hiệu năm bội thu, không biết nên tin cái nào. Dù sao thôn chúng ta bên trong là có không ít người chết rét. Xuyên dày một điểm đi, hướng chỗ tôi nghĩ, Lâm chân nhân, Nam Thiên Sư cùng chân giám cung các đạo trưởng không mới tại Tây Bắc trừ yêu sao? Cũng đúng. Tại bây giờ kinh thành, Nam Thiên Sư cùng chân giám cung các đạo trưởng trở về đã có 3 tháng, mọi người đang Tây Bắc trừ yêu sự tích sớm đã truyền ra. Lâm chân nhân pháp lực cao cường, độc đấu yêu vương, Nam Thiên Sư truy cứu trách nhiệm thần linh, khiến cho thần linh cũng cúi đầu, chân giám cung các đạo trưởng mời xuống thiên binh thiên tướng, từng cái so giang hồ võ nhân càng không sợ chết, cái kia phô thiên cái địa pho tượng cùng thừa dịp lúc ban đêm đột kích yêu binh ác quỷ, hiểm tượng hoàn sinh, phút cuối cùng thần tướng tặng cho tiên đan, an mặt mày tỏa sáng, kéo dài tuổi thọ, cũng giống như cổ lão thần tiên cố sự, những cái kia được. Vàng bạc võ nhân tại trà lâu trong tiểu quán uống rượu say mềm, nói đến thế nhưng là sinh động như thật. Những sự tình này tại kinh thành lan truyền, lại đi Tần Châu truyền đi. Chân giám cung hương hỏa đại thịnh, mỗi ngày người đến người đi, nối liền không dứt. Người người đều nói, trong quan giang đạo trưởng chính là thần tiên. Nam Thiên Sư thanh danh cường thịnh, ẩn ẩn lấn át Phản Thiên Sư. Tất cả mọi người đã hồi kinh, duy chỉ có Lâm chân nhân chưa từng trở về. Cùng nhau đi tới, ven đường quan trà, bên ngoài kinh thành khai tử lâu, thậm chí thôn xá bên trong, mọi người đều ở đây giảng chuyện này, nghe tới giống như cổ lão thần tiên cố sự, nhưng mà lại liền phát sinh ở trước mắt. Có thể muốn tiếp tục hướng xuống truyền lại truyền trăm năm, đợi đến cái này đại khương đổ, tân triều dựng lên, khi đó người lại nghe nói lại, liền liền thật thành cổ lão thần tiên cố sự, người kể lại khó phân biệt thật giả, nghe tiếng giả cũng chỉ là làm cái cố sự tới nghe, thật giả như thế nào, đều chẳng muốn đi quản. Có rất ít người phát giác, trong gió tuyết, đang có một đạo nhân mang theo một đầu bạch hổ từ ngoài thành đi tới. Dừng lại. Ừm. Lâm chân nhân. Binh lính thủ thành kinh hãi, vội vàng cung kính để hành. Lâm Giác cùng hắn đáp lễ, mang theo hổ ly đi vào kinh thành. Triều đình mục nát không chịu nổi, đại thương lung lay sắp đổ, ngoài thành bách tính gian khổ, nhưng mà trong thành phồn hoa náo nhiệt không chút nào không nhận ảnh hưởng, thậm chí đã có tiệm buôn bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị hỉ nên tân xuân. Lâm Giác trở lại sân nhỏ, hết thảy bày biện chưa biến. La Công ở trong viện cây hải đường dưới tính toán. Đạo trưởng trừ yêu trở lại rồi. Người hiểu ta, là cũng vậy. Lâm Giác mỉm cười, đối với hắn chắp tay hành lễ. La Công đồng dạng đáp lễ, khác không cần nhiều lời, chỉ nhìn hắn thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt ý cười, liền biết được, hắn xác thực đã diệt trừ báo yêu. Lại có một nữ đạo nhân tiếp cò trắng tin, dẫn theo phất trần cùng kiếm, mang theo thải ly miêu, cũng từ ngoài thành vội vã chạy đến. Sư Minh. ngươi diệt trừ cái kia con báo rồi. Sư muội mới mở miệng, đồng dạng là một câu như vậy.
A,
Lâm Giác hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta 2 tháng trước mới từ Y Địa Sơn trở về, ngươi 3 tháng trước liền rời đi báo Lâm ta như thế nào không biết ngươi chưa về Y Địa Sơn. Tiểu sư muội rút kiếm mà đến mà lại ngươi người này như thế mang thủ, ta làm sao lại không biết ngươi ở đâu đâu? Nói ngươi cho rằng ta ngốc không thành? Nói hiệu nói vượng. Lâm Giác tâm tình rất tốt, phản bác nói, ta nơi nào mang thủ rồi? Chẳng lẽ không phải? Tiểu sư muội nói, nếu không phải không biết ngươi có ý nghĩ gì, sợ đi ngược lại đã quấy rầy kế hoạch của ngươi, ta đã sớm đi chỗ đó địa phương tìm ngươi. Nếu có sư muội, định thoải mái hơn. Câu nói này Lâm Giác ngược lại là nói đến chân tâm thật ý. Không có bao lâu, Phàn Thiên sư tới chơi, Nam Thiên sư, Vạn Tân Vinh bọn người lần lượt tới chơi, chân giám cung Giang đạo trưởng cũng khó đến vào lần kinh. Có người đoán được Lâm Giác cái này 3 tháng ở giữa đi đâu, chỉ không nói thấu có người thì thật sự cho rằng hắn mới từ Y Đi Sơn trở về, tóm lại đều tới đón hắn, uống mấy chén nhạt rượu nhạt trà, nói chút kinh thành cần sự, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Còn nói thương Thạch huyện Thiên Sơn đạo nhân, liền dẫn tới một trận thở dài. Chỉ có hồ ly thải ly trời sinh tính đơn thuần, không biết sầu lo, chỉ ở sân nhỏ trong tuyết chơi đùa mùa sư. Chương 375, nay cũng thành tác giả chương 375, nay cũng thành tác giả Vân Mộng huyện sự tình như thế nào? Lâm Giác tâm thần có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có quên chuyện này. Sự tình còn chưa, Ngọc Sơn đạo trưởng còn tại Vân Mộng huyện. Phan Thiên sứ đáp, bất quá phương kia một mực không có cái gì đại sự, chỉ là Đông Vương Mẫu tại truyền giáo, cũng không có tranh đấu kịch liệt, phần lớn là Đông Vương Mẫu tín đồ cùng quan binh giữa tranh đấu, thậm chí có thể được xưng là chinh chiến. Nghe nói Đông Vương Mẫu cũng có một chút sứ giả, cũng rất ít cùng Ngọc Sơn các đạo trưởng trực tiếp đấu pháp, chỉ trốn ở trong tối, song phương ngẫu nhiên gặp phải, bọn chúng cũng sẽ chủ động tránh đi. Nguyên lai là dạng này. Lâm Giác vấn đạo, Ngọc Sơn các đạo trưởng có thể sẽ tham gia Đông Vương Mẫu tín đồ cùng quan binh giữa tranh đấu? Cũng không tham gia. Bọn hắn bình thường làm, phần lớn là trấn an bách tính, để bách tính chớ tin Đông Vương Mẫu, thi triển pháp thuật thần thông, lấy để bách tính tin tưởng mình, còn rất phiền phức hao tâm tổn trí. Phan Thiên sư nói, lúc đầu trở về kinh thành, Nam Công cùng La Công là muốn lập tức lại đi Vân Mộng huyện đi một chuyến, nghe nói sau, liền không có đi. Nam Thiên sư cùng La Công nghe, đều là gật đầu. Lâm Giác cũng gật gật đầu, xem như đồng ý dịch thân ở, đổi lại mình tại Vân Mộng huyện, mình có thể cùng yêu đấu pháp có thể trừ hại người yêu, có thể đấu mê hoặc nhân tâm yêu, nhưng nếu là một đám tin Đông Vương Mẫu dân chúng tầm thường, bởi vì tín ngưỡng cùng dao động đến triều đình thống trị, bị quan binh vây quét, cùng quan binh tác chiến, chớ nói để cho mình đi nhúng tay trợ giúp quan binh, hắn sợ liền đi hiện trường nhìn cũng không nguyện. Phàm là nhìn, con mắt đều phải không sạch. Cái này triều đình như vậy bộ dáng, rất khó nói giữ gìn triều đình thống trị là đúng hay sai, rất khó nói những cái kia tin Đông Vương Mẫu người có phải là bị buộc bất đắc dĩ, lại hoặc là bọn hắn ngay tại xuất lực kết thúc lúc này loạn cục. Đã như vậy, Đông Bắc sự tình liền có thể lại thả một chút. Như thế trong lòng ngược lại là lại đã thả lòng một chút. Càng phát ra biến tủng, liền càng là mệt nhọc. Cùng lúc đó, Phàn Tiên sư tiếp tục nói, La Công phải không muốn đi, bất quá Nam Công ngược lại là còn muốn đi đi một chuyến, chỉ là phương kia sự không khẩn cấp, bây giờ tuyết lớn ngập núi, con đường khó đi, tiếp tế cũng không tốt đi. Tăng thêm mới từ Tây Bắc trở về, hắn đi Tây Bắc đối phó Báo Vương đã mấy năm, thể xác tinh thần đều bệnh cũng nên nghỉ ngơi một chút, đã nói năm đầu xuân lại đi. Đối diện Nam Thiên sư lại lần nữa mỉm cười gật đầu ứng. Phan Thiên sư thân ở kinh thành, ngược lại là đối lưỡng địa sự tỉnh rõ như lòng bàn tay. Lâm Giác không nghĩ thêm những này, lại nhìn tiểu sư muội, sư minh bọn họ đâu? Lúc tháng 10 thời điểm, ta liền giáo hội các sư minh thần hành thuật, bọn hắn thuần thục sau, ta liền trở lại tìm ngươi. Tiểu sư muội đáp, thất sư minh mới đầu học được chậm nhất, bởi vì hắn luôn bụng trộm đi y viện ăn chơi đàng điếm, tìm không thấy người, bất quá học được sau, hắn tiến triển ngược lại là rất nhanh. Bởi vì hắn còn muốn đi y viện ăn chơi đàng điếm a. Đã đoán đúng, nhưng nói đến cũng không hoàn toàn đúng. Tiểu sư muội dùng cùng loại phản bác tiền bối ngữ khí nói, cũng bởi vì ngươi sau khi đi trong quan không ai nấu cơm, vừa vặn các sư minh muốn luyện tập vừa học được thần hành thuật, ta liền mỗi ngày dẫn bọn hắn đi dưới núi các nơi ăn cơm, còn rất chơi vui. Quý âm quý dương đâu, bọn hắn ăn chúng ta mang về cơm nguội. Đáng thương, sư minh ngươi sau khi đi bọn hắn mới đáng thương. Tiểu sư muội nghĩ đến bộ kia hình tượng, liền không nhịn được muốn cười. Bữa cơm thứ nhất là đại sư minh làm, vừa bưng lên bàn, hai người bọn hắn liền ngồi ở trước bàn, lại không dám nói chuyện, lại không dám động đũa tử, hai cái tròng mắt ở nơi đó chuyện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chơi cũng vui. Hai đôi tròng mắt, đúng đúng đúng, hai đôi. Cái kia sau đâu? Sau căng lấy ra đầu ăn, lại sau chính là ta nấu cơm. Ta nấu đến so đại sư minh rất nhiều, ta theo sư minh nơi này học được không ít, nhưng vẫn là không bằng sư minh. Tiểu sư muội nói, về sau ta liền mang theo bọn hắn đi trong thành quán ăn bên trong ăn. Có rảnh ta này viết một bản thực đơn, viết kỹ càng một chút, phóng tới trong đạo quán chuyển xuống. Sớm này như vậy. Tiểu sư muội sau khi nói xong, lập tức bổ nói, viết xong trước cho ta chép một phần. Lâm Giác cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Người bên cạnh nghe, trừ La Công, Giang đạo trưởng, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Mã sư đệ bên ngoài, người còn lại đều rất kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, có thể độc đấu yêu vương mà thủ thắng, một ngụm tiên khí trăm hoa đua nở, hóa thu vì xuân, nhất niệm động mà phi kiếm cùng múa, ngân quang loạn xoáy, khẽ vươn tay thạch điêu rơi xuống đất, nhất niệm chú sơn thần đến chợ, như vậy đạo nhân lại còn tinh thông nhà bếp, dường như còn vô cùng có tạo nghệ. Chư vị không cần kinh ngạc, đây là tại hạ một kiểu khác đắc ý bản lĩnh. Lâm Giác cười nói, trong núi buồn hẻ, chúng ta người tu đạo, cần phải nghĩ cách giết thời gian, bởi vậy kiểu gì cũng sẽ một chút khác môn đạo. Mà chúng ta lại không phải thần tiên, không có tín đồ cung rượu trà, không có tự đến cơm canh, dù sao cũng phải tự nghĩ biện pháp. Thì ra là thế. đám người tuy nói vẫn như cũ kinh ngạc, nhưng cũng dần dần lý giải. Nghĩ như thế, nói chung liền cùng thần tiên ở trong núi, thời gian thanh nhàn nhảm chán, bản thân cất rượu, bản thân trồng thuốc pha trà một dạng a. Ngược lại là Thanh Huyền đạo trưởng cảm khái, đến ký lên, rời đi Huy Châu đến cái này kinh thành, đã có mấy cái năm tháng năm đó xuân hoa sau, liền chưa từng hưởng qua đạo hữu tay nghề, thật sự là năm gần đây một chuyện tiếc nuối lớn. Ha ha. Tiểu lâu một bàn tiệc rượu, sương phòng nửa ngày bị bận, phần lớn thời gian đều không quan hệ thiên hạ đại sự, không quan hệ bách tính dân sinh, lại đang nhẹ nhõm tự nhạc, thoải mái dễ chịu tự nhiên. Sau khi cơm nước xong, Nam Thiên Sư cùng bạn Tân Vinh bọn người liền trước cáo từ rời đi, chỉ nghe thấy bọn họ ở đây ngoài cửa bởi vì ai tính tiền mà tranh đoạt vài câu, Giang đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng liếc nhau, đồng dạng đứng dậy. Đạo hữu vất vả mệt mỏi, đúng lúc gặp Vân Mộng huyện trước mắt không có cái gì đại sự, có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Thanh Huyền đạo trưởng cười cùng hắn chắp tay. Nếu có đại sự, đạo hữu tốt nhất cũng không cần đi. Bên cạnh Giang đạo trưởng ngược lại là lạnh lùng bổ thêm một câu, vừa đến kia là yêu quái, chân chính yêu quái, không phải không hệ, nếu thật nhấc lên sóng lớn, Thiên ông như thế nào đi nữa cũng sẽ điều động dưới trướng chân quân tiến đến trấn áp. Thứ hai kia là yêu vương, chân chính yêu vương, đạo hữu tại thành chân đắc đạo trước, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Nàng ngược lại là khó được nói nhiều lời như vậy. Lâm Giác nghe xong, cảm thấy có lý. Đa tạ. Liền cáo tử. Giang đạo trưởng nói, đối bọn hắn được rồi cái đạo lễ, hai vị đạo hữu, nếu có thời gian rảnh, nhiều đến chân giám cung ngồi một chút uống trà. Nhất định. Lâm Giác đáp lễ nói. Nhất định. Sư muội đồng dạng đáp lễ. Nhất định. Hồ Ly ở bên cạnh đi theo học. Thình lình bị thải ly vật trên mặt đất. Nhất thời chỉ còn Lâm Giác, tiểu sư muội, La Công, Phàn Thiên sư cùng Phan Công mấy người, ra tiểu lâu xuyên qua hẻm nhỏ, chậm rãi đi về. Sư Minh ngươi biết không? Ngươi đi tháng thứ hai, nhị sư Minh ngay tại dưới núi thu tên đồ đệ, là đại sư Minh xem trước gặp, bị bán một đứa tiểu hài nhi, nói là thiên tư không sai. Đứa bé kia cùng Bí Dương Bí Âm hai cái đồng dạng, còn rất thông minh thú vị, nhưng so với bọn hắn còn nhỏ. Sư muội cũng muốn thu một cái sao? A, làm sao hỏi như vậy? Ta cũng không biết, thuận miệng hỏi một chút, đại khái là cảm thấy ngươi đối đồ đệ rất có hảo hứng a. Có đúng không? Tiểu sư muội sững sờ, lâm vào trầm tư thu cái cũng tốt, trong núi cô tịch, nhân sinh dài dằng dặc, dù sao cũng phải nghĩ cách đổi một ít thời gian. Lâm Giác nói, bất quá cần phải xem trọng phẩm hạnh còn tại thiên tư phía trên. Không có nghĩ qua. Không đổi, quãng đời còn lại còn dài. Đúng nha. Các sư huynh còn tại Y Địa Sơn, nói muốn qua hết cái này năm mới trở về, ta là tới tìm ngươi sư huynh cần phải trở về. Trước tính chỗ mấy ngày đi. Lâm Giác nói một trận, xoay người sang chỗ khác, thấy La Công hoàn toàn như trước đây trầm mặc đi theo sau chính mình. Một đôi mắt thói quen dò xét bên đường, mà Phan Thiên Sư cùng Phan Công cũng cùng tại sau lưng, yên lặng nghe bản thân cùng tiểu sư muội nói chuyện, liền mở miệng hỏi, La Công khi nào rời đi? La Công ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mười phần dứt khoát, liền chờ đạo trưởng trở về từ biệt. Lâm Giác trong giây lát không nói nên lời xuống. Ở chung mấy năm, tự nhiên là sẽ không bỏ. Chẳng qua hiện nay kinh thành, bây giờ triều đình, tựa hồ cũng vô pháp lại đem La Công lưu tại nơi này, bản thân cũng không có lý do mời La Công lưu tại kinh thành. Hắn này có hắn rộng lớn hơn tiên địa. La Công lúc đi, nhất định phải cùng La Công uống một chén tiễn biệt rượu. Tự nhiên, La Công ánh mắt yên tĩnh vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt hơi xúc động. Nói dừng một chút, đúng rồi. 3 tháng trước, chúng ta trở lại kinh thành, cái kia họ Ngô lệnh sử còn có lễ bộ lang trung, thị lang, thượng thư liền đều đến rồi, ban thưởng cũng đều đặt ở lầu các dưới phòng chứa đồ bên trong. Nhưng có hoàng kim ngàn lượng. Lúc đầu bọn hắn nói trước mắt quốc khố không dư, hoàng kim thiếu thốn, khó mà kiếm đủ ngàn lượng, hỏi phải chăng có thể dùng khác thay thế. Bất quá ngươi không có ở, ta cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Qua mấy ngày bọn hắn liền lại kiếm đủ hoàng kim đưa tới. Vậy là tốt rồi. Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra. Những vật khác, La Công liền đều mang đi đi, không nói trên đường lộ phí cùng sau này tiêu xài, tạm thời cho là làm cái hiếm lạ vật, cầm về trong nhà làm quần áo trang sức. La Mỗ cũng là tướng môn thế gia, tuy nói thanh danh xuống dốc, nhưng ở Tây Bắc cũng coi như rất có gia tư, sao lại thiếu khuyết những này? Đi trở về trong sân lúc, tâm đã triệt để yên tĩnh. Lâm Giác trở lại bản thân xa cách đã lâu tính thất, thổi một ngụm, thổi đi trong phòng bụi bặm, cầm lấy bồ đoàn phóng tới bàn trước, ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm vừa động, mang tới cổ thư, đem lật đến mới mẹ nhất trang. Quả nhiên có một tờ trống không nhưng lại lóe kim quang. Lần này Lâm Giác không có mặc kệ nó, liền gặp hắn lấy ra nghiên mực đầu, liền hóa lúc này tuyết mùa đông là thủy, tinh tế mài mực, suy tư hồi lâu, lúc này mới nâng bút chấm mực. Thượng hạng huy bút, ngòi bút đục giấy, lập tức nổi lên thần dị. Từng cái chữ xuất hiện ở phía trên, diện hồn thuật, đòi hồn diện hồn chi pháp. Đại Khương cảnh bình năm bên trong, Tây Bắc có báo yêu làm loạn, am hiểu di hồn thuật, hại người vô số. Có đạo nhân đạo hiệu Thiên Sơn, lúc tuổi còn trẻ người nhà nhận nó làm hại, lập chí báo thù, dùng 70 năm tìm tiên vấn đạo, 70 năm ở giữa quyết chí thể không rời, say mê với đây, tham chiếu đạo thích hai nhà an hồn chú. Phương hỏa thần đạo câu hồn lệnh phách chi pháp, cuối cùng được di hồn loại pháp thuật phá giải chi đạo. Pháp này có thể phá di hồn thuật, cũng có thể phá đồ binh, tụ thạch thành tướng chờ pháp thuật, cũng không chỉ tại đây. Người mới học có thể tắc tàn hồn tiểu quỷ, thi thuật diệt sát, lại tu có thể từ đạo nhân yêu tinh trên thân tắc đến hồn phách, tu tới cao thâm, thần linh đại quỷ cũng có thể diệt sát. Lâm Giác nhấc lên bút. Đây là giới thiệu. Mà từ nơi này lúc bắt đầu, hắn đã không còn là bản này cổ thư đơn thuần người sử dụng, người thừa kế cũng thành tác giả một bộ phận, vì đó góp một viên lạch. Chương 376, La Công rời đi chương 376. La Công rời đi, Lâm Giác nắm được trang sách, tự có kỳ dị. Lúc này chỉ cần khẩu thuật pháp thuật huyền diệu, liền như là ngồi đối diện một người đồng dạng, phàm là trong miệng thuật nội dung, liền đều sẽ bị cổ thư ghi chép lại. Đợi cho một số năm sau, vị kế tiếp cổ thư người nắm giữ kích hoạt một trang này, nắm được trang sách, tựa như ngồi chung đối diện với hắn, nghe hắn giảng thuật diện hồn thuật tồn tại diễn biến, huyền diệu yếu quyết. Bất quá Lâm Giác tạm thời không có làm như thế, bởi vì trước mắt mà nói, hắn ở nơi này môn pháp thuật bên trên tạo nghệ còn không tính rất cao, môn này pháp thuật sơ thành, cũng còn không phải hoàn toàn trạng thái, hắn ứng lại xài một chút thời gian cảm ngộ cùng hoàn thiện. Lâm Giác đem sách buông xuống, tùy ý về sau một năm. Tháng chạp mùa đông thời tiết, băng băng lánh lánh sàn nhà, bên ngoài đang tung bay nhà tuyết bên trong lại điểm lò lửa, yên tĩnh mà hài lòng. Nam ở bên cạnh hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêng đầu tưởng tượng, liền bứt bỏ đã bị nó nằm ấm mảnh sàn nhà kia, đứng dậy đi tới, học Lâm Giác, ở bên cạnh hắn một năm, yên tĩnh bất động. Nghĩ lại lần này đi Tây Bắc, thu hoạch thật đúng là không ít. Trừ vốn là ở đó Bắc Báo Tuyển, còn từ Báo Vương nơi đó được một vị Long Bá Tàn Hồn, rất nhiều võ nhân chánh quỷ, triều đình cho thiên kim cũng đã đưa đến. Diệt trừ Báo Vương sau, hồ ly tìm được bí trong hang, những cái kia thiên tài địa bảo cùng kinh thư, Lâm Giác cũng không có bỏ qua. Nhất là cái kia hai bản kinh thư, một bản ký Báo Vương ve sầu thoát xác, cái kia yêu tướng cùng Báo Vương có thể sử dụng pháp này hai lần từ trong tay mình đào thoát, thậm chí lần thứ hai còn có một vị thần tướng nhìn xem, đủ để chứng minh môn này pháp thuật lợi hại. Một quyển khác thì là đứt rồi lại nối, tên như ý nghĩa, có thể để gãy chi trùng sinh, cũng là một môn không sai pháp thuật. Bắc Báo Tuyển chứa không chỉ hài đấu, hoàng kim ngàn lượng đã đầy đủ, một thân công đức vững bước tăng trưởng, bây giờ tứ phương ngũ hành kim đang cần thiết vật liệu mình đã thu thập đến 7-8 phần, nhìn như còn kém Nam Sơn Thạch, Đông Hải Triều Hà khí, có thể Nam Sơn không xa, Đông Hải bất động, cả hai sừng sững ở đó đã không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ là đang chờ hắn đi bái phòng thôi. Liên thắng ngàn năm Tuyết Liên cùng Linh Đan, cả hai đều đã biết được ở đâu. Vốn đang từng nghĩ tới trước đi Đông Bắc, trước giành Linh Đan, theo lý thuyết lúc này từ Tây Bắc trở về, cũng nên từ gốc đi Đông Bắc nhanh mưu Linh Đan, bất quá tại Báo Vương nơi đó làm khách mấy tháng, thêm nữa lập tức liền là năm nay Tân Xuân, Lâm Giác cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nghĩ như vậy, chậm rãi liền ngủ thiết đi. Ngủ một giấc tỉnh, thiên đã mơ màng, lỗ hỏa bên trong cũng đã đốt hết. Bên người lông mềm như nhung, mười phần mềm mại, duỗi tay lần mò, còn tưởng rằng là ai đem thảm da gấu cho hắn lấy ra, quay đầu nhìn lại, mới biết là trở nên lớn ngũ vi bạch hồ. Cái này thành hắn ấm áp đầu mượn. Kỳ thật cảnh tượng này Lâm Giác là muốn qua, ban đầu nghĩ là, nếu là đi tới hoang dã, không chỗ qua đêm, trời đông giá rét, ngủ không an ổn, hắn liền mời hồ ly bị lớn, dù sao nó nhiều lông không sợ lạnh, bản thân chỉ cần lại thêm một giường thảm da gấu, sát bên nó cái này thân lông liền có thể ấm áp qua cả đêm. Về sau học thu nhỏ, liền không giới hạn nữa tại hồ ly bị lớn, bản thân thu nhỏ cũng giống như nhau. Dù sao đều là hắn lò sưởi, nhưng chưa từng nghĩ, Lâm Giác còn chưa cùng nó nói qua, nhất thời mệt mỏi lại gặp lòng yên tĩnh, vô ý ngủ quên, nó lấy lại tâm, chính mình nghĩ tới rồi một chiêu này. Đa tạ ngươi. Đa tạ ta rồi. Hồ ly ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Không có gì. Lâm Giác lắc đầu, đến ban đêm a. Hỏi xong hắn mới phát hiện không đúng. Tường viện bên ngoài tựa hồ ẩn ẩn truyền đến gào to tiếng giao hàng. Đồ đần. Một đầu thải ly miêu từ hồ ly thật dài lông tóc bên trong chui ra, thò đầu ra, nói với hắn, đã là buổi sáng. Thì ra là thế. Nói là làm sao ngủ được lâu như vậy đâu. Lâm Giác chỉ cảm thấy đầu đều trướng, có thể sau khi đứng lên, nhưng lại cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh khí thần tựa hồ cũng hồi đầy. Bên ngoài ngay tại tuyết bay, sư muội tại trong tuyết mua kiếm, tựa như tiên tử. La công cũng đã thu thập xong bọc hành lý. Theo lý thuyết cái này trời đông tuyết bay thời tiết, vốn không phải ly biệt thời điểm, bất quá La công đi ý đã định, ngày về đẩy lại đẩy, đã không muốn đợi thêm đến sang năm đầu xuân tuyết tan thời điểm. La công đơn thương độc mã, một thanh bảo đao, một cái bao, liền đi tới trạch viện bên ngoài. Bất quá ngoài viện trong ngõ phố, lại có rất nhiều giang hồ võ nhân dẫn ngựa trở lấy, có còn đánh xe ngựa, nghiễm nhiên một bộ đi theo La công mà đi tư thế. Xe ngựa là trong cung tặng. Lâm Giác đem trong cung ban cho Trần Châu Ngọc Khí, vải bóc xe ngựa đều cho La công, sẽ dùng trong cung tặng xe ngựa trang, bởi vì hắn biết lần này đi có thương đạo, đều là đường lớn, mà La công lại có đi theo người, cũng không tồn tại cái gì mang theo không tiện các loại sự. Những này Trần Châu Ngọc Khí, vải bóc xe ngựa phần lớn là cống phẩm, La công trong nhà là Tây Bắc tướng môn thế gia, xác thực không thiếu những này, bất quá cũng không dễ dàng làm tới tốt như vậy. Dù sao hoàng đế vẫn có đặc quyền. Ngoài ra còn cho La công trang một chút linh đan, mang về sau bảo mã có thể tặng trong nhà hậu sinh, vải vóc có thể tặng trong nhà nữ quyến, chân châu ngọc khí cũng có thể tặng người, hoặc là làm chút trang sức, linh đan thì có thể hiếu kính trưởng bối trong nhà, tốt xấu tại kinh thành phiêu bạt nhiều năm, mang chút vật trở về, cũng coi như một cái công đạo. Về phần trong cung hứa hẹn mỹ nữ tôi tớ, chẳng biết tại sao, Lâm Giác không có nhìn thấy, xác nhận La công biết hắn là người tu đạo, trời sinh tính thoải mái, thay hắn tự tuyệt. Lâm Giác cùng tiểu sư muội đều tiễn hắn đi ra ngoài. La công. Lâm Giác nhìn xem hắn, nhất thời trong lòng cảm khái, không biết nên nói cái gì. Trước đây La công vì chính mình hộ đạo, bản thân trợ hắn nhập đạo, song phương ở chung một mực vui vẻ, trừ hợp tác bên ngoài, cũng đều từ lẫn nhau trên người có khác thu hoạch. Bất chi bất giác, bản thân đạo hạnh, bản lĩnh, thanh danh địa vị cũng dần dần tăng gọn, nhà mình hồ ly bản lĩnh cùng tâm trí, kinh nghiệm cũng dần dần trưởng thành, không có nhiều như vậy nguy hiểm sẽ chủ động tìm tới hắn, gặp được đột nhiên xuất hiện bắn lén ám tiễn cũng có thể ứng phó, trừ phi bế quan tính tu thời điểm, đã chưa như vậy cần phải có người thời khắc ở bên người hộ đạo. Mà La công cũng dùng võ nhập đạo, siêu thoát phàm tục. Không cần nhiều lời, La công cùng hắn gật đầu, vẫn là một mặt râu ria, không còn năm đó mới gặp lúc hăng hái bộ dáng, thần sắc cũng trầm ổn như cũ mà tăng thương, năm đó Huy Châu nửa đường gặp nhau, bất chi bất giác cho tới bây giờ, tựa như một giấc mộng dài, trong mộng gần 10 năm phong tuyết, bây giờ là mộ kinh thành mộng đã tỉnh, liền nên đi làm các mộng. Nguyễn La Công bản tâm không thay đổi, chính khí trường tồn. Cũng nguyện đạo trưởng thành chân đắc đạo, phù hộ thương sinh. Mời uống đầy chén này. Tiễn biệt lời nói không nói, nhất định có gặp lại ngày. Ta cũng nghĩ như vậy. Song phương lẫn nhau uống cạn chén trong tay, chào lẫn nhau, cười ha ha một tiếng, La Công liền lên ngựa. Sau lưng giang hồ võ nhân nhao nhao lên ngựa. Lâm Giác thì mắt thấy bọn hắn rời đi. Nếu là mình thật có thể thành chân đắc đạo, thiên hạ rộng lớn, đi đâu không được. Nếu là La Công cũng không ngoài ý muốn, như thế anh hùng, ở nơi nào không phải như minh nguyện chói mắt. Bởi vậy Lâm Giác biết được, song phương nhất định có thời điểm gặp lại. Chỉ là không biết lần sau song phương gặp mặt lại là năm nào tháng nào khi nào. Khi đó song phương lại chính là nhân vật như thế nào. Một người cưới con ngựa cao to, treo thương đeo đao, hành đầu phía trước. Sau lưng móng ngựa trận trận đều là giang hồ võ nhân, tuy nói nam bên trong có nữ, có thể cho dù là nữ tử phụ nhân, cũng là cao lớn và mỡ, hung thần ác sát, từng cái mang theo cuốn bảy binh khí, đằng sau còn đi theo xe ngựa, từ buổi sáng đang lúc náo nhiệt lúc đường phố bên trong đi qua, cũng là trùng trùng điệp điệp. Bốn phía bách tính tất cả đều né tránh, lại xì xào bàn tán. Nghe nói là Lâm chân nhân người hộ đạo, 3 tháng trước từng tự Tây Bắc trừ yêu trở về, không ít người đều tự phát đối với hắn đưa tay hành lễ. Cũng không chỉ là những thứ này, còn có càng nhiều giang hồ hảo hán nghe vậy, nhao nhao từ bốn phía đường phố bên trong chạy đến, cùng La Công làm lễ, muốn theo hắn mà đi. Sơ Tử Trạch Viện lúc đi ra, bên người chỉ đi theo chừng 20 kỵ, đều là cùng hắn quan hệ mật thiết quen thuộc, thường theo hắn hàng yêu trừ ma lại làm thịt người phân kim những người kia, chưa từng nghĩ đi đến một nửa, cái này chừng 20 kỵ đã nhiều đến 5-60 kỵ, còn có dẫn đao đi bộ người, cộng lại 7-80 cái. A, thịnh thế năm tháng, ai không có anh hùng động? Tập được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra. Ai không từng có xuất tướng quân nhập tướng quốc ước mơ? Càng không nói đến trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lại có mấy cái nam nhi không từng có qua hiệp nghĩa mộng. Giấc mộng này a, lại phải làm qua mới hiểu. Nghĩ đến bản thân mấy năm này, mấy năm dốc sức làm, mấy năm phiêu bạt, lại mấy năm ẩn thân trừ yêu, La Công không khỏi bật cười lên. Tay trái bung lên, trên đầu mũ rộng vành liền bay xuống ngựa đi, xoay tròn lấy không biết rơi vào cái nào đồ ăn bãi. Lúc này mới có trợ búa người kinh ngạc nhận ra, người này chính là La Công. Trước đây Trường Ninh huyện lý, về sau trong giang hồ đại hiệp, triều đình tội phạm truy nã. Đi đến cửa thành, sau lưng đã có trên trăm kỵ. Cửa thành thủ vệ mờ mịt, đang muốn đề ra nghi vấn, người giang hồ kêu một tiếng La Công ra khỏi thành nhanh chóng tránh ra, bọn hắn một cái giật mình, liền mừng ra. Không biết trong thành vị nào La Công, lại có lớn như vậy phô trường, lại nhận được thất này cao đầu đại mã, cái kia cán to lớn ngân thương cùng chiếc kia hàn nguyệt bảo đao, thường theo Lâm chân nhân cùng nhau xuất nhập, có thể ngẩng đầu nhìn lên, cái kia không có mũ rộng đánh che giấu khuôn mặt, lại rõ ràng để bọn hắn vô cùng quen thuộc. Hơi chút chói mắt, móng ngựa ầm ầm, đám người nhao nhao ra khỏi thành. La Công nhìn lại một chút đông đảo người đi theo, 10 năm này kinh thành ngộng, cũng không chỉ là mơ một giấc cá sau đó thiên hạ rộng lớn, chi bằng khu phi. Lâm Giác trở lại trong viện, đột nhiên cảm giác được sân nhỏ không không ít. La Công đem hắn gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, bản thân hắn cũng không có thứ gì, không mang đi bao nhiêu, cũng cái gì cũng chưa lưu lại, giống như là hắn chưa từng tới bao giờ. Sau đó không có vị này người hộ đạo, lại có liên quan đến giang hồ quy củ, kinh thành tập tục, triều đình quan trường của bạn, liền không ai ứng đối, lại có quanh quanh co co đồ vật, cũng không ai điều phá, lại có một chút cần chuyện điều tra, cũng không ai thay hắn làm. Cũng may bây giờ đạo hạnh cao, danh vọng cao, loại chuyện này phần lớn cũng sẽ tự giác tránh hắn. Người hộ đạo nào chỉ là hộ an nguy ai? Lâm Giác thở dài một tiếng, nhìn về phía sư muội. Cũng may sư muội vẫn tại. Chỉ thấy vị sư muội này ở trong viện giã bước, trên mặt không thấy biểu tình gì, tựa hồ cũng không bởi vì La Công rời đi mà có cái gì cảm xúc, lại tựa hồ nàng một mực như thế, chỉ lấy trong tay phất trần, trên không trung lung tung cơ đánh lấy bông tuyết. Lâm Giác nghĩ nghĩ nói, sư muội, mấy ngày nữa chúng ta liền về Y Địa Sơn, cùng các sư minh cùng nhau qua Tết đi. Soát. Tiểu sư muội nháy mắt quay đầu nhìn tới, xem ra trong lòng nàng sự tình gì cũng không sánh bằng năm đó Y Địa Sơn chuyện xưa, tự nhiên cũng sự tình gì cũng không sánh bằng về Y Địa Sơn ba chữ. Chương 377, mộng đẹp chương 377, mộng đẹp tháng chạp hạ tuần, đêm có mai hương. Lâm Giác nằm ở trên giường yên giấc. Hồ Ly nằm ở cuối giường bồ đoàn bên trên, tới gần cửa sổ, cái này thuận tiện nó cảnh giác bên ngoài động tĩnh, bảo hộ nhà mình đạo sĩ. Bên ngoài tiếng gió nghẹn ngào, trong phòng ánh đèn mở nhạt. Hồ Ly lúc đầu nằm bất động, lông tóc cuối lại hình như có một điểm run rẩy, lập tức lỗ tai của nó run một cái, không khỏi ngẩng đầu lên, vòng nhìn một phía, yên lặng nghe ngoài biển. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hồ Ly trong mắt thanh minh, còn thăm dò nhìn một chút trên bàn, nhìn một chút trên giường, thấy trên bàn thủ dạ đang không hề động, trên giường đạo nhân cũng hô hấp đều đều, ánh mắt lúc này mới một lần nữa nhập nhèm đứng lên, nằm xuống đi ngủ tiếp. Nhưng chưa từng nghĩ, đạo nhân mộng gặp thần linh. Kia là một mảnh xanh biết dãy núi, như buổi sáng như hoàng hôn, nhất trọng núi chồng lên nhau, âm ảnh như lam, giang sơn vạn dặm, phong quang vô hạn. Một đóa mây trắng trở mấy chục thiên minh, 3 tháng trước thấy qua ác gấu, nộ tặc hai vị thần tướng cắt chân đạp một đầu kim luân mà đến, đôi lông mày ngậm lấy nội ý, muốn chất vấn Lâm Giác. Muốn chất vấn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Liên đành phải trợn mắt tròn xoe, đem Lâm Giác nhìn chằm chằm. Ha ha, Lâm Giác như thế nào không biết bọn hắn vì sao mà đến? Trong mộng cần gì phải che lấp? Xem bọn hắn này tấm biệt khuất dáng vẻ, Lâm Giác liền nghĩ cười, tựa như cái kia 3 tháng chờ đợi, đều bởi vậy trở nên càng càng đáng giá. Bất quá ngoài miệng lại phải hỏi nói, tại hạ ngay tại trong kinh tiểu viện ngủ say xưa, hai vị thần tướng đêm khuya đến tham dệt mộng người ta, làm cái gì? Lâm Giác thần sắc nhẹ nhõm sung sướng, tựa hồ thật ngủ say xưa. Hừ, nộ tặc thần tướng lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Giữa thiên địa nổ vang lôi đình, trước mắt vạn dặm núi xanh nguyên bản thời tiết sáng sủa, đột nhiên mây đen quyển tích, phong lôi đại tác.
A,
thần tướng đây là làm sao? Giả ngây giả dại. Mấy ngày trước ngươi tại báo tuyển đã làm gì sự? Trong lòng ngươi không rõ ràng.
Mấy ngày trước?
Báo tuyển?
Nha.
Lâm Giác bừng tỉnh đại ngộ, trước đây ta tại báo tuyển trừ yêu, nhờ có thần tướng trong tay Kim Giản hữu lực, giết cái kia báo yêu. Phương kia yêu vương đã trừ, tại hạ trong lòng vui vẻ, liền tại báo tuyển dốc lòng tu hành một thời gian, mượn động thiên phúc địa tăng trưởng đạo hạnh, lấy báo tuyển linh vận tầm bổ linh hồn. Nhưng chưa từng nghĩ, chợt có một đêm, có yêu quái đến đây, nhìn bộ dáng kia, lại rất có vài phần giống như là thần tướng Kim Giản hạ hồn phi phách tán cái kia yêu vương, cũng không biết là nó nghĩ cách chạy trốn một kiếp, vẫn là khác yêu quái giả mạo, dù sao tại hạ thuận tay liền đem trừ. Nói dừng một chút, ta nói vì sao vô duyên vô cớ thần tướng mời ta đến trong ngộng ngắm phong cảnh đâu? Nguyên lai như là ban đầu ở Thúy Vi huyện đồng dạng, là tới cảm ơn ta trừ yêu chi công.
Hừ,
a, chẳng lẽ không phải? Thần tướng vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ muốn bởi vì tại hạ trừ yêu mà giận lây sang ta không thành? Nộ tặc thần tướng không lời nào để nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lâm Giác biết được, tuy nói trước mắt cửu thiên thần linh tranh đấu, lại có chân quân sa đoạn, bất quá thần linh hệ thống vẫn hoàn chỉnh. Giống như hộ thánh chân quân tọa hạ linh báo hạ giới làm loạn một chuyện, cũng là âm thầm tiến hành. Nếu không phải cái này con báo gặp phải nguy hiểm tính mạng, chân quân chưa hề hiện thân, chưa hề thừa nhận nó cùng mình có quan hệ, nhiều nhất từ một nơi bí mật gần đó cung cấp một chút pháp thuật cùng khác trợ giúp. Giống như bọn hắn muốn dẫn về con báo, cần phải tìm lý do khác, thẳng đến cuối cùng cũng cần buộc lịch cái thủ đoạn, cũng may bên ngoài không có trở ngại. Dù sao cũng là thần linh. Giống như Giang đạo trưởng nói, tối thiểu bây giờ còn chưa đến cái kia tình trạng. Báo vương quả thật làm loạn, bản thân đem nó đánh chết, cũng không có người có thể nói cái gì, huống chi cái kia con báo chính là bọn hắn tự tay đánh chết, bản thân làm sao lại đem nó đánh chết một lần đâu. Trong ngục Lâm Giác tiếu dung sáng lạ, thần tướng sắc mặt âm trầm. Chỉ thấy cái kia nộ tặc thần tướng lui về sau đi, thay vào đó là một vị khác gác khấu thần tướng đi lên phía trước. Vị này thần tướng trên mặt ý cười, pháp sư hiểu lầm á chúng ta nhưng không có nói chuyện này.
Ồ,
là mấy ngày trước, chúng ta thanh lý cái kia yêu vương độc phủ, phát hiện một cái bí mật hang đá, bên trong vốn nên có chút bảo vật, không cánh mà bay không biết đi nơi nào. Cái kia yêu vương làm loạn đã lâu, hại người vô số, sát thực vơ vét rất nhiều bảo vật, bất quá là chúng ta đem trừ bỏ, cái kia tự nhiên xem như chúng ta chiến lợi phẩm, thần tướng hỏi cái này để làm gì? Lâm Giác vẫn là cười đối bọn hắn trả lời, đối với những này thần linh tâm tư thủ đoạn, hắn đã rất rõ ràng, ngụ ý, dùng cái này đến công kích ta, có thể thực hiện không thông.
Không phải những cái kia.
Ác khấu thần tướng y nguyên cười nói, trước đây không phải báo cho qua pháp sư, yêu quái kia chính là giả mạo chân quân tọa hạ linh báo mới trốn hạ giới tới sao? Nó trốn hạ giới trước, còn từ nấm trong bảo khố trộm hai bản chân quân am hiểu pháp thuật kinh thư, chúng ta hạ giới cũng tìm rất lâu cũng không tìm được, ai, cái kia dù sao cũng là thần tiên chi vận, chân quân cũng thúc giục gốc, không biết có phải hay không tại đạo trưởng nơi này.
Cái này a.
Lâm Giác trong lòng hiện lên một chút ý nghĩ, là muốn cho chính mình nói dối, từ đó rơi xuống đầu để câu chuyện sao? Lâm Giác ngược lại là tại kinh thành nghe nói qua một chút bởi vì lừa gạt thần linh mà bị phạt, hoặc là sau khi chết bị phạt, lại hoặc là bởi vậy triệt tiêu mất khi còn sống một chút chuyện tốt công tích cố sự truyền thuyết, bất quá cái này cố sự phần lớn có giáo dục và ràng buộc ý nghĩa, mục đích là để người không nói láo, nhất là không dám nhận lấy thần linh diện nói dối, rất khó phán đoán là thật có việc, vẫn là người biên ra tới, khó phân biệt thật giả. Nếu là mình không nói láo, nghĩ bởi vậy tìm bản thân phiền phức, vẫn là nghĩ bởi vậy để cho mình khó chịu thậm chí buồn nôn, để cho mình thiếu học hai loại lợi hại pháp thuật. Hai cái thần tướng đánh giá hắn, đã thấy đạo nhân vẫn như cũ cười một tiếng, sắc thực nhìn thấy hai bản kinh thư, thần tướng đừng nội, ngày mai ban ngày tỉnh lại, tại hạ liền đi chân giám cung, đem đặt ở chân quân giống trước. Hai cái thần tướng hai mặt nhìn nhau, chỉ có đạo nhân đứng ở chỗ này, nhẹ nhõm không sợ, thưởng thức nơi đây khoáng đạt phong cảnh, còn có thần tướng biệt khuất vừa bất đắc dĩ thần sắc. Mộng cảnh cùng hiện thực tựa như thật không tồn tại ở cùng một thế giới, nếu không tận lực đi ký, trong mộng sự tỉnh tại người tỉnh sau liền sẽ cấp tốc nhạt đi, Lâm Giác cũng không quá phải nhớ rõ đêm qua mộng, chỉ nhớ rõ trong mộng thoải mái lại vui vẻ. Hai cái thần tướng sợ là nhận chân quân trách phạt, bất quá cũng bắt hắn không có một chút xíu biện pháp, dù là hắn ít có tùy tiện, bọn hắn cũng đành phải lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt liền từ hắn trong mộng tối lui. Nhưng mà tinh tế tưởng tượng, cái này con báo cùng hộ thánh chân quân quan hệ sợ thật đúng là không tầm thường. Lâm Giác cùng Phan Công, Phan Thiên Sư cùng Nam Thiên Sư thảo luận qua, giống như là hộ thánh chân quân cùng báo yêu loại sự tình này, tế lật lịch sử, kỳ thật cũng phát sinh qua không ít. Thần đạo bị trói buộc, trường sinh buồn hẻ, thần linh cũng là sẽ sa đoạn. Huống chi chân quân chính là võ thần, võ dịch phạm cấm, bình quân nước hạnh so với các hương hỏa văn chức thần linh vốn sẽ phải thấp một chút. Nhất là còn có một chút chân quân là bản thân tu thành tiên lại bởi vì vũ lực cường đại mà bị chiêu thành thần linh, căn bản không phải hương hỏa thành thần, từ đầu đến cuối liền không có qua đức hạnh yêu cầu, đức hạnh cao thấp, thực tế khó nói. Bất quá loại chuyện này còn rất dễ dàng bị phản vệ. Đều là bởi vì manh thú vốn là am hiểu chém giết tranh đấu, nếu là thành chân đắc đạo, tại trong loạn thế chỉ cần đánh mất danh giới cuối cùng, lại rất dễ dàng sử đạo hạnh đột phi manh tiến, liền có thể thoát ly thần linh khống chế. Có chút võ thần sống an nhàn sung sướng lâu tọa kỵ của mình đạo hạnh đi lên, còn không thấy đến đánh thắng được. Hộ thánh chân quân dám làm như vậy, nghĩ đến có hắn tin tưởng báo yêu lý do, tựa như cái kia báo yêu tin tưởng hắn đồng dạng. Bây giờ còn dám phái thần tướng tìm đến mình. Có lẽ hộ thánh chân quân cùng cái kia báo yêu quan hệ trong đó thật không tầm thường, có lẽ tựa như bản thân cùng nhà mình phù diêu đồng dạng. Nếu là có một ngày nhà mình phù diêu, còn tốt bản thân đem phù diêu dạy rất khá. Tóm lại sau này làm việc phải cẩn thận một chút, chớ có bị bọn hắn bắt được cái trôi, tìm tới cớ.
khoảng thời gian này, về trước Y Lý Sơn tránh một chút đi.
A.
Lâm Giác thần thanh khí sảng, đi ra khỏi phòng. Nhà bếp bên trong đã giấy lên khói lửa. Một đầu thải ly miêu xuất hiện ở cổng, bị cánh cửa che ở thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, một mặt nghiêm túc, tựa như đang hỏi bọn hắn làm sao hiện tại mới lên.
Sư Minh Tỉnh, ta nấu rau xanh thịt bụng cháo, còn có trứng gà, chính ta nuôi gà đẻ trứng.
Tiểu sư muội nói, a ta còn không cho ngươi nói, ta về Y Lý Sơn, đem gà vịt thả rông ở trên núi, mời Hoa Tiền Bối ngẫu nhiên tới giúp ta nhìn một chút, kết quả nó không biết nhặt trứng, chờ ta về Phong Sơn, trên núi gà vịt đều thành bầy, đầy đất tất gà phân vịt.
Cái kia không rất tốt, ăn đều ăn không hết.
Nào có ăn không hết thịt.
A.
Tiểu sư muội nhìn xem hắn, chuyện gì xảy ra?
Sư Minh ngươi thật giống như thật vui vẻ.
Làm cái mộng đẹp.
Cái gì mộng đẹp?
Cảnh đẹp, chuyện tốt.
Không tính nói.
Tiểu sư muội đứng tại cạnh cửa, bị khung cửa cản nửa người, chúng ta lúc nào về Y Lý Sơn?
Chọn ngày không bằng đụng ngày.
Cái kia đụng nào một ngày?
Chính là ý tứ hôm nay.
Tốt. Bất quá chúng ta cần trước tiên ở kinh thành chọn mua một vài thứ, đặt mua một chút đồ Tết, cũng cho cái kia hai cái, à, hiện tại ba cái, mang chút đồ chơi đồ ăn vặt trở về.
Tốt.
Chẳng biết lúc nào, về Y Lý Sơn chuyện này, đối với sư Minh muội tới nói, cũng thành một kiện tương đối nhẹ nhõm chuyện. Tựa như từ Phong Sơn đến kinh thành, lại hoặc là từ Y Lý Sơn đến Y Lý huyện. Tiểu sư muội nấu rau xanh thịt vụn cháo mùi vị không tệ, dù sao trừ muối, cũng không cần cái gì thả. Ăn xong điểm tâm, hai người liền ra cửa. Lúc này kinh thành, không khí Tết Nhi đã càng ngày càng nặng, bốn phía răng đèn kết hoa, từng nhà dán đầy câu đối liễn, có chút tiểu lâu thanh lâu càng là treo đầy đèn màu, đông tây lượng thị cũng càng phát ra náo nhiệt. Phong Sơn bên trên đạo cô đã hồi lâu chưa cùng sư Minh cùng nhau ra tới đi dạo, nàng đem vất trần ôm vào trong ngực, chuyển động đầu, một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong mắt nhìn thấy phần lớn là bình thường đồ vật, bất quá nàng tự có một đôi đưa chúng nó nhìn thành ly kỳ con mắt. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại năm đó xuống núi vào thành, cùng tiểu sư Minh cùng thất sư Minh cùng nhau bắt chuột yêu, còn tiền bạc, nàng cùng sư Minh hai người tại Y Y viện đi dạo chẳng cảnh. Lúc đó Y Y viện tự nhiên không như thế lúc kinh thành náo nhiệt. Bất quá trong lòng nàng cũng là không sai biệt lắm. Càng nhớ kỹ sư Minh mua cho nàng một phần băng lạc, giá tiền rất đắt khiến nàng đau lòng không bỏ hồi lâu, bất quá hương vị kia bây giờ trở về nhớ tới, tựa hồ còn tại bên mồm của nàng quanh quẩn. Trong thoáng chốc lại nghe thấy như vậy văn nhã gào to thanh như chán hoàn thành thoải mái, mới ngưng lại một tiêu, ngọc đến bàn đáy nát, tuyết đến bên miệng tiêu. Đạo cô ôm phất trần, thăm dò nhìn sang, lập tức từ trong ngực lấy ra tiền bạc. Lần này đến phiên bản thân mời sư Minh ăn. Chương 378, phù khâu phong lại một đại trọng yếu tiến bộ. Chương 378, phù khâu phong lại một đại trọng yếu tiến bộ. Một người một bát băng lạc, ngồi ở ven đường nhấm nháp. Thỉnh thoảng có người đi qua, trông thấy đạo nhân cùng Mạch Hồ đã đi tới, cũng phải lui nữa trở về, nhìn nhiều hai mắt, hoặc là dứt khoát dừng lại, giật mình cùng đồng hành người nhỏ giọng nghị luận. Cùng trước kia ăn không giống chứ? Tiểu sư muội một bên nhấm nháp, một bên dương mắt cùng người xung quanh đối mặt, đồng thời nói:
"Loại này quả vặt, lại không có quy củ, đương nhiên là mọi nhà làm đều không giống, ăn ngon là được."
"Ăn ngon?
Mùa hè ăn thì càng ăn ngon."
Tiểu sư muội trong tay chúc môi múc một muỗng băng lạc, bất quá không biết vì cái gì, ta vẫn là cảm thấy Y Y viện ăn càng ăn ngon hơn.
Hồi ức cũng là một loại hương vị a.
Sắp thực thật nhiều năm chưa ăn qua. Kinh thành hàng năm từ mùa đông đến mùa hè đều có bán, người muốn ăn có thể xuống núi mua để ăn.
Ta ở trên núi trồng trọt, nào có nhiều tiền như vậy.
Tiểu sư muội tùy ý nói, khẩu khí không giống đại sư Minh, nhưng này yêu thích lại quả thực cùng đại sư Minh rất giống, có một chút tiền cũng phải tích lũy đứng lên, vạn nhất về sau không có doanh thu, ta dễ cầm ra tới dùng.
Hiện tại ngươi nơi đó có khách hành hương sao?
Có a, vẫn luôn có.
Trước kia là mùa xuân cùng mùa thu thời điểm có, đều là một chút người đọc sách, đến xem trên núi phong cảnh, trông thấy đạo quan liền sẽ đến tiếp dân hương, sẽ còn cho tiền hương hỏa.
Tiểu sư muội vừa ăn vừa nói, dưới núi người trong thôn biết trên núi đạo quan lại mở sau, ngày lễ ngày Tết, thần tiên qua sinh, cũng tới bái. Bất quá bọn hắn không trả tiền, hương đến cũng là bản thân mang tới, nhưng là sẽ có cống phẩm sẽ không mang về, chờ bọn hắn vừa đi, ta liền đem cống phẩm lấy ra ăn, cùng tiểu hoa một nhà một nửa.
Nói một bàn băn, nàng muốn ăn một ngụm, hoặc là dùng chúc môi một bên khác đút bên người thải ly ăn một miếng, lại tiếp tục nói, về sau dưới núi có địa phương náo quỷ, có người chúng ta, lại có địa phương náo yêu quái, ta đi giúp bọn hắn trừ yêu quỷ, đến người trên núi liền lại thêm một điểm, cũng sẽ đưa tiền.
Sư muội dưới chân núi cũng nổi danh a.
Nổi danh cũng không tất cả đều là chuyện tốt.
Tiểu sư muội nói, gần nhất 2 tháng, luôn luôn có tiểu hài đến trên núi chơi, bọn hắn muốn đuổi ta gà, còn muốn dân hương, dùng ta xoa hương cỏ, còn không cho tiền hương hỏa.
Ha ha.
Nghe nàng giảng chút trên núi việc nhà, cũng là cảm thấy thú vị.
Người tiểu sư muội này thế mà thành quan chủ,
mà lại nàng quan chủ sinh hoạt không chỉ có qua được rất tốt đi, tựa như còn tại bình thản bên trong rất có tư vị.
Tiểu sư muội lơ đễnh, tiếp tục hỏi, sư minh ngươi có hay không đùa tiểu hài nhi chơi pháp thuật?
Lâm Giác đang đem băng lạc phân cho phù diêu ăn, nghe thấy lời này, đạo nhân quay đầu nhìn về phía nàng, hồ ly cũng quay đầu nhìn về phía nàng, lại cùng nhìn nhau, vậy ngươi có thể hỏi đúng người.
Mặc dù hồ ly đem hắn nhìn chằm chằm, Lâm Giác vẫn là nói,
từ xạ công thuật đến định thân thuật, đến sơn áp đỉnh, lại đến hóa long hí, cũng có thể trêu cận tiểu hài tốt pháp thuật, trong đó không ít hồ ly đều thể nghiệm qua.
Chợ sáng càng phát ra náo nhiệt, người trên đường phố cũng càng ngày càng nhiều.
Nhìn về phía hai tên đạo nhân bách tính cũng càng ngày càng nhiều.
Đạo trưởng cùng Bạch Hồ,
chẳng lẽ là Lâm chân nhân?
Chính là a.
Vì sao Lâm chân nhân hồ tiên không duyên cớ cắn hắn một cái?
Người nào biết đâu?
Lâm chân nhân bên người vị kia là ai?
Tựa hồ là Lâm chân nhân sư muội, tóm lại cũng nên là một vị nguyên quân thần tiên là được rồi.
Đây là bán cái gì? băng lạc. Liền Lâm chân nhân cũng tới ăn, vậy ta Lưu Mỗ người có thể được đi nếm một bàn. Tiểu sư muội nghe những lời này, trong mắt chuyển động, lặng lẽ đánh giá bọn hắn lại lặng lẽ quan sát trước mặt sư mình. Cho đến ăn hết trong mâm băng lạc, đứng dậy muốn đi tính tiền, đã thấy chủ quán liên tục khoát tay, không chịu lấy tiền, quầy hàng bên cạnh lại có người mở miệng lên tiếng, nói nguyện vì Lâm chân nhân giao bút chứng này, làm cho nàng thật là phiền phức. Chúng ta mua thứ gì? Mua chút hương liệu đi. Tuy nói Huy Châu thương mại cũng rất phát đạt, Y Lệ huyện cũng phồn hoa, bất quá kinh thành vẫn có rất nhiều thứ là Y Lệ huyện không mua được, tỉ như kinh thành Tây thị thì có đến từ vực ngoại các nơi thương nhân người hộ cùng hương liệu. Mà tiểu sư muội nghe thấy hương liệu liền hai mắt phát sáng. Đều là bởi vì nàng biết, sư minh mua hương liệu đều không phải dùng để vân hương. Bất quá y nguyên như mới vừa đồng dạng, mặc kệ Lâm Giác đi tới chỗ nào, đều có người đem hắn nhận ra, dù là không nhận ra hắn, cũng có thể nhận ra bên cạnh hắn phù diêu, hoặc là từ bên cạnh người trong miệng nghe nói, lập tức hoặc là chủ quán kinh ngạc kinh hoàng không muốn lấy tiền, hoặc là nguyện cầu chân nhân một chữ một phù, hoặc là có người nguyện ý thay hắn thanh toán, chỉ cầu một cái thiện duyên. Đây là bản triều kinh thành tập tụ. Tiểu sư muội kinh dị nói với hắn, sư minh ngươi tại kinh thành giống như có thể ăn uống chùa. Lâm Giác chỉ là lắc đầu. Mua xong hương liệu lại mua một chút đồ chơi đồ ăn vặt, xem như hai cái sư thúc cho ba cái sư chất lễ vật đi ngang qua quan tình cùng lúc, thuận tiện đem hai bản kinh thư phóng tới hộ thánh chân quân trước tượng thần, dù sao hắn đã đem chi nhìn một lần, trong cổ thư đã kích hoạt hai trang, cái này với hắn mà nói đã vô dụng. Y Thế Sơn bên ngoài, suối nước nóng dâng lên hơi nước khói trắng. Cỏ trắng rừng ở ngọn cây, trải bớt lông vũ. Lâm Giác thân ở suối nước nóng bên trong, ghé vào bên bờ, cầm một cây khô héo cỏ đuôi chó, đùa với từng cái có móng tay cỡ như vậy hồ ly chơi. Hồ ly đi phía trái đi, hắn sẽ dùng cỏ đuôi chó nhánh cỏ đưa nó hướng bên phải phát. Hồ ly hướng bên phải đi, hắn liền đem nó hướng bên trái phát, nếu là hồ ly nhảy dựng lên cắn cỏ, hắn ngay lập tức đem cỏ nhấc lên, thường xuyên sẽ liên tiếp hồ ly cùng nhau dẫn giữa không trùng, giống như là câu cá, còn rất chơi vui. Ngâm hồi lâu, cũng chơi hồi lâu, chợt có bóng người đạp lên ngọn cây cỏ núi mà đến, nhẹ nhàng nhưng tựa như trong núi thần tiên. Đến. Lâm Giác lúc này mới buông xuống cỏ đuôi chó, từ suối nước nóng bên trong đi ra. Soạt. Nước suối dọc theo đạo bào rơi xuống, trở xuống suối nước nóng, lại tại trên người hắn dâng lên khói trắng, nhưng này khói trắng lại cấp tốc trở nên dày đặc. Vượt qua suối nước nóng tại ngày đông tự nhiên bốc hơi trình độ, ngược lại có chút giống là vừa đốt lên nước mở ra nắp nổi. Chỉ một lát sau, hắn cái này thân y phục liền khô. Sư muội cũng dẫm lên cỏ lau rơi xuống đất. Sư muội tay này thần hành thuật tạo nghệ càng ngày càng cao à, chỉ sợ đã đem ta vượt qua rất xa. Lâm Giác nhìn xem nàng nói, sư minh tay này hỏa hành pháp thuật tạo nghệ cũng càng ngày càng cao, chỉ sợ đuổi ta cũng không kém cái gì. Tiểu sư muội cũng nói, ngươi cũng hiểu có qua có lại đạo lý a. Lâm Giác nói, đáng tiếc đây là không thủy pháp, đơn thuần hỏa hành pháp thuật, ta so ngươi còn kém xa lắm. Nha. Lâm Giác lắc đầu, sư muội cần phải ngâm ngâm. Ta ban đêm bụng trộm đến ngâm. Cái kia đi thôi. Thế là hai người tiến vào Y Địa Sơn, hướng phủ Khâu Phong đi. Vẫn là kính trọng sân thần, đi bộ mà đi. Không có gặp phải phản bác tiền bối. Thằng đến trước Y Địa Sơn, nhìn thấy đạo quan, bước vào sân môn, cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt. Lâm Giác tâm cũng trầm tĩnh lại. Cựu sư thúc, bát sư thúc, hai cái 7-8 tuổi tiểu đạo đồng gặp một lần bọn hắn, nhất là nhìn thấy Lâm Giác, liền lên tiếng kinh hô. Lâm Giác còn nhìn thấy một cái nhỏ hơn đạo đồng, đại khái chỉ có 4-5 tuổi, mặt bị tẩy đến trắng tinh, mặc rất nhỏ đã bảo, nghiễm nhiên một cái mini bản đạo sĩ. Tiểu sư muội đem túi đưa cho Lâm Giác thì từ đó lấy ra băng đường hồ lô, quấy quấy đường cùng hoa nhài vị hạt súng bánh ngọt, dần dần phân cho bọn hắn. Tiểu hài nhi tâm tính đơn thuần đơn giản, thường thường có một trưởng bối nguyện ý cho bọn hắn mang một ít ăn ngon, là đủ tại bọn hắn toàn bộ tuổi thơ lưu lại khắc sâu ấn tượng, thẳng đến lớn lên, nhưng sẽ có lưu tốt ấn tượng. Lâm Giác suy đoán thẳng đến bọn hắn sau khi lớn lên, bản thân cùng tiểu sư muội hai cái này sư thúc, nhưng sẽ là bọn hắn ấn tượng tốt nhất hai cái sư thúc. Lập tức các sư huynh cũng dần dần ra ngoài đón hắn. Sư đệ hảo bản linh a, chúng ta thân ở Y Địa Sơn, đều nghe nói sư đệ tại kinh thành diện trừ báo vương sự. Thứ sư huynh cười nói, độc đấu yêu vương, thật sự là lợi hại. Sư huynh chớ có chào phúng ta. Lâm Giác nhìn thấy Quý Âm Quý Dương hướng bản thân quăng tới ánh mắt sùng bái, bất quá vẫn là khiêm tốn nói, cái kia báo vương mặc dù cũng gọi là yêu vương, nhưng so với lúc trước âm thầm chiếm cứ Huy Châu một chỗ thi hổ vương cần phải kém xa. Cái kia cũng vô cùng ghê gớm. Thứ sư huynh nói, bất quá sau này lại có loại sự tình này, có thể được kêu lên sư huynh một đường. Thứ sư huynh nói cực phải. Thất sư huynh nói, ta còn đang nói tranh thủ ở thiên hạ đại loạn trước đi xem một chút kinh thành phồn hoa đâu, dù sao bây giờ cũng học xong thần hành thuật. Nhưng nếu là trừ yêu vương lại đi, chẳng phải là tại kinh thành thanh danh đại trấn, vui đùa đứng lên càng thêm thú vị. A, thất sư huynh cũng ở đây trong quan. Cái có ý tứ gì? Thất sư huynh không hiểu đâu, ta lại không phải tam sư huynh. Ta không phải cùng bọn hắn đồng thời trở về, qua hết năm mới đi sao? Ta lấy vi sư huynh dưới chân núi trong thành đâu? Cái này, hắn nha. Nhị sư huynh tình lình toát ra một câu, mới trở về. Thì ra là thế. Hôm nay trong núi cũng có chút náo nhiệt, nhất là còn nhiều ba cái tiểu đạo đồng. Lâm Giác rất nhanh phát hiện, tại tiểu sư muội giáo hội mấy vị sư minh thần hành thuật, rời đi Y Đi Sơn đi kinh thành tìm bản thân trong 2 tháng, mấy vị sư minh cũng đều không có nhàn rỗi, mà là tại lẫn nhau trao đổi tu tập pháp thuật. Trước kia bọn hắn chủ tu một môn, bây giờ chủ tu pháp thuật sớm đã lô hỏa thuần thành, tự nhiên tiếp tục phát triển cánh lá. Đây là cái sự tình tốt. Loạn thế đem đến hoàn thiện bản thân, sẽ so phía trước thân ở quá bình thường đợi sư thúc các sư tổ ích lợi lớn hơn. Lại nghe đại sư minh cùng chư vị sư minh thảo luận, bảo là muốn đem thần hành thuật làm sau này phù khâu quan đời đời đệ tử mỗi cái đều phải học tập pháp thuật, vừa mới nói ra, liền gây nên một mảnh đồng ý vãng lai không tiện khổ, bọn hắn sớm đã chịu đủ. Đông nhiên lại nghe tiểu sư muội toát ra một câu, sư minh còn nói muốn viết một bản thực đơn, lưu tại trong quan. Xoát một cái, sở hữu ánh mắt đều hướng Lâm Giác nhìn lại. Muốn viết, muốn viết. Lâm Giác bất đắc dĩ nhưng cũng nhẹ nhõm, nói, thời gian còn dài, ta chậm rãi viết. Nếm qua khổ mới có thể hiểu chuyện. Đại sư Minh Thu, đại sư Minh cùng nhị sư tỷ đều đi tới, ngửa đầu trơ mắt nhìn bát sư thúc, một mặt đơn thuần đáng thương. Bát sư thúc, lần này ngươi nấu cơm ta nhất định thật tốt học. Nhị sư Minh không nói, chỉ đem tiểu đệ tử đẩy ra tới. 4-5 tuổi tiểu đạo đồng mặt mũi hoang mang, sư phụ cũng đã đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Chương 379, sau này đợi đợi đệ tử phải học bản lĩnh. Chương 379, sau này đợi đợi đệ tử phải học bản lĩnh. Phủ Khâu Quan nhà bếp khó được lại có hơi khói, Phủ Khâu Quan đạo nhân cũng hiếm thấy lại đối nhà bếp tràn ngập ước mơ. Bất quá lúc này lại cùng trước kia bất đồng, trước kia tại nhà bếp bên trong, đa số thời điểm chỉ có tiểu sư muội cùng Lâm Giác hai người, sư muội nhóm lửa, Lâm Giác nấu cơm, chỉ có Lâm Giác sai sử các sư huynh làm cái gì thời điểm, bọn hắn mới có thể tiến đến theo hắn nói làm. Ngày hôm nay trở về bữa thứ nhất, vẫn là sư muội nhóm lửa, Lâm Giác nấu cơm, lại nhiều ba cái tiểu đạo đồng vây quanh bọn hắn chuyển. Nhị sư huynh vừa thu tiểu đồ đệ gọi Yến Lăng Tiêu, đi theo hắn họ, cũng là hắn lấy tên, bởi vì cùng Lâm Giác còn không quen thuộc, niên kỷ cũng rất nhỏ, khiếp đảm không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Có thể quý âm quý dương lời nói cũng rất nhiều. Cửu sư thúc, vì cái gì chúng ta không có tam sư thúc? Ngươi hỏi các ngươi bát sư thúc. Bát sư thúc, bát sư thúc, vì cái gì chúng ta không có tam sư thúc? Ngươi hỏi các ngươi cựu sư thúc. Hỏi ta làm gì? Lại không liên quan ta sự. A. Hai cái tiểu đạo đồng liền nghi ngờ. Ta đã biết, là sư tổ cùng Tiễn Đao Phong Ma tiền bối đồng dạng, không biết đếm số. Quý Dương chắc chắn nói ba. Tiểu sư muội đập đầu của hắn. Quý Dương ôm đầu, lại nghi ngờ hơn. Tiểu sư muội đành phải suy tư một cái, rồi mới lên tiếng, là bởi vì các ngươi tam sư thúc trời sinh tính thoải mái, thích du lịch giang hồ, tăng thêm bị một đầu nữ quỷ đuổi cho chạy khắp nơi, mà lại hắn không có cố định địa chỉ, cho nên chỉ có thể hắn cho chúng ta gửi thư, chúng ta không thể cho hắn gửi thư, bởi vậy hắn cũng không biết chúng ta trở về gặp nhau, liền cũng không trở về nữa. Quý Âm Quý Dương nghe được sững sờ, cũng nghiêm túc suy tư. Bị nữ quỷ đuổi nha, thật đáng sợ. Hai cái tiểu đạo đồng cấp tốc bắt được trọng điểm. Bất quá nhà bếp rất nhanh liền an tĩnh lại, bởi vì bọn họ trông thấy bát sư thúc đã múc bột mì. Quý Âm Quý Dương là có qua sâu sắc thể hội, sớm đã hạ quyết tâm, đã sư phụ không được, cũng chỉ có thể tự mình động thủ, nhất định phải đi theo bát sư thúc thật tốt học. Tiểu Lăng Tiêu không biết những này, chỉ biết cái kia gọi sư phụ người đem hắn đẩy ra tới, căn dặn hắn cũng cố gắng học, hắn không có cách nào, liền cũng ngửa đầu, tận lực chăm chú nhìn. Một bát bột mì, hai bát bột mì, ba bát bột mì, đổ vào trong chậu, lại thêm một điểm muối. Ba cái đạo đồng trông mong nhìn xem, bột mì phải thêm chút muối, có thể để cho mì vắt càng thêm có giãn, càng cứng cỏi, bắt đầu ăn khẩu vị càng tốt hơn, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Lâm Dật trông thấy ánh mắt của bọn hắn, cảm thấy buồn cười, liền giảng giải nói, sau đó chúng ta sẽ ở trong chậu tăng thêm một điểm nước. Các ngươi sư phụ thật là có thể, bản thân muốn ăn lại không muốn học, đem các ngươi phái ra làm khổ công. Quý Âm Quý Dương không dám đáp lời, nhìn không chuyển mắt. Tiểu Lăng Tiêu gãi đầu. Giảng giải âm thanh bên trong, mì vắt dần dần bó tốt, chia nhỏ nắm bột mì, phủ kín dầu đặt ở bên cạnh Lâm Giác cắt trên núi măng mùa đông, cắt bản thân từ kinh thành mang về thịt muối, chỉ nghe một câu nhóm lửa, ngồi ở lò trước chờ đợi thật lâu tiểu sư muội đối trong lò bếp thổi một hơi, hô một tiếng, trong lò bếp tuổi gỗ lập tức liền giấy lên lửa cháy hừng hực. Nồi nấu dầu nóng, thịt muối thuận cạnh nồi chợt xuống, xoẹt một tiếng, cấp tốc kích phát ra mùi thơm nồng nặc. Thấy cái kia trong nồi từng mảnh tam tuyến ngũ hoa, nạc bộ phận tại nhiệt độ cao bên trong càng đổi càng đỏ, dầu mỡ thì trở nên hơi mờ, Lâm Giác trộn xào mấy lần, cái sẻng lật một cái, liền xúc lên ba khối, đưa cho ba cái đạo đồng. Ba cái đạo đồng thân cao không giống, động tác lại đều đồng dạng, dẫm lên cọc gỗ hoặc ghế đầu, tay vịn bếp lò, trông mong nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi hôm nay so với các ngươi sư phụ chịu khó, đầu bếp có công. Lâm Giác nói, nhờ có các ngươi bị lò, không phải bếp lò liền sụp đổ. Dựa theo quy củ, các ngươi có thể so với các ngươi sư phụ ăn trước. Ba cái tiểu đạo đồng hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư muội thì là nở nụ cười, sư minh lại khai phát ra mới lý do. Bất quá nhìn xem bọn hắn, nàng ngược lại biết bọn hắn là như thế nào nghĩ hôm nay thiên hạ chi loạn, càng hơn 10 năm trước, Quý Âm Quý Dương tại bị đại sư Minh Thu làm đồ đệ trước, là gánh hát bồi dưỡng học đồ đừng nhìn mới 7-8 tuổi, lại sớm đã bắt đầu khổ học khổ luyện làm lao công, mà lại mỗi ngày còn trải qua thời gian khổ cực. Lăng Tiêu mới bị trong nhà người bán, cũng không phải gia đình giàu có. Bọn hắn giống như mình trước kia. Sư Minh trước kia nói quý củ, tại nhà bếp bên trong người có quyền lợi trước nếm thử đồ ăn, nhất là tiểu hải tử, là bản thân trước kia chưa từng có nghe nói qua sự tình. Là theo sư minh nơi này mới biết, đây là cùng dưới núi hoàn toàn không giống quy củ. Cái này ba cái sư điệt tự nhiên cũng chưa nghe nói qua. Chính mình lúc trước ngay lập tức cảm thấy dạng này sẽ đối với sư môn trưởng bối bất kính, cái này ba cái sư điệt tự nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà lúc trước cùng sư minh cùng nhau tại nhà bếp bên trong, lấy trước nếm mặn nhạt làm lý do bị hắn cho ăn kinh lịch, bây giờ đã thành trong lòng nàng khắc sâu nhất mỹ hảo hồi ức, nghĩ đến chờ cái này ba cái tiểu đạo đồng lớn lên, lúc này hình tượng đại khái cũng sẽ ở trong lòng bọn họ khó mà quên. Tiểu sư muội nhìn thấy ba cái đạo đồng dần dần đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí vê qua thịt, bỏ vào trong miệng, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Chỉ là vừa mới nghĩ đến, lại một cái mang theo một mảnh thịt cái nổi rời khỏi trước mặt nàng. Người nhóm lửa cũng có công, không chỉ là nàng, còn có hồ ly cùng thải ly, bọn chúng bản ở bên cạnh lẫn nhau liếm lông, cũng không biết đã làm gì, dù sao cũng có công, cũng có một mảnh thịt ăn. Ở trong núi này nấu cơm thời điểm, giống như là sẽ không tu đạo không hiểu pháp thuật bình thường đạo nhân đồng dạng, cũng giống lúc trước đồng dạng. Một ngày ba bữa, ngũ cốc hoa màu đều muốn tự mình giải quyết, trong quan đệ tử lại ai cũng có sở trường riêng, tựa như am hiểu gốm sứ người đến dựa theo các sư huynh đệ nhu cầu chế tác đồ gốm sứ buồn, am hiểu trùng nghệ, tự nhiên liền muốn ấn lấy các sư huynh đệ yêu thích chuẩn bị cơm canh, lại nghĩ đến pháp làm tốt một điểm. Chỉ là có đồ đệ vây quanh, sắc thực muốn càng náo nhiệt ấm áp rất nhiều. Một nồi măng mùa đông thịt muối canh, dần dần nấu trắng, mặt ngoài tung bay bóng loáng, tản mát ra nồng đậm lại giàu có khí đốt mùi thơm. Lâm Giác lại lấy ra bột nắm bột mì để ba cái tiểu đạo đồng rửa tay, tăng thêm tiểu sư muội, cùng nhau đem san bằng kéo rộng kéo mỏng kéo lớn, kéo đến tựa như từng trường chăn đệm, ném vào trong nồi, mặc kệ chìm nổi. Đây là các sư minh nhất trí điểm đồ ăn. Mì trải giường nấu xong, tiểu sư muội bưng tới từng cái bát, chỉnh tề bày ở bếp lò bên trên. Lâm Giác trưởng môi bắt đầu múc, một người một bát. Rộng lớn mà mỏng mì khối, tuyết trắng tung bay ở trắng bệch lại hiện bóng loáng măng mùa đông thịt muối nước dùng bên trong, lại vẩy mấy hạt xanh biết hành thái, liền có thể mang sang đi. Đây là tối nay cơm tối. Đợi đến Lâm Giác ra ngoài lúc, sát trời đã tối xuống, ngoài cửa phần lớn là chút trung niên đạo sĩ, có xách cái bàn đi cổ tùng dưới, có tiến đến mang cơm, có tới bắt chiếc đũa, có hỏi mình đồ đệ, có thể học được bát sư thúc tay này thần tiên bản lĩnh. Còn có đưa tay mượn tới hoàng hôn dáng chiều ánh sáng, treo ở cành tùng phía dưới chiếu sáng, giống đèn lại giống thái dương, tung xuống một mảnh hoàng hồng biến đổi dần, tại mi trải giường dâng lên khói trắng bên trong, vô cùng có khói lửa. Ta tuyên bố, mi trải giường cách làm đem giống như thần hành vật, trở thành chúng ta phủ Khâu Phong sau này đời đời đệ tử đều phải học bản lĩnh. Thất sư minh cầm chiếc đũa hô, liền từ dưới một đời bắt đầu. Lợi hại a sư đệ. Lục sư huynh nói, không biết còn tưởng rằng ngươi là quan chủ đâu. A, làm sao nghe tới giống như là tam sư huynh sẽ nói. Ha ha ha, bắt đầu ăn bắt đầu ăn. Hốt trượt, sư đệ tay nghề không giảm năm đó a. Xác thực, vẫn là cùng năm đó giống nhau như lúc hương vị. Đáng tiếc tam sư huynh ăn không được lạc. Lao tam sợ ở bên ngoài chịu khổ a. Ai biết được, mới nói được nơi này, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Nói đúng ra, là hồ ly trước hết nghe gặp. Nó đang muốn phẩm vị mỹ thực, chợt quay đầu nhìn ra phía ngoài, lập tức trong quan bẩm báo. Tế quyển đều có phát giác. Đốc đốc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ta đi. Quý Dương đi đầu chạy tới, chỉ nghe ngoài cửa người hỏi, nơi này là không phải phủ Khâu Phong phủ Khâu Quan. Đúng là một vị đưa tin người. Tất cả mọi người rất kinh nghi, cũng đều đứng dậy nên đón. Kia là một cái hành thương ăn mặc người, xuyên được rất dày, lại như cũ còn đến toàn thân phát run, bờ môi phát ồ, từ trong ngực móc ra phong thư, đưa cho hắn nhóm, lại bị chồng quan vân báo sợ kinh. Đừng sợ, cái kia không thương tổn người. Vân vân vân. Đại sư Minh tiếp nhận phong thư, mới lại nghe người này nói, tiểu nhân muốn là qua lại tại Huy Châu cùng Tần Châu hành hương, tại Tần Châu đông bắc phương hướng Tử Vân huyện vô ý gặp được yêu quái, may mắn được một vị đạo trưởng tương trợ. Vị đạo trưởng kia nghe nói tiểu nhân là một huy thương, liền hỏi thăm tiểu nhân từ Huy Châu nơi nào tới, bởi vì tiểu nhân nhà cách Tý Ly huyện không xa, vị đạo trưởng kia ân công liền mời ta hỗ trợ mang một phong thư tới nơi này. Núi này khó tìm, tiểu nhân đi lầm đường, giờ mới đến. Nghe xong lời này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Người đạo trưởng kia trẻ tuổi vẫn là già, 30 tuổi dáng vẻ, có chút oai hùng bất phàm, mang theo một con ngựa, trên ngựa có một thanh rất lớn kiếm. Lao tam. Đám người vừa nghe là biết chính là mới vừa còn tâm tâm niệm niệm lấy tam sư mình. Thư khó đưa, đưa thư người không thể lãnh đạm. Lâm Giác trong nồi còn lại không ít mì trải giường, lập tức để tiểu sư muội đi bới thêm một chén nữa, mời hành thương ngồi xuống cùng ăn. Đại sư Minh mở thư, đám người bây nhìn. Đồng thời ân cần hỏi thăm khách thương, người kia như thế nào cùng người gặp? Hắn như thế nào? À, kia là nhà ta tam sư mình, đã có mấy năm không thấy có thể hay không kỹ càng cùng chúng ta nói một chút. Lúc đó đã là ngày đông, thời tiết không tốt, rét lạnh khó đi, tiểu nhân vô ý đi đường ban đêm, liền gặp yêu quái. Yêu quái tự xưng là Đông Vương Mẫu tọa hạ thiên minh, muốn ta đưa ra trưởng sinh giáo quy y văn thư, nói chỉ có Đông Vương Mẫu tín đồ mới có thể đi đường ban đêm. Tiểu nhân nào biết được những này, nhất thời bị nó làm khó. Đúng lúc gặp vị đạo trưởng kia cũng đi đường ban đêm, từ nơi đó qua. Vị đạo trưởng kia cỡ nào hiểm nghĩa, lại hảo bản lĩnh, gọi ra mấy vị thiên minh, một cái liền chém mấy con kia yêu quái. Hành thương bưng đấu bát, cóng đến run lẩy bẩy, cảm thụ được phía trên truyền đến nhiệt độ, nhưng không có lập tức động đũa, mà là vì bọn họ giảng thuật. Giảng đến nơi đây, hắn dường như vui mừng, lại như vì cảnh tượng lúc đó mà hưng phấn. Mặt đỏ dần một chút. Vị đạo trưởng kia nhìn xem rất tốt, mặc đạo bảo, ta nhớ được khí sắc không tệ, cũng rất hay nói. À đúng, ở bên cạnh hắn còn có một vị xinh đẹp hồng y tiên tử, nữ tử áo đỏ. Đám người không khỏi cùng nhìn nhau, nhất là Lâm Giác cùng tiểu sư muội, biểu lộ kỳ quái, hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cùng tâm ý, mà Lâm Giác liền nghĩ tới vị kia giao hoa nương nương, là duyên là phúc, không thai không họa, là xảo là diệu, nhất thời khó phân. Nhớ kỹ trước đây từ Thanh Huyền đạo trưởng trong miệng nghe nói lúc, bọn hắn vẫn là một cái đuổi theo, một cái chạy trốn, không biết hai người này là như thế nào tiến tới cùng nhau đi. Thiện tín từ xa mà đến, nghĩ đến lạnh lấy nói bụng, trước hết không quản khác, đây là nhà ta sư đệ nấu mì trải giường, đang nóng hổi, trước lót dạ một chút, đủ đấm thân thể đi. Tốt tốt tốt. Hành thương sớm đã cực đói, nghe thấy lời này cũng không nói nhiều, bưng lên bắt liền bắt đầu ăn như hổ đói. Ba cái tiểu đạo đồng không biết bọn họ ở đây nhìn cái gì, không biết bọn hắn vì sao đối một phong thư như vậy cảm thấy hứng thú, đây là đại nhân sự việc, không có quan hệ gì với bọn hắn cũng chỉ là bưng bắt từng ngụm ăn. Không chỉ đạo đồng kinh ngạc, hành thương cũng là giật mình, chỉ cảm thấy trong chén mì khối mỏng mà gân đạo. Nước dùng tươi ngon lại không quá phận kích thích, nhìn như đơn giản, kỳ thật mười phần giảng cứu, bên trong có măng có thịt, cũng coi như phong phú. Mì khối hút no bụng nước canh, nóng hôi hổi, a tại trong bụng có một loại bình bình đạm đạm dễ chịu, bất chi bất giác chính là nửa bát vào bụng. Đạo quán này xa xôi, đồ ăn lại như thế mỹ vị. Mà nhìn bên cạnh trên ghế đầu trên mặt đất, ngay cả trong quan vân báo, tế quyển, hồ ly cùng mèo con ăn đều là như vậy đồ ăn. Chương 380, Tam sư Minh thư chương 380, Tam sư Minh thư đại sư mình đã đem giấy viết thư mở ra. Đông đảo sư minh đệ đều chen sau lưng hắn, một tay bưng bát một tay cầm đũa, tham dò nhìn lại, giống như là bình thường trong thôn thích xem náo nhiệt ly kỳ thôn hán thôn cô. Ngay khi đó liền là một câu thấy chữ như gặp người, nhận thư vui mừng. Là Tam sư Minh bút tích. Đông đảo sư minh đệ bên trong, chữ viết đến tốt nhất là tứ sư minh, bởi vì chín vị sư minh đệ phần lớn đều là gia đình bình thường xuất thân, có lên núi trước đọc qua mấy ngày sách, có thì hoàn toàn không có đọc qua, là lên núi sau mới bắt đầu học đọc sách biết chữ, lên núi trước đọc sách nhiều nhất, ngược lại là Lâm Giác. Bất quá bởi vì trên núi thanh nhàn, có thời gian dài dùng để luyện chữ, tăng thêm đạo nhân tu đạo trọng tu tâm, nét chữ nét người thuyết pháp không phải là không có đạo lý, bởi vậy đại đa số đệ tử chữ đều viết không tệ. Giống như là tứ sư minh, hắn chính là lên núi sau, bởi vì yêu thích sống một mình, yêu thích văn phòng tứ bảo, từ từ luyện ra thư pháp, tự nhiên linh động, tự thành một phái. Mà Tam sư Minh chữ thì không bám vào một khuôn mẫu, chợt nhìn có chút loạn, nhìn thật kỹ, cũng có thể phẩm ra mấy phần tiêu sái tùy ý tới. Bất quá chính như chữ viết của hắn đồng dạng, trong thư nội dung cũng mười phần tùy ý, trừ mở đầu một câu thấy chữ như gặp người, nhận thư vui mừng có chút giảng cứu, đằng sau liền tất cả đều là bài thoại. Sư Minh có thể còn tốt, làm con chủ, làm sư phụ cảm giác như thế nào? Nhưng có thu đồ đệ, nếu là thu đồ đệ muốn nhọc lòng đồ đệ sự, còn có rảnh rỗi đào đất tới phân sao? Tiểu sư đệ đi, mỗi ngày còn ăn cơm heo sao? Ta ngược lại là mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu ăn, trải qua mấy năm, đại giang nam bắc đông thổ tây vực ăn uống đều nhanh ăn hết. Tuy nói so tiểu sư đệ tay nghề còn kém không ít, có thể so sánh trước kia ở trên núi cơm nước, cần phải tới nhuần tiêu sái không biết gấp bao nhiêu lần. Đông đảo sư minh đệ xem trước một chút bị hắn rêu cợt đại sư minh, lại cúi đầu xuống, nhìn xem trong chén mì trải giường, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh tiểu sư đệ, không khỏi đối mặt cười một tiếng. Nhìn ra được, phong thư này là gửi cho đại sư minh. Tam sư minh cũng không biết bọn hắn trở về Y Địa Sơn. Nếu là hắn biết bọn hắn lúc này ngay tại trên núi, tiểu sư đệ cũng ở đây, còn ăn tiểu sư đệ tự mình làm mì trải giường, phẩm vị lúc trước trên núi tu đạo hành trình ký ức sâu nhất mỹ thực, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Có người thừa cơ túi đầu mánh đào một ngụm, có người hút trượt một tiếng đem nửa khối mì trải giường hút vào trong miệng, có người trong miệng ngay đi. Đồng thời tiếp tục nhìn xuống, sư minh không cần ảo não, ngươi coi như đang ăn cơm heo, cũng nhất định có người so người khó chịu. Đạo gia ta bấm ngón tay tính toán, sư minh bên trong nhất định có một vị mỗi ngày dựa vào cứu đói đan sinh hoạt. Đám người lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía nhị sư minh. Trong thư dù chưa chỉ tên điểm họ, có thể tam sư minh vốn là đứng hàng lao tam, sư minh của hắn tổng cộng cũng chỉ có hai vị, bài trừ đi đại sư minh, còn có thể là ai? Hừ. Nhị sư minh ánh mắt tiến tĩnh, cũng không mắng hắn, chỉ nhàn nhạt nói câu, phong thư này quả thật là hắn biết. Giống như chưa mắng, lại hình như mắng. Nếu là sư minh có rảnh, xin thay ta gửi thư đi, chào hỏi một cái tứ sư đệ, hắn tại trong núi sâu cùng phi cầm tẩu thú làm bạn, 89/10, lúc này đã biến thành dã nhân. Đám người liền lại quay đầu, nhìn về phía tứ sư minh. Tứ sư minh trầm mặt xuống, liên tục gật đầu, không sai, đây đúng là tam sư minh biết. Vũ sư đệ hơn phân nửa bất vả, cũng xin thay ta thăm hỏi hắn một cái, mời hắn chú ý thân thể. Nếu có thời gian rảnh, liền rút một chút thời gian, không quản bách tính thiên hạ khó khăn ốm đau, một mực nghiên cứu chế tạo một thiên tráng dương chi pháp, có thể chuyển cho thất sư đệ, mời hắn hỗ trợ thí nghiệm. Nếu là tiền tài không đủ, có thể hướng lục sư đệ đi, đạo gia ta lại bấm ngón tay tính toán, bây giờ lục sư đệ nên rất có tiền. Soát. Ánh mắt mọi người phân hướng mấy một bên, nhìn về phía ngũ sư minh, lục sư minh cùng thất sư minh. Là hắn biết. Không sai không sai. Là hắn không sai. Tán thành. Ba cái sư minh đều học nhị sư minh thuyết pháp. Nghe đến đó, tam sư minh không có một câu nói chính hắn như thế nào, lại tựa như mỗi câu đều ở đây nói, hắn trải qua rất tốt đám người nhưng không cần lo lắng cũng là nghe đến đó, Lâm Giác ngược lại có chút khẩn trương. Theo trình tự, tiếp xuống nên là mình. Bất quá tam sư minh cũng không theo lẽ thường ra bài, cũng không có nói Lâm Giác, ngược lại tiếng nói nhất chuyện, nói về chính hắn mấy năm này kinh lịch tới. Không biết mấy năm này bên trong, tiểu sư đệ tiểu sư muội có hay không trở lại Y Địa Sơn, nghĩ đến coi như không có trở về, cũng tất nhiên cho các ngươi viết qua tin đi, báo cho qua ta sự tình. Đêm hôm đó, tên tiên nữ bôi lên đốm đen, tử nhìn như yếu đuối thể lương, có thể nàng có thể giấu giếm được sư đệ sư muội, há có thể giấu giếm được ta? Kỳ thật ta liếc mắt liền nhìn ra, nàng không phải cái gì nghĩ muốn cùng ngươi chung kết vợ chồng, bất quá muốn lợi dụng một người tu đạo, đùa nghịch chút dùng tốt lại như cố sự bên trong một dạng thú vị cho xiếc, tìm lý do chính đáng, thoát ly Tây Nhạc phủ quân trưởng không thôi. Nàng lại không phải cái gì yếu đuối nữ quỷ, bản lĩnh của nàng như nàng huyễn thuật một dạng cao. Đạo gia ta như thế nào cùng nàng lá mặt lá trái? Bị ta nói thẳng vạch chân sau, nàng thẹn quá hóa giận, ngăn cách thiên địa muốn cùng ta đấu pháp, lại muốn đem ta vây ở nơi đó, bước ta đi vào khuôn khổ. Nho nhỏ thủ đoạn, có thể làm gì được ta? Không ngờ nữ quỷ này khá khó quấn, tại ta nghĩ cách thoát thân sau, lại đối ta theo đuổi không bỏ. Nói rất dài dòng, tạm thời coi là dạo chơi nhân gian. Sư Minh chớ đem việc này báo cho tiểu sư đệ, ban đầu là hắn đem nữ quỷ kia đẩy tới ta cái này đến, sẽ để cho hắn nhiều hãy náy một hồi đi. Lâm Giác bưng bắt đọc đến nơi đây, không khỏi sững sờ. Đông đảo một tay bưng bắt một tay cầm đũa đạo nhân cũng đều hướng hắn nhìn lại. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Giác liền đứng ở chỗ này đọc thư đâu? Ừm. Lâm Giác nghĩ, đúng là tam sư Minh tự tay viết thư. Đại sư Minh, gọi ngươi đừng nói cho tiểu sư đệ. Thất sư minh nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lỡ miệng a. Chớ lắm mồm. Nữ quỷ này lai lịch gì? Lại như thế có bản lĩnh. Nghe sư đệ nói là Tây Nhạc phủ quân 10 phần coi trọng nghĩa nữ, đối hắn ký thác kỳ vọng, nghĩ thừa lúc loạn thế dùng để thông ra, gả đi đổi tiền vốn. Bất quá dù sao có dưỡng dục tri ân, nữ tử kia coi như không chịu, cũng không tốt công khai không tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ. Thất sư minh nói, bất quá nữ quỷ này cực kỳ lòng dạ hẹp hòi, bất quá đem mạch trần, liền theo đuổi không bỏ lâu như vậy. Sư đệ quá đơn thuần. Đây bất quá là tam sư minh bản thân thuyết pháp. Tứ sư minh một chút xem thấu, hắn nói thẳng vạch trần ngươi liền thật sự cho rằng chỉ là nói thẳng vạch trần. Ừm, không chừng hắn tại vạch trần quá trình bên trong như thế nào chế nhạo châm chọc nhân ra đâu. Lục sư minh gật đầu nói, giống như phong thư này đồng dạng. Nhị sư minh nói, còn có vài đoạn. Đám người tiếp tục xem đi, đúng rồi, lý do an toàn, cũng đừng nói cho tiểu sư muội, nàng từ trước đến nay cùng tiểu sư đệ quan hệ mật thiết, bây giờ nàng nên đi bên ngoài kinh thành Phong Sơn bên trên Hồng Diệp Quan, bất quá sao bần đạo bấm ngón tay tính toán, nàng tất nhiên thường xuyên xuống núi đi kinh thành, mang theo nàng mèo con đi tìm tiểu sư đệ lấy ăn lấy uống, nếu ngươi báo cho nàng, tiểu sư đệ cũng tương đương biết. Lâm Giác nhìn về phía tiểu sư muội, đông đảo sư huynh đệ cũng nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội bưng một cái chén không, là trong mọi người bắt trước hết nhất trống không, nàng đưa tay gãi gãi đầu, một mặt không hiểu là của nàng màu sắc tự vệ. Sư huynh mau nhìn, xem hết ta phải đi chuyển chén. Ừm. Đám người liền đều túi đầu viết phong thư này thời điểm, ta đã trở lại Tần Châu, ở đây ngược lại là nghe nói không ít sư đệ sự tình. Bây giờ cũng không dám gọi sư đệ, muốn tôn xưng Lâm chân nhân. Ha ha, ta 3 tháng trước còn dành thời gian trở về một chuyến kinh thành, đi Phong Sơn Hồng Diệp Quan, bất quá vẫn là không có ở kinh thành tìm tới tiểu sư đệ, cũng không có ở Phong Sơn nhìn thấy tiểu sư muội, chỉ bắt nàng hai con gà đến ăn, hơn phân nửa bọn hắn ra ngoài trừ yêu đi, duyên phận không đến. Bây giờ ta ẩn thân tại Tần Châu Tử Vân huyện, nơi này có ngàn năm yêu vương, tên là Đông Vương Mẫu, không chỉ có trường sinh chi pháp, theo ta suy đoán, có lẽ còn có chúng ta phủ Khâu Phong thiếu khuyết thành chân chi đạo. Ta đang nghĩ cách nhu cầu, đợi ta tìm được, liền về Y Lìa Sơn. Đúng rồi, trong quan bàn sơn kính cất kỹ, có lẽ ta muốn trở về mượn dùng. Sư Minh thu được tin lúc, cũng sắp hết năm a. Năm nay mùa đông phá lệ lạnh, không biết Y Lìa Sơn phải chăng cũng thế, trên núi thanh bẩn, sư Minh cơ khổ, ha ha, quan chủ cũng không dễ làm. Chào hỏi Phù Diêu cùng Tiểu Hoa, thay ta cho sư phụ dân hương. Lại nhìn phía dưới, đã không có. Đám người cùng nhìn nhau, mặt lộ vẻ suy tư. Tam sư Minh nói chúng ta phủ Khâu Phong thiếu khuyết thành chân chi đạo, hẳn là đầu năm lúc sư đệ tìm được cái kia a. Thứ sư Minh nói. Sư Minh bỏ lỡ rồi. Ta liền nói không cần lo lắng hắn a. Nhị sư Minh nói. A. Vì sao Tam sư Minh ở trong thư chưa hề nói nữ tử kia bây giờ cùng với hắn một chỗ, lại vì sao ở chung với nhau? Thất sư Minh kinh nghi nói. Tam sư Minh thế mà tại Đông Vương Mẫu nơi đó. Lâm Giác thì quan tâm cái này. Đông Vương Mẫu là ai? Đại sư Minh hỏi. Yêu Vương, thành chân đắc đạo Yêu Vương, không biết nàng tại mưu cầu cái gì. Lâm Giác nói, cũng không sao, dù sao ta qua sang năm cũng muốn đi phương kia đi một chuyến. Ăn xong ta hỏi một chút kế tiên. Ta đi chuyển chén. Tiểu sư thúc ta thay người múc. Một tiểu đạo đồng tiếp nhận tiểu sư muội đấu bát, một trận chạy chậm liền vào nhà bếp bên trong. Tiểu sư muội lại gãi gãi đầu, trước kia một mực là làm vãn bối tiểu bối, là bị người khác sai sử thay người khác chân chạy, bây giờ có càng sau nhỏ hơn thay mình chân chạy, cảm giác này lại còn không sai. Đáng tiếc đây là đại sư minh. Đám người một lần nữa ngồi xuống, đều có suy nghĩ. Chỉ có tên kia đưa tin hành thương bưng lấy bát, túi đầu trận tròn con mắt. Không phải hắn nghĩ nghe trộm, thực là đều ngồi ở một cái bàn bên trên, mà bọn hắn nói đôi câu vài lời quá mức hại người, há miệng chính là nữ quỷ Tây Nhạc phủ quân yêu vương loạn thế các loại từ, những này từ nhưng phàm là nghe thấy được một cái, liền không có cách nào không nghe xuống dưới. Cái này nghe chính là kinh hãi không thôi. So với kia đầu lúc này đang ghé vào chân mình một bên, cùng báo đốn không xê xích bao nhiêu vân báo còn càng giật mình, cũng so với kia như mèo con một dạng lớn nhỏ lại xem xét sẽ bất phàm hồ ly lệnh người giật mình. Nguyên lai tưởng rằng vị đạo trưởng kia là trong núi thần tiên, bất quá hắn dạng này thần tiên cũng sẽ không nhiều gặp, lại không nghĩ rằng như vậy thần tiên trong núi dường như còn có nhiều như vậy vị. Ý Di Sơn từ xưa nhiều tiên lời nói, bản thân đây là đi tới nơi nào đến. Chương 381, ve sầu thoát sắc cùng đức rồi lại nối. Chương 381, ve sầu thoát sắc cùng đức rồi lại nối. Đa tạ túc hạ, còn mời tại khách đường nghỉ ngơi một đêm. Lâm Giác đem đưa tin hành thương đưa đến khách đường, còn vì hắn điểm rồi một ngọn đèn dầu, cũng đem đèn đưa cho hắn. Trông thấy hắn quan sát trước trong phòng bày biện, quay đầu cho mình nói lời cảm tạ lúc, ánh mắt lại hướng phía ngoài đèn kịt trong đêm quét tới, biết được tâm hắn không hề ăn, liền cười nói, thiện tín còn mời yên tâm. Y Lì Sơn mặc dù vắng vẻ, có nhiều thần tiên tinh quái truyền thuyết, mà dù sao là tiền sơn danh sơn, không có nhiều như vậy hại người yêu tinh quỷ quái, so thiện tín trên đường tới còn an toàn hơn. Chúng ta phủ Khâu Quan tuy là xa xôi đạo quán nhỏ, nhưng cũng là năm gần đây dưới núi nổi tiếng danh sơn cung quán, không có yêu quái sẽ ở nơi này làm loạn. Trong quan vân báo cũng tu hành nhiều năm, vô cùng có linh tính, sẽ không làm người ta bị thương. A tự nhiên như thế. Hành thương bưng đèn dầu, liên tục gật đầu. Nơi này là vị kia vai hùng đạo trưởng sư môn, mình là thay hắn đưa thư đến. Hắn tự nhiên không lo lắng mình bị những đạo trưởng này làm hại, không nói đến những đạo trưởng này từng cái nhiệt tình ôn hòa, giống như là thần tiên, chính là hắn chạy thương nhiều năm nghe qua những cái kia yêu quái cố sự, nhưng phàm nhân cho yêu quái đưa tin đưa ngỗng đưa vịt, cũng không có bị yêu quái ăn hết. Chỉ là có thần tiên địa phương nghĩ đến cũng có càng nhiều kỳ dị, nếu là ban đêm có cái gì tìm tới cửa, cho dù là thần tiên nuôi sủng vật, hoặc là trốn ở góc tường nghe kinh côn trùng, cũng không phải bản thân có thể ứng phó. Nghe Lâm Giác Tiểu nói này, hắn mới yên tâm lại. Chỉ là nhìn xem vị này trẻ tuổi đạo trưởng quay người rời đi, một đầu bạch hồ ngó giáo giác quan sát bản thân một chút, cũng đi theo hắn rời đi, Hành Thương đống nhiên lại cảm thấy nghi hoặc. Đạo trưởng cùng hồ ly, dường như tại Tần Châu nghe qua tương tự sự. Nghĩ tới đây, hắn lại lắc đầu. Vị kia chân nhân thân ở kinh thành, là tại Tần Châu, cùng nơi này có 3000 dặm con đường, như thế nào xuất hiện ở đây? Huống chi kia là một vị khó lường chân nhân, coi như trên ngọn núi này ở đều là thần tiên cao nhân, mà dù sao địa phương còn hơi nhỏ, vị tiên nên cũng sẽ không xuất hiện ở đây, chỉ là hắn lại vẫn nhịn không được, đạo trưởng quý tính. Ừm. Vị đạo trưởng kia cùng Bạch Hồ tại trong đêm cùng nhau quay người, không dám họ Lâm. Lâm. Hành Thương lúc này kinh hãi, Lâm chân nhân. Chỉ thấy đạo trưởng cười một tiếng, thư danh thôi. Đạo trưởng cùng hồ ly quay người tiếp tục rời đi, chỉ chưa Hành Thương một mình bưng lấy đèn dầu đứng tại cạnh cửa, nỗi lòng thật lâu không thể yên tĩnh. Hắn là tới hướng tại Huy Châu cùng Tần Châu hành hương, tại Tần Châu lúc, tự nhiên nghe qua Lâm chân nhân nghe đồn, có thể làm sao tưởng tượng nổi, bản thân ngẫu nhiên đưa cái tin, đưa đến Huy Châu đến, lại có thể đụng tới vị này. Lại càng không từng muốn, như thế xa xôi con đường khó đi một ngọn núi, như thế nhỏ một cái đạo quan, không chỉ có thể ra vị kia vây tay một cái đưa tới thiên binh trừ bỏ yêu quái đạo trưởng, còn có thể ra một vị Lâm chân nhân. Mà ở nơi này tòa nho nhỏ trong đạo quan tựa hồ còn có mấy vị đạo trưởng. Chẳng lẽ đều là thần tiên? Tin tức tốt là, lúc này không sợ, nhưng mà nỗi lòng lại càng không yên tĩnh. Linh phòng bên trong, Lâm Giác che kín thảm da gấu. Ngày đông trên núi rét lạnh gió trọng, có thể nghe thấy bên ngoài gió bắc gào thét, cửa sổ xuyên thấu vào gió đều khiến người cảm thấy lạnh lẽo, bất quá thảm da gấu cũng rất mềm mại ấm áp, trong phòng nằm cũng có một loại khó được an tâm. Không cần lo lắng yêu quái kẻ xấu dạ tập, không cần lo lắng thần linh đến nhiễu, chỉ cần lặng lặng tu hành. Dù sao nơi này là Y Địa Sơn, là phù khâu quan, Y Địa Sơn sơn thần phải không thua kém thành chân đắc đạo tiên nhân tồn tại, mà lại là địa trích sơn thần, thân ở tòa này Y Địa Sơn, phần lớn chân quân cũng không khả năng cùng hắn là địch. Mà trong đạo quán lại có truyền thừa ngàn năm bảo kính, chân nhân tới đây cũng có lực lượng chống lại. Bởi vậy ngay cả hồ ly cũng từ chân mình một bên, chạy đến bản thân gối đầu bên cạnh, co lại thành một đoàn an tâm đi ngủ, một bộ hai thai không nghe thấy ngoài thân sự dáng vẻ. Dù chỉ là tu hành, Y Địa Sơn linh vận dày đặc, cũng so địa phương khác càng thích hợp. Lâm Giác nằm một hồi, không có tu hành, không có suy tư, đầu óc trống rỗng, toàn thân buông lỏng, chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi, qua hồi lâu mới lấy ra cổ thư. Hoa. Lật đến mới nhất vài trang. Bên cạnh thai hồ ly khẽ động, nghe thấy cái này đặc biệt lật sách đâm thành, liền mở mắt ra bất quá một cái tay rất nhanh liền rối tới, che khuất con mắt của nó, là để nó ngủ tiếp ý tứ. Mà che khuất ánh đèn tay cùng trên tay truyền đến nhiệt độ, cũng xác thực khiến cho nó ngủ ngon. Hồ ly thích loại cảm giác này. Xoay quay thân tử, sử tư thế thoải mái hơn, liền tiếp theo thiết đi. Lâm Giác thì nhìn về phía cổ thư vẽ sầu thoát xác, thượng đẳng phương pháp thoát thân thời khắc nguy cấp, có thể vứt bỏ thể xác thoát thân mà đi, lại lấy pháp thuật tái tạo thể xác, khởi tử hoàn sinh. Căn cứ tạo nghệ sâu cạn, thoát thân nhưng có hình, cũng có thể vô hình, thể xác thế nhưng là chân thân, cũng có thể là giả thân, tái tạo thể xác có thể 3 năm, có thể 3 tháng, cũng có thể 3 ngày. Pháp này đa số tiên nhân sử dụng. Thoát thân nhưng có hình có thể không hình, đại khái là dễ dàng bị phát hiện cùng lặng yên không một tiếng động thoát thân mà đi khác nhau à. Lại không nghĩ rằng còn có chân thân giả thân khác nhau. Như vậy xem ra cái kia báo vương học được cũng không tinh thâm. Về phần câu kia pháp này đa số tiên nhân sử dụng, Lâm Giác ngược lại không kinh ngạc, dù sao dạng này bản lĩnh sát thực cao thâm, đã có thể từ trong tay hắn bỏ chạy, cũng có thể từ thần tướng trong tay bỏ chạy. Mà môn này pháp thuật, cái kia báo vương bản thân liền là từ hộ thánh chân quân nơi đó có được. Hoa, đứt rồi lại nối, luyện thể pháp thuật vậy. Tên như ý nghĩa, cắt chi lại nối, đứt mà lại sinh. Pháp này đa số yêu quái sở học, thượng cổ tu sĩ võ đạo cũng có tập chi, là cực cao sâu luyện thể chi pháp. Người mới học thương mà không máu, nhanh chóng khép lại, lại học thì gãy chi chủ sinh. Đây là đứt rồi lại nối vậy, tạo nghệ càng sâu, phục tục càng nhanh. Tu tới cao thâm, tay chân bị đoạn, tâm niệm vừa động lập tức mọc ra, lại năng giả dù cho đầu lâu rơi xuống đất, cũng có thể nháy mắt mọc ra, cho nên cổ chi thần linh bắt được yêu vương, thường thường rất khó giết chết, như bắt yêu trung đại thánh, chém đầu mấy chục lần, cũng bất quá là trách phạt. Một môn đứt rồi lại nối, một môn tan rồi lại hợp, một môn luyện thể, một môn dưỡng thần, một tại nhục thân, một tại thần hồn, cả hai tu luyện đến đại thành, liền gần bất tử bất diệt. Đứt rồi lại nối, tan rồi lại hợp, bất tử bất diệt. Lâm Giác bờ môi lung túng thì thào đọc lấy, nhất là cuối cùng bốn chữ, đối với hắn hấp dẫn rất lớn. Bất quá đây là luyện thể pháp thuật, đa số yêu quái hoặc thượng cổ lúc sau luyện thể tu sĩ tu tập, bản thân phải học đứng lên rất khó. Có lẽ phải thành chân đắc đạo sau, thời gian nhiều mới có thể chậm rãi tu tập. Mà lại có ve sầu thoát xác tăng thêm gửi hai chi pháp, với hắn cái này tu đạo nhân mà nói, có thể ở một mức độ rất lớn đền bù đứt rồi lại nối tại đấu pháp bên trong tác dụng. Ngược lại là một môn khác để một câu tan rồi lại hợp tựa hồ là tu dưỡng thần hồn pháp thuật, thích hợp hắn hơn cùng bây giờ linh pháp phái người tu đạo. Cũng càng thích hợp cùng ve sầu thoát xác phối hợp lại sử dụng, một cái có thể bứt bỏ thể xác đục thân ly hồn mà đi, một cái có thể bảo đảm thần hồn khó tán khó diệt. Đáng tiếc bây giờ chỉ có đứt rồi lại nối. Hồ ly ngược lại là trước tiên có thể học, bởi vì nó là yêu, thể phách vốn là xa xa mạnh hơn Lâm Giác, môn này pháp thuật tu tập chính là xây dựng ở cường đại thể phách phía trên. Mà lại hồ ly cũng phải môn này pháp thuật, nó từ báo vương trên thân uống đến pháp thuật chính là môn này đứt rồi lại nối, về phần ve sầu thoát xác, nó thì từ bảo đằng tướng quân nơi đó uống đến rồi, cái này đủ để chứng minh sự thông minh của nó. Ừm. Lâm Giác quyết định tại Y Địa Sơn khoảng thời gian này, liền trước bắt đầu học tập môn này ve sầu thoát xác chi pháp, bảo vệ tính mạng pháp thuật, quyền ưu tiên tự nhiên cao hơn. ngoài ra chính là đạo binh. Quan trọng nhất, tự nhiên chính là vị kia Long Bá. Vị kia Long Bá thân cao chí ít có 10 trượng, bỏ mình thành quỷ, chỉ dựa vào tàn hồn, tại không tình nguyện tình huống dưới, liền có thể bù đắp được báo vương dưới trướng một vị yêu tướng. Nếu là ở khi còn sống, tất nhiên càng thêm lợi hại. Mà lấy linh mục chế thành thân thể lý luận tới nói là có thể so với nó khi còn sống cường đại hơn, hợp với một thân khôi giáp, tất nhiên viễn siêu yêu tướng, tỉ mỉ tế luyện mấy năm, nói không chừng cho dù cùng báo vương cũng có thể đấu một trận. Cái này chính là bản thân cực lớn trợ lực. Thế nhưng là vấn đề liền tới, vị này Long Bá thân thể khổng lồ như vậy, nếu muốn cam đoan khắc thành đấu binh sau lực lượng thể phách, cũng phải dùng càng lớn lại phẩm chất tốt linh mục mới được, tế luyện cũng phải càng lâu. Bình thường điêu khắc một vị đấu binh tiểu hài cổ tay thô thế, dài bằng bàn tay linh mục là được rồi, điêu khắc vị này Long Bá, sợ không phải muốn so người cao hơn nữa, so người còn thô linh mục mới được, mà lại chất lượng vẫn không thể thấp. Lâm Giác mặc dù từ báo vương hang ổ tìm tới không ít linh mục, rất nhiều đều là tối thượng đẳng, rất thích hợp dùng để điêu khắc đấu binh, nhưng lại xa xa không có giải như vậy như thế thô. Trước kia đi khô trải luyện, bên trong ngược lại là có rất nhiều cổ tụ được linh vận, chiều dài phẩm chất đều đã thỏa mãn, thế nhưng là vừa đến bọn chúng chẳng qua là sống được lâu tự sinh linh vận, kỳ thật kém xa lúc trước thành tinh lê tổ. Thứ hai Lâm Giác thế nhưng là học một độn chi pháp, nhân ra sống được thật tốt, nói không chừng đều nhanh thành tinh, nào có đi tùy tiện chặt cây đạo lý. Lần trước Lâm Giác tối đa cũng chỉ là chết mấy chi phía dưới phơi không đến thái dương cành cây, cái này giống như vì chúng nó tu kiến tóc móng tay, đối bọn chúng sinh trưởng cũng có chỗ tốt, mà cho dù là dạng này, hắn cũng là có đáp lễ như vậy, chỉ có. Này là Y Địa Sơn, tự nhiên là cầu vấn sơn thần. Mà lại Y Địa Sơn linh vận càng sâu khô trải luyện, đồng dạng nhiều năm ít có dấu tích người, trong núi không biết có bao nhiêu yêu tinh quỷ quái, linh chu linh mục, Lâm Giác không tin không có phù hợp. Mà hắn cũng không tin bản thân rất cung kính tế bái cung phụng sơn thần lâu như vậy, dị vang ở trên núi, tăng thêm cái này hai lần về núi, mỗi lần làm chút gì ăn, đều trước dùng đến tế bái lão nhân gia ông ta, lão nhân gia ông ta sẽ không cho mình chỉ cái phương hướng. Đám người đưa tiễn hành hương, tặng hắn một mai hộ tâm đan. Không có mấy ngày, chính là giao thừa thịt khấu một lượng, thảo khấu một lượng 6 tiền, cây quế 3 tiền, bát giác 8 tiền. Lâm Giác tại niệm, tiểu sư muội lấy một trang giấy ở bên cạnh ký, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Những hương liệu này chủng loại thực tế quá nhiều, không ít đều là nàng trước kia chưa từng có nghe nói qua, thậm chí cũng không biết là cái kia hai chữ, cần phải thường xuyên dừng lại hỏi thăm sư minh. Mặc dù không biết sư minh là từ đâu biết, nhưng nàng một điểm không dám qua loa. Đây là sư minh thực đơn, cũng là phù khâu phong tương lai trấn quan chi bảo, giống như bản sơn điện bên trong quải kia mặt tâm kính, là phù khâu phong tương lai chuyển thế pháp môn, giống như nhóm người mình học cái này mấy môn pháp thuật. Hương liệu trước ngâm nước, nếu không nổ không gia vị, điểm này giảng cứu rất có tất yếu. Lập tức khởi nồi đốt dầu, nhiều đổ dầu, trước nổ hành gừng rau thơm, nổ chí kim hoàng vớt ra, thả vào kho nồi đun nước bên trong, lại nổ hương liệu, nổ hương sau đồng dạng mò vào trong nồi, lại dùng dầu xào tương, cùng nhau đổ vào trong nồi, chính là kho canh. Nhất định phải làm như vậy mới đủ hương. Cái tỷ lệ này, một lần có thể thịt kho 5 cân. Càng là nhịn nấu thịt, càng phải trước thả, càng không kiên nhẫn nấu thịt, liền muốn sau thả, đến cuối cùng diện, cũng có thể thả chút đun sôi trứng gà đi vào. Ân, dù sao ngươi thích ăn trứng gà, làm như vậy trứng gà liền thành trứng mặt, có một phong vị khác. Lâm Giác vừa nói, một bên đem nửa con gà, một chút xương sườn cùng một khối đầu heo thịt bỏ vào. Tiểu sư muội thì một bên điên cuồng kể, vừa nói, ta không phải thích ăn trứng gà, là trứng gà luộc tỉnh lúc làm việc gọn gàng, mà lại ăn xong. Cái kia là thịt. Lâm Giác lười nhác cùng nàng tranh luận. Trong đạo quan dần dần lên dị hương. Dị hương theo gió bay xa, trôi hướng trong núi, dẫn tới rất nhiều tình quái dưỡng cổ lên, lại có rất nhiều động vật quay đầu nhìn tới. Bát sư thúc, cái này thơm quá a. Quý Âm Quý Dương hút lấy cái mũi, chấn kinh lại chảy nước miếng, nấu xong sau, có thể hay không múc một muỗng quần quần pha cho ta cơm ăn. Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, như thế nào cùng các ngươi sư phụ các sư thúc trước kia một dạng không có tiền đồ. A, bọn hắn cũng phao qua sao? Ngươi cứ nói đi. Không biết, ăn nhiều thì đi, mới có thể giải cao. Lâm Dật nói, bất quá trước đó, trước cho ta cầm cái đĩa đến, một dạng kẹp một điểm, chọn tốt nhất, chỉnh tề chắc cắt, ta muốn mời cho sơn thần. Biết. Chương 382, sơn thần hạ lễ chương 382, sơn thần hạ lễ một cái tinh mỹ mâm sứ, bên trên phân bốn phiến, phân biệt chỉnh tề trưng bày chạm cắt đùi gà, mề gà, xương sườn cùng đầu heo thịt. Trừ kho gà tuyển đùi gà bên ngoài, xương sườn cũng chọn nhất cân xứng vài đoạn, đầu heo thịt chọn là mỡ và nạc nhất đều địa phương, từ tiểu sư muội phụ trách chạm cắt, hoặc là cắt đến lớn nhỏ đều, hoặc là cắt đến mỏng mà chỉnh tề. Bốn dạng thịt kho chỉnh tề xếp chồng chất, liền khe hở đều giống nhau, trung gian một khỏa trứng mặn, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy mất tâm tư. Cũng là không phải hôm nay mới như vậy, kỳ thật mỗi lần đều là dạng này. Từ lớn nói, sơn thần là Y Đi Sơn thần linh, bản thân sư minh đệ 9 người bao quát sư phụ, phù khâu quan đời đời kiếp kiếp, đều là trong núi chủ dân, nhờ hắn phù hộ an thân. Nói nhỏ chuyện đi, nhân gia là khách. Đồ tốt lưu cho khách nhân ăn là mảnh đất này đời đời truyền lại đạo đại khách. Dầu kho làm pháp, mặc dù phí dầu, cũng càng phiền phức, chỗ tốt chính là mùi thơm càng thêm nồng đậm, cảm giác càng tốt hơn mà nó vừa mới ra nổi. Còn tại bốc hơi nóng, mùi thơm càng là câu nhân. Kính tại sơn thần. Lâm Giác cắm hương dây, cung kính hành lễ, nói tiếp, sơn thần ở trên, vạn bối còn có một chuyện thỉnh giáo, vạn bối tu tập khắc đầu thành binh chi pháp, bây giờ may mắn được một vị Long Bá cự nhân nguyện ý tương trợ, cần vì nó điêu khắc thân thể, khôi giáp binh khí linh kim vạn bối đều đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao nó quá to lớn, cần tìm một khối so người cao hơn nữa 2 thước, độ rộng cũng phải 2 thước trở lên thượng đẳng linh mục, mới có thể gánh chịu thân thể của nó cùng hào khí, như vậy, linh mục thực tế khó tìm, bất đắc dĩ đành phải thỉnh giáo sơn thần, nơi nào có thể tìm được. Hô. Trong núi gió mát phất phơ thổi, hương dây cấp tốc đốt hết. Khói xanh trước bay lên trời, lại cuốn xuống, chui vào Y Sơn bên trong lòng đất. Thanh phong đồng dạng không nói, chỉ vòng quanh tế phẩm bay lên, bay về phía sâu trong núi lớn. Giữa thiên địa yên tĩnh trở lại. Đa tạ sơn thần. Lâm Giác dù chưa được đến bất luận cái gì gợi ý, bất quá sơn thần đã nhận lấy tế phẩm, tự nhiên liền sẽ bảo hắn biết. Yên lòng, quay đầu nhìn lại, nhà bếp cổng ba cái đạo đồng đều quay đầu đem hắn nhìn chằm chằm, dù là hai cái hơi lớn một chút đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là cảm thấy một màn này mười phần thần dị, thanh tịnh đen nhánh trong mắt lóe ra kinh dị lại hướng tới quan mang. Lâm Giác trở lại nhà bếp, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Cầm lấy dao phay, nhìn xem trên lò nguyên liệu nấu ăn, lại đối tiểu sư muội nói, sư muội có thể được đi lại. Tiểu sư muội như Lâm đại địch, chỉnh trọng gật đầu. Tháng chạp mùa đông, giao thông không tiện, trên núi dưới núi nguyên liệu nấu ăn đều rất có hạn, phong phú độ tự do chú định bị hạn chế, bất quá thân ở trong núi thôn dã, cũng có trong núi thôn dã phương pháp ăn. Trong núi không thiếu sân trần, gà rừng thỏ rừng bao no, con cá có thể từ cẩm ngư khê bên trong dùng đồng tử đánh. Qua Tết dưới núi đều rất heo Tết, phiên chợ náo nhiệt sẽ một mực tiếp tục đến giữa trưa, sáng sớm các vị sư minh mới đi dưới núi chọn mua trở về. Phía đại địa này xưa nay không thiếu giàu có trí tuệ dân chúng, sinh hoạt khổ nữa, bách tính cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì đó tăng thêm hào quang. Tháng chạp mùa đông rau quả không nhiều, liền cái gì dài liền loại cái gì, lại dùng các loại biện pháp đem ngày xuân hạ thu sinh trưởng rau quả lưu giữ lại, lưu tới trời đông, cũng lưu cho hậu thế. Thế là Lâm Giác để đại sư huynh đi đảo củ gừng, dùng mới ra củ gừng để nấu trong núi thỏ rừng, từ nhị sư huynh nơi đó lấy chút trong núi linh chủ đến, tăng thêm mua làm nấm hương, đun nhừ trong núi gà rừng. Để thất sư huynh tuyển thịt ba chỉ cắt thành sợi, trước nổ một cái tiêu vừng tiểu bánh thịt, phóng bếp người, bất kể có phải hay không là người, dù là cổng nằm sắp tế quyển, cũng phải bị cho ăn một đầu. Về phần những cái kia ở trong viện nhóm lửa pha trà rảnh rỗi nhàm chán đạo sĩ, cũng chỉ phải chờ thêm bàn. Cũng không biết lên bàn còn có hay không. Mang khô đốt thịt muối, thịt kho tàu tôm cá nhại nhép, cải muối chua dùng để làm thịt hấp, tịch xương sườn trừng chín liền có thể lên bàn, dù ở trong núi, cũng tận lực làm được phong phú. Có thể khổ tiểu sư muội, căn bản không nhớ được. Một trận len ken vang, đầy phòng khói lửa. Đầy đủ. Mang thức ăn lên. Bốn chữ này đối với nàng mà nói tựa như giải thoát đồng dạng, nàng lập tức thả ra trong tay giấy bút, bắt đầu bưng thức ăn. Phú Diêu cùng Thải Ly thì là ngồi ở lò trước, lẫn nhau nhìn nhau, đều rất không minh bạch, làm sao hiện tại mới ăn cơm, chính mình cũng đã sắp ăn no lại nhìn ba cái kia tiểu đạo đồng, tựa hồ cũng giống như vậy. Chỉ là khác nhau ở chỗ, bọn chúng ngồi ở lò trước nướng ấm, chuyện gì cũng không làm, ba cái tiểu đạo đồng thì chịu khó học tập, lúc này lại chịu khó bưng thức ăn ra ngoài. Từng đạo đồ ăn được bưng lên bàn, nóng hôi hổi. Tăng thêm dưới núi rượu gạo, lá tùng mật nước, bên cạnh bàn vây quanh một bàn đạo sĩ, qua tiết hương vị lập tức thì có. A Hồ Ly cùng Thải Ly hề hoài đánh cánh áp, cất bước đi qua. Rốt cục ăn cơm. Vất vả sư đệ. Dưới núi tuyết lớn, đợi ta tại bán đi điểm cái hòa ấn, để cho đồ ăn không lạnh. Đúng rồi, đạo nhân biết đạo pháp, so với dưới núi người, cũng nhiều một điểm pháp thuật cùng tự tại. Lúc này trong núi dù chưa tuyết rơi, trong viện cũng rất giá lạnh, cảnh tùng bên trên cũng phủ lên một tầng tuyết trắng, đối diện lấy bao phủ trong làn áo bạc y sơn cảnh tuyết, người bình thường là rất khó ở loại địa phương này ăn cơm, coi như lên ăn, cũng nhiều nhất dỗi cái mấy chiếc đũa đồ ăn liền lạnh. Người tu đạo cũng không lo lắng những thứ này. A. Tứ sư minh nói, vì sao Phủ Diêu cùng Tiểu Hoa, còn có trong quan nhỏ con, đều chỗ này coi xét. Bọn chúng tại nhà bếp ăn no. A. Thất sư minh cũng kinh ngạc, vì sao cái này mấy cây dầu trên thịt, muốn dùng như thế lớn một cái đĩa chứa. Lâm Giác cùng một câu nói đáp hai vấn đề. Lập tức đi đến bên cạnh, để lộ chất tử, nhiệt khí cùng cơm hương khí đập vào mặt, hắn dùng một cái chậu lớn múc nửa thố cơm, lại từ canh chua cá bên trong múc mấy muôi canh cá, nhanh chóng quấy mấy lần, liền thành một chậu dầu có chất béo, mùi cá cùng thịt cá trắng canh. Không cần quản bọn chúng, ta cho chúng nó một người múc một bát canh cá trắng canh, bọn chúng ăn xong còn kém không nhiều lắm. Phù Diêu bát, Thải Ly bát, một đống nhỏ bát, một cái chó bát, còn có vân báo chậu đá, xếp thành một loạt, Lâm Giác không người, sát bên phát cơm. Cái này giao thừa thuộc hắn bận rộn nhất. Hai người các ngươi còn không mau mau hóa hình, ngươi xem nhân gia Quý Âm Quý Dương tiểu Lăng Tiêu, đều biết đang nấu cơm thời điểm giúp đỡ làm việc, các ngươi còn ngay cả tay đều mọc không ra. Lâm Giác một bên phát cơm vừa nói. Hồ Ly cùng mèo hai mặt nhìn nhau, nói trở lại, hai ngày trước đi Tiên Nguyên Quan, nghe nói vong cơ tử đạo gia lại nhận mấy cái tiểu đồ đệ, Quý Âm Quý Dương chừng nào thì bắt đầu tu đạo đâu? Tiểu sư muội mở miệng hỏi. Đầu xuân sau. Đại sư Minh đáp trả nói, ta cùng vong cơ tử đạo gia nói xong rồi, đầu xuân sau, Tiên Nguyên Quan đệ tử đến chúng ta nơi này nghe kinh giảng đạo. Đại sư Minh muốn giảng đạo. Không có cách nào. Đại sư Minh thành vong cơ tử đạo gia. Nói bậy bạn gì đó. Ngược lại là mấy người các ngươi xuống núi cũng mấy năm, nhưng có tìm đồ đệ lưu lại y bát dự định. Đúng rồi sư Minh, trong đạo quan đại hắc lúc nào sinh con? Ta Hồng Diệp Quan hiện tại có gà có vịt có ngỗng, có heo có dê, còn có mèo con, còn kém một con chó. Đám người một bên nói chuyện tiếng, một bên ăn như gió cuốn. Mấy cái tiểu đạo đồng quá quen thời gian khổ cực, thật dùng dầu kho nước canh đến trăng canh, cái kia kho dầu bừng hương khiến cho bọn hắn thỏa mãn cũng thôi. Tiểu sư muội thì học sư Minh cho mèo ăn cho chó ăn làm pháp, dùng canh cá đến trăng canh, còn có sư Minh dùng nấu bát, bún ca, cái bát to, vờ, xối cơm, đem thịt kho tàu tạp ngư măng khô thịt muối, thịt khô xương sườn còn có thịt hấp, cải muối chua đều chứa vào trong chén, trộn lẫn cùng một chỗ miệng lớn ăn. Mỗi người riêng mình có phương pháp ăn, cho chuyện cũng rất tùy ý, sắc trời ảm đạm xuống, bụng cũng đã ăn no. Lúc này cũng không quan Lâm Giác chuyện. Lâm Giác chỉ cảm thấy toàn thân ấm hôi hổi, phạm vào mệt rã rời, liền cùng tiểu sư muội ngồi chung trong viện, mặc cho các sư minh tới thu về nhặt bát đũa tàn cuộc, lại tại nhà bếp bên trong bận rộn rửa chén. Lâm Giác nói tối nay kinh thành khẳng định rất náo nhiệt, tiểu sư muội nói y viện cũng rất náo nhiệt, sau lưng rửa xong bát đĩa sư minh lại đi tới nói, trong núi cũng chưa chắc thua kém dưới núi. Một ngọn ố vàng ánh đèn, chiếu sáng cổ tùng cùng biệt lạc. Cành tùng bên trên vân báo mắt như lưu ly, phản chiếu lấy trong viện đạo nhân thân ảnh. Có người tay áo vung lên, múa ra liệt hỏa như rồng, trên không trung xoay tròn bay lên, khiến cho trong viện lúc sáng lúc tối, vừa ấm áp không ít, có người xoa thảo thành hình, ở trong viện bay múa không dứt, chiếu lấp lánh, có người dùng mạch tuệ có khô hóa thành hồ điệp, đầy sân đều là, cho dù nó ăn cơm no khốn, mà nhịn không được nhấc chảo đi bắt. Cũng có đạo nhân vung tay áo tạo ra pháo hoa, ở trên trời nổ vang. Lúc này trong lòng mọi người cũng không mảy may sầu lo. Vân báo túi lầu xuống, thấy ba cái kia tiểu đạo đồng đang ngửa đầu, trong mắt ngạc nhiên càng hơn chính mình. Ngày đó nửa đêm, Lâm Giác trong phòng tĩnh tọa tu hành, chợt nghe phía sau núi rung động ầm ầm, giống như lôi minh. Lâm Giác đi ra ngoài xem xét, đang thấy một vật từ trên trời giáng xuống. Oeng! Đạo quan sàn nhà đều bị nện đến bên đứng lên. Tập trung nhìn vào chính là một đoạn linh mục. Lâm Giác không khỏi sửng sốt một chút. Lúc đầu bản thân tỉnh giáo sơn thần, là muốn cho sơn thần hỗ trợ chỉ cái phương hướng vị trí, bản thân đi tìm. Hắn nghĩ tới có lẽ sẽ đến nhẹ nhõm, dù sao y đi sơn thần sắc thực hào phóng, bản thân đối với hắn cung phụng tế bái cũng không ít qua, mà linh mục loại vật này đối với mình bực này tu đạo nhân tới nói là chân quý, nhưng đối với y đi sơn thần bực này tồn tại mà nói lại là rất không đáng tiền. Vốn cho rằng sơn thần sẽ báo mộng nói cho hắn biết, hoặc đi sứ giả đến mang hắn đi tìm, lại không nghĩ rằng sơn thần trực tiếp cho hắn đưa tới. Cái này đoạn linh mục dài ước chừng một trượng, bề rộng chừng ba thước, toàn thân mang theo bùn đất, không biết là từ cái nào vực núi chỗ sâu móc ra, mà nó linh vận nồng hậu dày đặc, thậm chí mở mịt vòng thân cũng là có thể nhìn ra được bất phàm. Rồi tay lần mò, cứng rắn thăng thiết, phù thiết mục, linh vận như thế nồng hậu dày đặc, sợ có vạn năm năm tháng. Đây vốn chính là chỉ kém hơn đan quả một cùng trường sinh một thượng đẳng linh mục, mà lại loại chuyện này cũng không cố định, bình thường cây lên ngàn năm thành tinh, thành lê yêu lao tổ, liền cũng có thể bằng được đan quả một, mà cái này vạn năm phù thiết mục nếu là thành tinh, chỉ sợ cũng một vị đại yêu thậm chí yêu vương. Lúc này nếu bản về linh vận, còn muốn so Lâm Giác thấy qua đan quả một càng mạnh rất nhiều. Lâm Giác giật mình, đội vàng hướng lấy trong đêm hành lễ, đa tạ sơn thần. Đạo quan xem phòng đèn đuốc từng chiếc sáng lên, từng cái đạo nhân chẳng biết tại sao ra tới xem xét. Lâm Giác thì đem bọn hắn thuyết phục trở về. Năm mới cùng sư huynh cùng chung, trong lòng vốn là vui vẻ, bây giờ được cái này đoạn linh mục, càng làm một khối đá rơi xuống đất, tâm tình bỗng nhiên lại tốt hơn rất nhiều. Cũng là nhiều năm lễ ngộ hồi báo, cái này liền giống như là sơn thần cho hắn tân xuân hạ lễ. Chương 383, tân xuân chương 383, tân xuân bất chi bất giác, lại là một năm mới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mấy vị sư huynh đang ở trong sân, vây quanh một đoạn lớn linh mục, nghị luận ầm ĩ, ba cái tiểu đạo đồng ăn mặc rất dày cũng ở đây trong đó. Trông thấy Lâm Giác đi tới, Quý Dương lập tức mở miệng, "Bát sư thúc, căn này chính là đêm qua từ trên núi thổi xuống đến đầu gỗ. Thật lớn một cây, quá cứng, đem gạch đều đập hư. Đây không phải là từ trên núi thổi xuống đến, là ta hướng sơn thần cầu tới." Lâm Giác mang theo hồ ly đi qua xem xét, quả thật có mấy miếng đất gạch vỡ vụn, để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng không sao, chờ chút chưa trên núi sương mù bị thổi ra, thừa dịp thái dương, gọi ngươi cựu sư thúc đi trên núi sở mấy khối trở về, thay đổi chính là. Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến tiểu sư muội thanh âm, bao tại trên người ta. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, thấy tiểu sư muội cũng đi tới, đồng dạng xuyên được dày đặc, nhìn xem có chút tròn bo, sau lưng thải ly người mặc vải hoa hồng y liễu, đi theo phía sau của nàng. A, tiểu hoa còn có y phục mặc, ta ở trong núi nhàm chán, bản thân học làm, còn rất vui mừng. Lâm Giác cúi đầu xuống đối hồ ly nói, hôm nào cũng cho ngươi làm một kiện. Không muốn, mà không dễ nhìn, không thoải mái, đi đường không nghe lời. Phù Diêu nói, tiếp lấy không chút do dự bán đứng tiểu hoa cũng nói như vậy. Mèo. Tiểu hoa sắc mặt cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu sư muội. Không sao. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc, giống như là không có nghe thấy Phù Diêu vậy, ta cho Phù Diêu cũng làm một kiện, cho trong quan mèo chó cùng vân báo đều làm một kiện. Anh. Hồ ly sửng sốt một chút. Lúc này, Quý Âm Quý Dương chạy tới trước mặt bọn hắn, hai cái tiểu đạo đồng thích đứng trên núi sinh hoạt sau, lá gan cũng lớn, càng phát ra cơ linh, liếc mắt nhìn nhau, liền hướng dưới mặt đất một quỷ. Cho bát sư thúc cựu sư thúc chúc Tết. Chúc bát sư thúc cựu sư thúc chúc mừng năm mới. Sớm ngày thành chân đắc đạo, trường sinh bất lão. Nhị sư huynh Tân Thu tiểu đệ tử thì đứng ở bên cạnh, có chút ngu ngơ, thẳng đến nhị sư huynh đẩy hắn, hắn mới đi ra khỏi đến, đồng dạng quý bắt đầu dập đầu. Lâm Giác thì cùng tiểu sư muội hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười một tiếng. Vậy mà cũng đến cho người khác phát tiền mừng tuổi niên kỷ. Lập tức đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra mấy sâu đồng tiền. Rất nhỏ một chuỗi đồng tiền, dùng tinh tế dây đỏ xuyên lấy, một chuỗi cũng liền 10 văn, tiểu nhưng tinh xảo, hai đồng một cái bàn tay vừa vặn có thể bắt được, lại chịu nặng, đang thích hợp bọn hắn. Đây là hai người sớm đã chuẩn bị xong. Đêm qua, các sư huynh thu thập bản bát, hắn cùng sư muội ngồi ở bên ngoài ngắm sao, liền thương lượng qua chuyện này đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Lâm Giác cho bọn hắn một người một chuỗi. Quý Âm Quý Dương lại nói tạ, lúc này mới vui mừng hớn hở đứng dậy, tiểu Lăng Tiêu cũng đi theo đứng dậy. 10 văn tiền, nhìn xem không nhiều, nhưng đối với đầu năm nay bình thường hài đồng mà nói, đã là một khoản tiền lớn, đủ để trèo chống bọn hắn đi dưới núi phiên chợ hoặc là huyện thành bên trong tiêu xài một thanh, trông thấy mức quả liền có thể mua mức quả, trông thấy bánh rán hành liền có thể mua bánh rán hành, thậm chí một chuỗi mức quả thêm một cái bánh rán hành còn dùng không hết, còn có dư tư. Mấy cái 10 văn tiền cộng lại thì càng nhiều. Lâm Giác tay tại không trung bãi một cái, trong tay còn có hai chuỗi tiểu đồng tiền, sáng rõ len keng vang, hắn túi đầu xem xét, hồ ly đang đánh giá thải ly cái này thân vải hoa y phục, thải ly thì tại gãi ngứa. Cho các ngươi cũng một phần. Hai chuỗi đồng tiền vừa vặn rơi vào bọn chúng trước mặt. Hồ ly cùng thải ly đều là sững sờ. Tiểu sư muội học theo, đi theo hắn làm. Hồ ly cùng thải ly thì càng ngơ ngác. Vốn cho rằng đây là người đi ngang qua sân khấu, là nhân tài dùng đồ vật, không nghĩ tới hồ ly mèo con cũng có một phần. Không biết lấy ra làm cái gì. Bất quá nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt, không biết dế cái gì, liền cũng túi đầu treo đồng tiền, trở về nhà bên trong. Trong viện rất nhanh chỉ còn mấy cái đại nhân. Sơn thần đại khí a, lại tặng sư đệ như thế lớn một đoạn linh mục, mà lại linh vận nồng đậm như vậy. Tứ sư minh nói, xem ra sư đệ là tại làm cho này loạn thế làm chuẩn bị. Xem như thế đi. Như thế lớn một đoạn linh mục, có thể làm bao nhiêu đạo binh? Một vị. Một vị. Đông đảo sư minh đều rất kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Giác mỉm cười. Cái này đoạn linh mục so với hắn trước kia dự đoán muốn lớn hơn một chút, nhưng là đại cũng cùng lắm thì quá nhiều. Trước kia Lâm Giác là theo bình thường điêu khắc đậu binh tỷ lệ, theo bản thân nhìn thấy qua long bá tàn hồn hình thể đến quy hoạch, bất quá cũng không có cần thiết nghiêm khắc như vậy, liền nói ví dụ, hắn trước đó làm đậu binh liền phần lớn đều là cao lớn cường tráng thân hình, mà đậu binh tàn hồn không tất cả đều là như thế, làm được đậu binh, phần lớn muốn so khi còn sống cao lớn hơn cường tráng, tỷ lệ hoặc hình thể hợp lý một chút. Vị này long bá đậu binh cũng có thể thích hợp làm lớn một điểm. Đã sơn thần tặng như thế lớn một đoạn linh mục, Lâm Giác liền dự định một điểm không lãng phí, so với cái này đoạn linh mục tới làm. Tự nhiên, nhân thể cũng không quy tắc, mà cái này đoạn linh mục cho bo, nếu muốn điêu khắc long bá đậu binh, tất nhiên sẽ từ đó dọc xuống rất nhiều vật liệu gỗ, chỉ cần quy hoạch thỏa đáng, những này dọc xuống đến vật liệu gỗ cũng đủ điêu khắc rất nhiều bình thường đậu binh. Bất quá Lâm Giác hay là có ý định đưa chúng nó giữ lại, sau này long bá nếu có tổn thương, sẽ dùng những này vật liệu gỗ tới tu bổ. Còn những cái khác đậu binh, tự có khác nhau linh mục. Long bá khôi giáp binh khí cũng không thiếu. Vị tiêu báo vương tặng cho cán giải đại đao là tài liệu tốt, dùng để chế long bá khôi giáp binh khí dư xài. Chật chật. Nhất thời mấy vị sư minh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có đại sư minh mở miệng, không phải là long bá. Đúng vậy. Ừm. Đại sư minh nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều. Lâm Giác thì đi nấu một nồi nước tròn, xem như điểm tâm. Như hắn nói, đến giữa trưa lúc, trong núi sương mù liền tản ra, duy chỉ có dưới núi thế giới ngâm tại quần quần trong biển mây, thái dương chiếu xuống đến, chiếu qua lỏng nhánh tuyết tinh, chiếu qua xem đỉnh ngói mái hiên nhà, phơi người rất ấm. Phù Diêu cũng bị tiểu sư muội mặc lên một kiện thổ khí vải hoa hồng y liễu, mà lại số đo cũng còn không thích hợp, cần phải nó chủ động thu nhỏ mới có thể mặc lên đi. Không chỉ có là nó, còn có trong quan khác nhỏ con, tế quyển, thậm chí đầu kia vân báo cũng đều chưa trốn qua kiếp nạn này. Đến buổi chiều, tiểu sư muội lên núi tầm thạch, đem sờ thành gạch, cầm về thay đổi bộ huyết. Có trắng bay lượn tại trên biển mây, lại có đạo nhân tại vách núi cảnh tùng phía trên đạp bước hành động, ở nơi này băng thiên tuyết địa biển mây quần quần nhân gian trong tiến cảnh, tựa như ẩn thân thâm sơn tiên nhân, xuống núi du ngoạn. Cũng có đạo đồng nắm con lừa đi bộ. Lâm Giác thì là lưu tại trong quan, đem linh mục lập nền, vây quanh nói chuyện, dùng bút than ở phía trên không ngừng hòa tuyến. Lập tức lấy ra phi kiếm, bắt đầu xuống đao. Đây là đã lấy cứng rắn như sắt nổi danh, lại sinh dài vạn năm phủ thiết mục, bình thường đao khắc đã không có tác dụng. Từng khối tương đối hoàn chỉnh đầu gỗ rơi xuống đất, rất nhiều mộc hoa tàn mát, bị gió thổi bay. Lần lượt có người thừa dịp năm mới đến đây dân hương, thì từ tiểu sư muội phụ trách chiêu đãi. Cùng lúc đó, dưới núi phiên chợ, có hai lớn một nhỏ ba cái đạo đồng xếp thành một chuỗi, riêng phần mình cầm đồng tiền, từ nhỏ phiến trong tay mua mức quả. Mấy cái này đạo đồng đều lạ mặt, xuyên được rất dày, gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, lại rất trắng non sạch sẽ, lớn hai cái cũng bất quá 7-8 tuổi, nhỏ thì chỉ có 4-5 tuổi, cũng không biết là từ đâu đến. Càng làm cho người ta cảm thấy lấy làm kỳ chính là, tại phía sau bọn họ, còn đi theo một đầu bạch hổ, một đầu thải ly. Đạo đồng trong tay cầm tiền đồng, bạch hổ cùng thải ly trong miệng cũng ngậm đồng tiền. Đạo đồng đưa qua đồng tiền, tiếp mức quả, riêng phần mình đi đến bên cạnh, đã thấy cái kia hổ ly cùng thải ly cũng đi ra phía trước, túi đầu buông xuống đồng tiền, lại đưa móng đuốt đem hướng phía trước phát, ngẩng đầu đem tiểu phiến nhìn chằm chằm. Tiểu phiến thấy ngạc nhiên, bốn phía bách tính cũng như thế. Có người hỏi thăm kia là nơi nào đạo đồng, lại có người đáp, dường như từ Y Y Sơn bên trên xuống tới. Đám người lúc này mới chợt hiểu Y Y Sơn tại Y Y huyện từ trước đến nay có thật nhiều thần tiên truyền thuyết, nhất là những năm gần đây, thế đạo không bình yên, nhân gian có nhiều yêu tinh quỷ quái quái phá. Trước kia ở trong núi thanh tu đạo nhân cũng thường thường xuống núi, liền có càng nhiều cố sự đi vào đầu năm nay bách tính trong hai. Mà những ngày cố sự, bây giờ vẫn là đông đảo bách tính tự mình kinh lịch, có lẽ phải chờ cái kế tiếp triều đại thịnh thế, bọn chúng mới có thể dần dần biến thành thế nhân bán tín bán nghi truyền ngôn. Y Dì Sơn. Năm đó vì Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan đưa tin đến Y Dì Sơn nhà sai đã thành ban đầu, hắn hồng quang đầy mặt, sải bước, vốn là đi phủ khâu quan dân hương, đi ngang qua ở đây, thấy phương này nhiều người, ra ngoài thường ngày ở trong thành tuần sát thói quen tới xem xét, liền đang cùng ngậm mức quả hồ ly sượt qua người. Đống nhiên giữa, không khỏi quay đầu. Trước mắt một trận hoảng hốt, tựa như trông thấy năm đó mới lên Y Dì Sơn tìm đạo xem lúc, cái kia đầy trời phong tuyết, còn có trong gió tuyết như tinh linh một dạng nhẹ nhàng linh hoạt nhẹ bọn, không buồn không lo hồ ly. Chỉ là cảm giác đã qua thật lâu. Ngày mùng 2 Tết. Ấn lấy nơi đó tập tụ nên tế tổ. Phù Khâu phong các sư huynh đệ tăng thêm nhỏ hơn tiểu bối, vì bàn sơn điện bên trong tổ sư lao tự thần, dân hương thả cống phẩm, liền lại đứng ở phía sau núi sư phụ trước bộ phận. Thanh lý cỏ dại, dân hương điểm đến. Nhờ có sư phụ cùng tiểu sư đệ, bây giờ trừ tam sư đệ phiêu bạt ở bên ngoài, không cách nào liên hệ, chúng ta đều là đã bắt đầu tu tập đại âm dương pháp. đệ tử cũng đi xin hỏi qua Vong Cơ Tử đạo gia, Vong Cơ Tử đạo gia tự nhận tuổi tác đã cao, thành chân vô vọng, không muốn dày vò, chỉ nói để trong quan đệ tử đầu xuân sau đến chúng ta phủ khâu quan, nghe đệ tử giảng đạo. Nếu là sư phụ trên trời có linh, hoặc là trên mặt đất có linh, có thể nghe thấy, liền mời biết được. Đại sư Minh dâng hương điểm đến, nói lẩm bẩm. Đám người theo hắn cùng nhau lên hương, cắm ở trước mộ phần. Các nấm mộ cũng đều là trong quan sư tổ, phàm là còn có thể nhìn ra nấm mộ, cũng đều dọn dẹp một chút, hơn mấy nén nhang đi. Ừm. Đám người tất cả đều đáp ứng. Thanh lý nơi này cỏ dại liền không thể dùng hỏa thiêu, dù là mùa đông vừa qua, cỏ cây đều là khô, đang thích hợp phóng hỏa đốt. Như thế không tốt. Chậm rãi lấy tay thanh lý cũng tịnh không phiền phức, là đã không mười phần mệt nhọc lại không làm ơn sự tình, là sư muội thích làm nhất hoạt, cũng là có thể để cho Lâm Giác lòng yên tĩnh chuyện kế tiếp. Giống như lúc trước mới vừa lên núi lúc, lên núi đốn tuổi đồng dạng. Chỉ là bây giờ đốn tuổi người thì thôi đổi thành quý âm quý dương, dù là 4-5 tuổi tiểu lăng tiêu cũng phải vác một cái đùi nhỏ, đi lên núi nhặt đi bối. Bất quá vì người tu đạo viếng mồ mà cũng đã giảm bớt đi đốt vàng mã đốt pháo quá trình, đây vốn là ký thác dân chúng tầm thường mỹ hảo hy vọng, người tu đạo nhìn càng thêm rõ ràng càng khai, liền không cần như thế. Ta đến về nhà một chuyến. Thanh lý mất sở hữu cỏ dại sau tại trên đường trở về, Lâm Giác đối tiểu sư muội cùng chư vị sư huynh nói. Chương 384, hồi hương đã là thần tiên chương 384, hồi hương đã là thần tiên Huy Châu đại địa bên trên, thư thôn vẫn là bộ dáng như vậy. Một mặt núi cao xếp thành một tuyến, tựa như bình phòng, cắt dương khê từ trong thôn dốc rách chạy qua, con đường chi địa đều là bức tường màu trắng lông mày mói, huy thức cổ viện, trong hoàng hôn có người giặt áo, có người múc nước, khói bếp lượn lờ. Mảnh này thôn xóm lấy bộ dáng như vậy sừng sững ở đây đã có ngàn năm, có lẽ sẽ còn lại bảo trì ngàn năm. Trên bầu trời có cỏ trắng khoan thai bay qua, tuyệt đại đa số người cũng bất giác kỳ quái, chỉ có lòng hiếu kỳ nắm nhất, con mắt nhất linh xảo hài đồng mới có thể kinh ngạc phát hiện, cái này cỏ trắng tựa hồ có chút quá lớn. Thư thôn giống như giàu có rất nhiều, sắp được giàu có một chút. Những năm này trong thôn rất nhiều người đều ra ngoài chạy đường, hướng giang nam chạy, kiếm được không ít tiền. Bất quá cũng không tất cả đều là bởi vì giàu có, người xem giàu có là bởi vì mặt từ mới, đó là bởi vì năm ngoái mùa hè mùa thu thời điểm, lại náo loạn một lần lũ lụt, so mấy năm trước lần kia càng lớn, rất nhiều người nhà tường đều bị phá hỏng, ngày mùa thu hồi xong, một lần nữa quét vôi. Có người tường bị phá tan, liền thừa dịp năm ngoái mùa nông nhàn thời điểm một lần nữa xây một mặt, có còn xây lớn một chút. Nhìn xem liền so trước kia rất nhiều. Nguyên lai là trùng kiến quá a. Dọc theo các dương khê đường nhỏ, hai đạo nhân ảnh hành động. Sát thực tới nói, là có ba đạo. Một người mặc bình thường vải thô y phục, sắc mặt đen nhánh, cầm loan đao, một người khác mặc đạo bào, làn da trắng nõn, nhưng cũng khiêng một thanh quốc, hai người một trước một sau, sau lưng còn treo một đầu bạch hồ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Bạch hồ thì đối tân một mảnh sơn dã tràn ngập lòng hiếu kỳ, đi ngang qua một gốc cỏ dại, cần phải ngửi một chút, trong cỏ có con côn trùng, cần phải nhìn một chút, trên trời bay qua chim chóc, cũng phải ngẩng đầu quan sát một chút. Đường Minh muốn so trước kia trầm ổn rất nhiều. Ngẫm lại cũng là, ở nơi này năm tháng bách tính bình quân tuổi thọ cũng không cao. Bình thường nam tử, mười mấy tuổi liền nên đứng ra, 20 mấy tuổi đã có người kiến công lập nghiệp. Đường huynh cũng đều hơn 20 tuổi. Trong nhà nhưng có gặp nạn. Nhà chúng ta tại cuối thôn, địa thế cao, ngược lại được phúc, hai lần lũ lụt đều không thể làm bị thương chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Giác bước chân không ngừng, liên tục gật đầu, nói đến Đường huynh cùng Đường Tẩu thành hôn cũng 2 năm đi. Vì sao còn không có mang thai sinh con đâu? Xác nhận duyên phận chưa tới. Đường huynh mập mở một câu, liền cắm đầu không đáp lời. Rất nhanh đi đến một mảnh ruộng đồng. Đây là Lâm gia. Đường huynh ở bên cạnh trong đất xé mấy quả đồ ăn, dọn dẹp hạ điển canh bên trên cỏ dại, lại chỉ huy Lâm Giác đem liên thông cắt dương khê lỗ hổng đảo đến lớn một chút, thả một hồi nước, đồng thời phàn nàn khối này ruộng không biết nơi nào có cái lỗ hổng hay là cái gì, luôn luôn dỉ nước, thường thường liền muốn đến thêm một điểm, nếu không liền thành lầm ruộng. Lâm Giác một bên nghe, một bên liếc nhìn một chút. Thả một hồi nước, lại được vung cầm quốc lỗ hổng chắn cho dù là kinh thành danh thanh hiển hách, độc đấu yêu vương Lâm chân nhân, trở về quê quán, cũng phải làm việc nhà nông. Ra tới một chuyến nhìn như làm việc, thực ra là đi dạo, chỉ là nông dân từ đầu đến cuối không yên lòng bản thân hoa màu cùng. Sáng sớm thời tiết tốt ra ngoài tản bộ, chập tối ăn cơm ra ngoài tiêu thực, cũng dù sao cũng phải hướng đồng ruộng đi, đi tới liền đi tới bản thân trong đất, cần phải nhìn một chút hoa màu, nhìn một chút cỏ dại, lúc này mới yên tâm. Hai người lại dẫn theo liêm đao, gánh cái cuốc đi trở về hồ ly nhảy nhảy nhót nhót theo sau lưng. Đã thấy đạo nhân quay đầu nhìn nó một chút. Tốt ta, phải đi chặn đồng ruộng gì nước vá. Hồ ly đành phải dừng bước, lấy tay đi về. Lâm Giác lúc này mới gánh cái cuốc đuổi theo đường mình. Đây là hắn trước kia chăn trâu đường. Bây giờ bờ ruộng đường nhỏ bộ dáng không thay đổi, lão Ngưu cũng ở đây trong núi ăn cỏ. Bị một cái khác thiếu niên nhìn xem, chỉ là năm đó thư sinh đã thay đổi. Lâm Giác cùng lão Nưu chào hỏi. Một đường gặp phải không ít thôn nhân. Lâm Giác cũng cùng bọn hắn chào hỏi. Tự nhiên cũng nghe thấy bọn họ ở đây sau lưng thầm nói, đây là Lâm gia cái kia. Đúng vậy a. Nghe nói hắn lúc trước rời nhà sau, tu đạo thành tiên, bây giờ tại kinh thành, thật nhiều đại quan đều coi hắn là thần tiên đồng dạng đối đãi, còn không gặp được hắn, ngay cả hoàng đế cũng phải cùng bài hắn. Mấy năm trước trong thôn, chủ gia tiểu tử kia va vào tà thần, làm sao cũng chưa biện pháp loại trừ, không phải là mời hắn đến trừ tà thần sao? Thần tiên đều bị hắn chém mất. Nghe nói lúc trước hắn rời nhà, nói là cầu học, kỳ thật không có đi tìm thư viện, mà là bái thượng Y Sơn tu đạo, bây giờ đều nhanh thành tiên. Nghe nói hắn có thể mời đến tiên binh thiên tướng. Nói trong thôn chủ gia đều ở đây nghị luận, muốn hay không tại bên trong Tam Cô Miếu, cho hắn cũng lập một tốt tượng, đem thiền điện cho hắn ngồi. Thần tiên làm sao còn gánh quốc ca? đây không phải là trường sinh bất lão rồi. Ngươi cũng đừng nói, lúc trước hắn vì cho hắn nhà đại bá chữa bệnh, dám đi hoành thôn ông ra từ đường qua đêm, kết quả không chỉ có đợi một đêm, một điểm không có chuyện, mà lại ngày thứ hai ban đêm, hoành thôn ông ra còn để cá mẹ cùng rượu đến đây cho hắn nói lời cảm tạ, khi đó ta liền biết, người này tất nhiên bất phàm. Nghe nói thư tam thúc bọn hắn ra ngoài chạy thường, gặp được yêu quỷ, đều báo Lâm chân nhân danh tự, còn rất dễ sử dụng đâu. Đột nhiên chuyển thấy một gian sân nhỏ, cổng đang có người đứng nhìn quanh. Đồng dạng bức tường màu trắng lông mày ngói, cao cao đầu ngựa tường, tường ngói đều rất mới, bên trong sân nhỏ trồng một cái cây. So với ban đầu bộ dáng, là muốn giỏi hơn nhiều. Đường Tẩu đứng tại cổng, giận dữ chỉ trích Đường huynh, năm còn không có qua hết đâu, ra ngoài làm được gì? Không biết sớm tính toán, mà lại nhân ra tiểu thúc vừa trở về, ngươi còn mang lên tiểu thúc cùng một chỗ, để người trong thôn nhìn thấy cho cười. Đường huynh trung thực, không có trả lời. Đáp cũng không biết làm như thế nào đáp, mà lại hắn cũng cảm thấy thê tử nói rất có lý. Tiểu thúc mau vào ngồi, quốc cho ta chính là. Đường Tẩu lại nhìn về phía Lâm Dật lúc, đã thay đổi một bộ nét mặt tươi cười. Đường Tẩu không cần phải khách khí, từ nhỏ ta cùng với Đường huynh, chính là như thế tới. Lâm Giác đối Đường Tẩu nói. Đường huynh nghe thấy câu này, phản phất mới biết được làm như thế nào đáp, lúc này mới quay đầu bổ một tiếng tại sao không. Lâm Giác cười đi vào nhà bên trong. Hồ Ly cũng nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo, dùng ngôn ngữ tay chân cao hứng nói cho Lâm Giác, mình đã đem ruộng sửa xong. Vị này Đường Tẩu là một rất tốt cô nương, dịu dàng tốt bụng, thông minh công việc quản gia, đối xử mọi người hữu lễ, mà lại đang tới từ mảnh thôn ông ra, mình cùng ông ra ông lão tiên sinh là có nguồn gốc, trước đây viết thư cho ông lão tiên sinh còn có huyện chuyển đề cập tới, nếu là ông ra vị kia tại triều làm quan hậu nhân có phiền phức, bản thân như tại kinh thành, liền có thể tìm đến mình. Rất khó nói ông ra đem con cái đến tới nơi này, có hay không một điểm Lâm Giác cùng ông lão tiên sinh giao tình ở bên trong. Tóm lại vị này Đường Tẩu đối Lâm Giác rất khách khí. Khách khí đến thậm chí có vẻ hơi cung kính. Lâm Giác nhìn ra được, Đường Tẩu tâm tư không nhiều, nàng làm như vậy thuần túy có ý tốt, ý nghĩ của nàng cũng không thể cỡ trách nhiều, bên ngoài đều chuyển tiểu thúc tu đạo thành tiên, tiểu thúc mặc dù mình cũng không thừa nhận, nhưng hắn năm gần đây tại kinh thành thanh danh địa vị cũng chưa yêu nghe đồn luôn luôn không làm được giả, như thế một vị tiểu thúc hồi hướng đến, sao có thể để hắn làm được đâu. Thân thích từ kinh thành thật xa trở về, sao có thể không lấy lễ chiêu đãi đâu. Chỉ là nàng quên đi một điểm. Đại bá đại nương cũng tốt, Đường huynh cũng được, Lâm Giác đều so với nàng càng trước nhận biết, cũng so với nàng trước tiên ở cái nhà này bên trong sinh hoạt. Chỉ là về sau rời đi thôi. Cái này trách không được nàng. Đáng được ăn mừng một điểm là, Lâm Giác cùng đại bá đại đường, Đường huynh giữa còn có thân tình làm ngăn trở, có cộng đồng hồi ức làm nương tựa, bởi vậy một cái Lâm chân nhân tên tuổi, tạm thời còn không cách nào làm cho bọn hắn hình thức chung sống phát sinh thay đổi quá lớn. Tối thiểu tạm thời như thế. Lâm Giác trong nhà ở lại 3 ngày. 3 ngày sau đó, liền cũng nên rời đi. Hôm nay thiên hạ tập tục càng ngày càng kém, càng ngày càng không bình yên, giống như mấy tháng trước trong thôn phòng xá đồng dạng, chỉ có trùng kiến mới có thể đổi lấy tình cảnh mới. Các nơi tiểu loạn chỉ sợ lập tức liền sẽ bắt đầu, thiên hạ đại loạn cũng bất quá mấy năm này sự, Đường huynh nhớ lấy, chớ có ra ngoài chạy đường, ngay tại trong nhà trồng trọt nền nông, qua tốt chính mình thời gian, đến cái bình an. Lâm Giác đối bọn hắn dặn dò, cường điệu nhìn về phía Đường Tẩu, trong thôn có tam cô miếu, tam cô là vị rất có đức hạnh thần linh, mà lại Ngọc Giám Đế quân tọa hạ ý cách chân quân từng đã đáp ứng ta, lại phái thần binh tiên tướng tại trong vòng 100 năm bảo hộ thư thôn, cái này 100 năm ở giữa vô luận thiên hạ lại thế nào loạn, bên ngoài yêu quỷ lại càng rỡ, thư thôn đều sẽ an bình. Nghe thấy một câu như vậy, mấy người đều rất kinh ngạc. Đây chính là Ngọc Giám Đế quân, Ý Ly chân quân. Nơi này chính là phương Nam Ngọc Giám Đại Đế đạo trưởng, không ai không biết Ngọc Giám Đại Đế cùng Ý Ly chân quân đại danh, thậm chí rất nhiều người dân hương là trước bái Ngọc Giám Đại Đế, lại bái thiên ông. Hai vị này đều là bọn hắn vừa bái qua thần tiên a. Đại bá đại nương đối mặt, không có lên tiếng. Đường Tẩu ngơ ngác trợn to mắt. Duy chỉ có Đường Minh Tuân theo nội tâm, mở miệng hỏi, người thật thành tiên? Ta còn không có. Lâm Giác Chi thiết đáp, từ trong túi vải móc ra mấy cái bình nhỏ, đưa cho hắn nhóm, cái này màu trắng cái bình, như năm ngoái đồng dạng, là thiên địa linh dịch, mỗi ngày mở dọn, đổi nước hòa thuốc vào nước, vẫn là mở ra sau cấp tốc dùng xong, nếu không linh vận biến mất dần, cũng không dám tích lũy lấy không nỡ uống. Ta vị kia bạn bè đã rời đi, như vậy ôn hòa thiên địa linh dịch, sau này cũng khó có nữa. Đại bá đại nương đưa tay tiếp nhận. Đây là hộ tâm đan, nếu là Đường huynh đi ở bên ngoài, vô ý bị yêu quỷ sở mê, ăn một khỏa liền có thể một lần nữa thanh tỉnh. Đây là kim quang đan, ăn có thể kim quang hộ thể, có thể không bị yêu quỷ làm hại. Hai thứ này đều chỉ có 3 hạt, đều là bởi vì linh đan bên trong chứa kim thạch, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể ăn bậy. Ăn một hạt, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể ăn thứ 2 hạt. Cũng phải cất giữ thỏa đáng, để tránh cho bị trong nhà tiểu hài phát hiện, vô ý nuốt ăn. Đây là toàn quy đan, chỉ có 2 hạt, ăn chỉ được cù thai hoa mắt, đại bá đại nương có thể chờ lớn tuổi một chút lại ăn, ăn lúc dùng tốt nhất liệt tiểu tấm phủ, lấy tận lực tránh kim thạch trúng đầu. Đây là thuộc lục đan. Vẫn là 2 hạt, ha ha, ăn chỉ được không sinh đẻ. Lâm Giác cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Đường huynh Đường Tẩu, ta cũng không biết là các ngươi ai vấn đề, liền mời các ăn một hạt, thuốc này ôn hòa, không chứa kim thạch, thẳng nuốt là đủ. Đường huynh Đường Tẩu nghe vậy đã kinh hỉ vừa xấu hổ thẹn đỏ mặt, đều đỏ mặt, lại tiếp nhận đan bình. Thiên hạ sắp loạn, mời làm việc cẩn thận, lấy bảo trụ tự thân vì thứ nhất yếu vụ. Lâm Giác nói, ta liền đi, lần sau trở về, không biết lại là khi nào. Ngươi cũng phải bảo trọng a, cần phải thiếu cùng những cái kia yêu quái đấu. Đại bá đại nương liền vội vàng đứng lên, đều rất không bỏ. Đường huynh muốn từ biệt, lại hận ăn nói vụ bè. Ngược lại là Đường Tẩu công việc quản gia sốt ruột, vội vàng mở miệng, tiểu thúc nếu là thành tiên, cần phải phù hộ nhà ta hậu nhân. Lâm Giác ngơ ngác một chút, hồi lâu mới gật đầu, nhất định. Lập tức đi ra ngoài, gọi cỏ trắng. Trong lòng rất nhiều cảm khái, cũng theo hắn cưỡi cỏ mà đi, thượng thanh thiên, mà ở phía dưới trong thôn, không ngờ có người thật sự đem hắn xem như thần tiên đến quỳ lạy. Đạo nhân nhìn chằm chằm phía dưới, thất vọng mất mát, đều là hóa thành thở dài một tiếng, dung nhập bên người mây trắng. Chương 385, không được. Thần tiên vẫn phải là học vài môn hy thuật. Chương 385, không được. Thần tiên vẫn phải là học vài môn hy thuật. Cỏ trắng chuyển một cái, bay vào hành thôn luôn ra. Nói đến kỳ diệu, trước kia phải đi hơn một canh giờ con đường, bây giờ tại cỏ trắng trên lưng, cũng chỉ thời gian qua một lát thôi. Mấy năm trôi qua, Vương gia lão tiên sinh đã dần dần ra đi, trong vòng một ngày hồ đồ nhiều hơn thanh tỉnh, lúc này hắn cũng không có đi ra ngoài, chỉ ở phòng ngủ của mình bên trong, ngồi ở một thanh ghế bành bên trên, mặt hướng cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trong viện khung cảnh cây hồng, còn có đến mổ quả hồng chim chóc xuất thần. Một đầu rất lớn cỏ trắng rơi vào ngọn cây chẳng biết lúc nào, trong viện nhiều một cái tuổi trẻ đạo nhân. Lâm Giác không làm kinh động người khác chỉ là cách cửa sổ, đối bên trong lão tiên sinh chắp tay. Vương lão tiên sinh. Ô hô. Cảnh tượng như vậy, thật như thần tiên tới chơi. Lão tiên sinh nhìn kỹ một chút hắn, mới xử lấy quải trượng đứng lên. Là Lâm đạo trưởng. Lời nói cũng không xác định, nhưng cũng nhận ra hắn. Vương gia tử đệ rất biết làm ăn tại kinh thành cũng có vắng lai, chớ nói chi là Vương gia còn có tử tôn còn tại trong triều làm quan, hắn cùng với Lâm Giác vẫn là quen biết cũ, đối Lâm Giác sự tình, tự nhiên so thư thôn người hiểu rõ hơn. Thậm chí thư thôn người nghe được tin tức, rất nhiều ngược lại là từ hành thôn Vương gia nơi này chuyển tới. Đột nhiên trông thấy hắn, lão tiên sinh hơi kinh ngạc. Đã thấy trẻ tuổi đạo nhân mỉm cười hỏi, lão tiên sinh có thể hay không đi vào ôn chuyện đâu? Ô hô mau mau mời đến. Lão tiên sinh xử lấy quải trượng chậm chạp hành động, làm bộ phải đi mở cửa cho hắn, bất quá hắn đi chậm rãi, còn chưa đi tới cửa, đạo nhân liền đã vào phòng bên trong. Không làm phiền lão tiên sinh, còn mời ngồi đi. Người cũng ngồi. Cũng ngồi. Lão tiên sinh chớ có khách khí như thế. Lão tiên sinh trong lòng ta, vẫn là năm đó lão tiên sinh kia, lượng trước muốn ta tại lão tiên sinh trong lòng, cũng nên vẫn là năm đó vị kia tiểu thư sinh mới đúng. Lão tiên sinh thì là đã nói, làm sao không thể đâu. Lâm Giác liền ngồi xuống hỏi thăm, lão tiên sinh được chứ? Lão tiên sinh nghiêng về phía trước thân thể, nghiêng hai tới nghe. Lão tiên sinh thân thể được chứ? Cũng liền bộ dạng này rồi. Lập tức hai người liền ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Lão tiên sinh tuổi tác đã cao, mắt mở hai điếc, sớm đã không còn năm đó gia chủ uy nghiêm, bất quá bởi như vậy, cũng có vẻ càng phát ra hiền lành đạo nhân cũng không lại là lúc trước cái kia tiểu thư sinh. Nhưng mà đối với lúc trước sự tình, bọn hắn lại đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Giác cùng hắn chuyện phiếm bây giờ thiên hạ cùng kinh thành, bây giờ Huy Châu, chuyện phiếm Huy Châu yêu tinh quỷ quái, cũng loạn kéo thần tiên cùng địa phủ, tự nhiên cũng đàm hành thôn thư thôn sự tình, bản thân vị kia đường đầu. Xuân quang rải vào cửa sổ bên trong, chính là tươi đẹp. Phơi nắng trò chuyện, lòng tràn đầy đều là hài lòng. Không biết là lớn tuổi, đối với thần tiên quỷ quái cũng bị mất e ngại, chớ nói chi là một cái đạo nhân, vẫn là ông lão tiên sinh vốn là rất có quyết đoán, hắn ngược lại không giống thư thôn đồng hương như vậy, bởi vì Lâm Giác tại kinh thành nghe đồn thanh danh liền đối với hắn kính sợ có phép, dường như trong mắt hắn, hết thảy đều đã bình thường. Kể từ đó, hai người đảo trò chuyện tự tại. Ông lão tiên sinh nhớ nhung trong nhà văn bối, báo cho Lâm Giác, nhà hắn tử đệ tại công bộ làm viên ngoại lang, đáng tiếc làm người quá mức chính phái tại kinh thành rất thụ xa lánh. Hắn biết thiên hạ sắp loạn, mà hắn bộ xương giả này cũng sắp nhập thổ, liền mời Lâm Giác hỗ trợ chiếu cố, bảo đảm hắn cái an toàn. Lâm Giác thì mời hắn hỗ trợ chăm sóc thư thôn thân nhân. Tuy nói ông lão tiên sinh muốn trăm năm, có thể ông gia lại sẽ không bởi vậy tiêu tán, dự đoán được chính là, tại tương lai rất nhiều năm bên trong, ông gia cũng sẽ là Huy Châu đại tộc. Không biết lúc trước ông gia trong đường vị kia tinh quái, về sau trở lại qua không có. Lâm Giác lại hỏi, chưa từng trở về. Ông gia lão tiên sinh nói, bất quá lao hủ đoạn thời gian trước giống như còn mộng thấy qua nó, nhưng trong mộng cũng thấy không rõ nó dáng dấp ra sao. Nói cái gì ta cũng quên, cũng không biết là già mà hồ đồ vẫn là nó thật cho ta nhờ mộng. Cũng không biết nó đằng sau đi đâu. Đúng vậy a. Lao tiên sinh lắc đầu, hơi xúc động. Lâm Giác cũng là thở dài, đồng dạng cảm khái. Chỉ là Lao tiên sinh tuổi tác đã cao, thọ nguyên gần, đơn thuần cảm thán chuyện trước kia, không có khác ý vị. Lâm Giác thở dài thì là vị này tinh quái cùng mình duyên phận. Đây là hắn gặp cái thứ nhất tinh quái, là trước hết nhất để hắn trông thấy thế giới này huyền diệu thú vị, thúc đẩy hắn tại lúc đó đi đến con đường này nhân. Bây giờ nghĩ lại con kia tinh quái có thể thấy được bản thân ngũ khí, vậy nó ngũ khí cũng không khả năng vận đủ hỗn loạn được đến đi đâu, còn nếu là như nó nói, đây là một cái bảo địa, là nó tới trước đến nơi đây, chỉ là nửa đường rời đi một đoạn thời gian, nơi đây người sau xây từ đường, vậy cấp độ đó sự đúng sai, liền cũng không có như vậy rõ ràng. Có thể bởi vì bản thân mà rời đi, đủ để chứng minh nó đức hạnh. Có thể ở trước khi rời đi bởi vì bản thân hữu lễ mà nhắc nhở bản thân thiên hồn bất ổn, cũng đủ để chứng minh lòng dạ của nó. Như vậy tinh quái, đã thắng qua đại đa số người. Kia thật là một đoạn kỳ diệu duyên phận. Đáng tiếc thiên hạ này quá lớn. Một khi tách rời, người bình thường liền rất khó lại gặp nhau. Ai, gần nhất một chút thời gian, thường xuyên mộng thấy sự tình trước kia, trong đường hồ, thần tiên, quỷ, còn có ta phụ mẫu, loạn thất bát ao. Tại hạ coi như sẽ không giải mộng. Trước kia đạo trưởng cái kia cháp sách còn tại. Còn ở đây, cái kia cháp sách làm tốt, đến bây giờ cũng cùng trước kia đồng dạng. Vương gia trạch viện người ở cũng không thiếu. Trong nhà người khác vẫn chưa nhìn thấy Lâm Giác đến, chỉ nghe lão tiên sinh trong phòng có tiếng nói chuyện, tiếp tục không dứt. Bắt đầu còn tưởng rằng là lão tiên sinh lại phạm hồ đồ, niệm niệm lại nhải, hoặc là đang cùng nhìn không thấy nhân thần quỷ lẩm bẩm. Nhưng có người tò mò cẩn thận nghe, nhưng lại nghe tới một đạo khác thanh âm. Vương gia hậu nhân dần dần cảm thấy kỳ dị, lại không dám tùy tiện vào đến xem lúc có người cả gan đến gõ cửa lúc, thanh âm đã dần dần dừng lại, vừa bạn gặp phải Lâm Giác rời đi, bọn hắn nghe thấy vô cánh thanh âm, đi đến bên giường nhìn, liền thấy một đầu cỏ trắng tựa như tiên hạc, trên lưng tựa hồ trở đi một vài thứ, không nhanh không chậm thượng thanh thiên. Lão tiên sinh một mình ngồi, bên người lại có một trương khác ghế bành, phía trên đặt vào một đôi bình sứ, một trương lá bùa. Thiên hạ này nơi nào có không tiêu tàn tình nghĩa đâu? Ký ức sẽ làm hao mòn, người sẽ khô tận a chớ nói thần tiên, dù là người bình thường, vòng nhìn một lần bên người, sợ cũng phần lớn đều là như thế đi. Lâm Giác nhận qua ông gia lão tiên sinh tình nghĩa, bởi vậy cùng hắn xem như quen cũ, dù vậy, cũng cần ông lão tiên sinh tự thân tính cách phẩm hạnh cùng quyết đoán, mới có thể cùng hắn trò chuyện với nhau nửa ngày thật vui, còn nếu là đợi đến ông gia lão tiên sinh trăm năm ngày đó, không có khác duy trì lời nói, đoạn này tình nghĩa cũng liền chậm rãi làm nhạt tiêu tán. Đã như vậy lúc lúc này, Y Lý Sơn phủ Khâu quan cùng Tề Vân Sơn Huyền Tiên quan quan hệ rất tốt, cũng là bởi vì lúc trước trong vài năm, Song Vương có vắng lai, có thể đợi đến đời sau, cũng sẽ chậm rãi trở lại trước kia. Giống như phủ Khâu quan cùng Tiên Nguyên quan, sở dĩ tình nghĩa có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, dựa vào cũng không chỉ là lúc trước tổ tông quen biết, càng nhiều vẫn là đằng sau đời đời kiếp kiếp truyền thừa giữ gìn. Lại như mình cùng trong nhà, Đường huynh đã thành ra, nhà của hắn không còn là hắn một người, đợi đến đại bá đại nương trăm năm, xa lánh có thể là ai cũng không muốn sự, nhưng cũng là khó mà tránh khỏi sự. Dù là bản thân có thể cùng Đường huynh ở chung như hôm qua, có thể đó cũng là bởi vì bọn họ cộng đồng trưởng thành, tình cảm rất sâu đậm, mà vô luận là Lâm Giác vẫn là Đường huynh, cũng đều không có khả năng để Đường huynh vợ con cũng thành dạng này. Chuyện thế gian, phần lớn như vậy. Ngắn ngủi một canh giờ, cò trắng liền bay trở về Y Lìa Sơn. Tiểu sư muội ngay tại trong núi tu hành. Dương mắt xem xét, cò trắng bay qua, đạo nhân đã rơi xuống đất. Sư minh trở lại rồi. Trở về. Thế nào? Trong nhà chơi vui sao? Còn tốt. Lần này trở về, còn gặp được có mấy cái thiếu niên gặp ta hỏi, lấy trước kia cái sẽ pháp thuật thần tiên đạo cô ở đâu. Ta phản ứng một cái, lúc này mới nhớ tới, kia là trước kia tại bên ngoài tam cô miếu xoay quanh ngươi vòng mấy cái kia tiểu hải nhi, lúc đó ngươi biểu diễn pháp thuật, hiện tại bọn hắn còn nhớ. A, là mấy cái kia. Tiểu sư muội thoáng tưởng tượng, cũng muốn đứng lên. Đúng vậy a, cái kia hai cái pháp thuật lại không tốt nhìn. Đây có gì trở ngại? Lâm Dật nói, ngươi trong lòng bọn họ đã là thần tiên. Không được, không được, không được. Ta đến tìm thất sư minh học mấy thứ dễ nhìn pháp thuật, về sau gặp được tiểu hải nhi, tốt diễn cho bọn hắn nhìn. Tiểu sư muội lắc đầu liên tục, hạ quyết tâm. Nàng có một khỏa lòng kiên định, bởi vì trong lòng suy nghĩ không nhiều, trong lòng kiên định ngược lại càng sâu Lâm Giác, nàng mặc dù hiếu kỳ Lâm Giác trở về đã làm gì, chơi vui hay không, không hề thú vị, đối với hắn hỏi lung tung này kia, có thể chính nàng là một điểm về thăm nhà một chút ý nghĩ cũng không có. Nhiều nhất, có thể làm đến không nâng kiếm trở về chém chết bọn hắn. Lâm Giác liền cũng cùng nàng giảng thuật. Sau đó mấy ngày, phù khâu quan bên trong tràn đầy tiếng xào xạc. Mấy ngày nay trong quan cũng không thanh nhàn, đều là bởi vì dưới núi bách tính thanh nhàn tăng thêm qua tiết, vô luận là văn nhân nha sĩ, thiên kim quê tú, vẫn là quan lại bách tính cùng thương nhân, đều yêu tìm cái cung quán chùa miếu dân hương, tế bái thần linh sau khi, cũng lấy cái bình an cùng tạ tượng. Y Lý Sơn phủ Khâu Phong mặc dù xa xôi, con đường khó đi, lại vẫn là y viện dân chúng lựa chọn hàng đầu. Không biết bao nhiêu người đổi cái thời tiết tốt, mang lên lương khô cùng uống nước, sớm làm liền xuất phát, đi cái hơn nửa ngày, đến trên núi bên trên ba nén hương, gạt ra ở một đêm, sáng ngày thứ hai lại trở về. Y Lý huyện bổ đầu nha sai tới qua lúc trước mất đi tiền bạc thương nhân tới qua, bao quát chi huyện cũng đã tới. Liên Huyền Thiên quan cũng có đạo trưởng đến tiếp qua. Bất quá nhiều số thời điểm đều là sư muội tại tiếp đãi, Lâm Giác trừ nấu cơm bên ngoài, chỉ trốn ở trong nội viện, vây quanh cái này đoạn to lớn linh mục điều khác. Ngược lại là khách hành hương giữa có nghe đồn, nói phủ khâu quan đồ ăn ăn rất ngon. Lại có khách hành hương nghi hoặc, lần trước còn không phải vị này. Mà tại nội viện tiếng xào xạc bên trong, một vị hình thể trắng kiện, cao lớn vạm vỡ võ nhân pho tượng dần dần bị phát họa ra hình dáng, theo đạo nhân cẩn thận hơn tạo hình, pho tượng ngũ quan thậm chí thần sắc cũng nổi lên, phong phú càng nhiều chi tiết sau, đã là không giận tự uy, không thể mạo phạm, liền từ một tôn võ nhân pho tượng biến thành một tôn võ thần pho tượng. Đáng tiếc cái kia báo vương tặng cán dài đại đao lưu tại kinh thành, bản thân không cách nào ở đây đem lúc nóng làm thành khôi giáp binh khí, cần phải về kinh thành làm tiếp. Mà Lâm Giác làm khó cũng ở đây, báo vương cán dài đại đao không cách nào từ kinh thành mang về Y Lìa Sơn, như thế lớn một đoạn linh mục pho tượng cũng khó có thể trực tiếp mang về kinh thành, cần trước điêu khắc hoàn thành, tế luyện thu nhỏ mới có thể hồi kinh. Ban đêm đem buổi sáng cái kia trương tiếp tế mọi người, có thể sẽ rất khuya, chớ chờ. Chương 386, quen thuộc quá trình. Chương 386, quen thuộc quá trình. Xuân quang một ngày so một ngày tươi đẹp, trên núi đào nhánh đã toát ra đỏ bừng nụ hoa, hạnh hoa thì thôi nở rộ. Xuân quang phía dưới, đạo quan vừa tẩy qua tường đỏ lộ ra càng phát ra tiên diễm, cảnh tung rừng cây cái bóng đều chiếu vào phía trên, tuế nguyệt êm đềm bên trong, đang có 5, 6 con mèo con xếp thành một loạt từ tường đỏ hạ đi qua, đi ở phía sau nhất là một đầu thải ly miêu cùng một chỉ bạch hổ. Tiểu sư muội ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên mở mắt, đối phía trước kêu một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Một loạt mèo con đồng thời dừng bước, lại đồng thời quay đầu, hướng nàng xem ra, riêng phần mình ánh mắt lấp lóe. Lại hai mặt nhìn nhau, không biết đạo sĩ này phạm cái gì ngốc. Chỉ có đi ở cuối cùng hồ ly có kinh nghiệm, cảm thấy chẳng cảnh này rất quen thuộc, bởi vậy mười phần cảnh giác. A, không dùng. Tiểu sư muội suy tư xuống, lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần, hồ ngôn loạn. Một câu còn chưa nói xong, liền gặp hồ ly hướng nàng há mồm phun một cái, hô. Một đoàn nhỏ khói đen đập vào mặt, chớp mắt đã áp sát. Khu khu. Tiểu sư muội nhịn không được ho khan, lại phất tay phiến đi trước mặt khói đen, ngược lại là mình bị đánh gãy. Một đám mèo con lại nhiều quan sát nàng một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục cất bước rời đi. Hồ ly cảnh giác nhìn nàng, cũng đi theo đi. Tiểu sư muội không khỏi suy tư, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Trước nàng hướng tiểu sư huynh tỉnh giáo, muốn học một môn có thể trêu cợt hài đồng pháp thuật, sư huynh bảo hắn biết nói, dạng này pháp thuật hắn sẽ rất nhiều loại. Song phương thảo luận hồi lâu, có một môn tên là Bắc Thần Tứ Pháp Pháp Thuật, đã có thể dùng để trêu cợt hài đồng, lại có thể dùng để hướng người biểu hiện ra bản lĩnh, còn có thể dùng để đối địch. Nhất là nàng loại này am hiểu cận thân đấu pháp đạo nhân, nếu có thể làm cho đối phương ngậm miệng niệm không được chú, có khi có thể liền có thể trực tiếp đặt vững thắng cục. Thế nhưng là Bắc Thần Tứ Pháp có 4 dạng. Sư Minh nơi đó có 3 loại. Sư Minh báo cho nàng nói, khuyên quân nhữ mày cần bản thân lòng có bi thương, khuyên quân thoải mái cần bản thân lòng có vui sướng, muốn cảm ngộ hai thứ này tâm tình, mà nàng từ trước đến nay tâm tình chập chờn đều rất nhỏ, gặp được vui vẻ sự, thường thường rất ít gặp nàng thư nhan triển mi, gặp được chuyện thương tâm, nàng thường thường cũng không biểu hiện được khó chịu thương tâm, muốn là chậm chạp, lại yêu kìm nén, cảm ngộ đứng lên cũng không dễ dàng. Ngược lại nàng trong đầu sự tình có chút đặc biệt, ngôn từ tư duy có khi đều cùng người khác khác biệt, có lẽ có thể học một ít môn này sư minh cũng còn không có học hầu ngôn loạn ngữ. Lại làm cùng ngôn nói lung tung, ngâm thơ hát phú. Tiểu sư muội liền bắt đầu tu tập. Thuận tiện còn đi hướng thất sư minh đòi một môn đồng dạng có thể dùng tại đối địch khí thuật, cách không lấy vật, đồng thời tu tập. Cái này tu tập mới biết được ai. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc, thở dài một tiếng, khí thuật thật là khó học. Nhưng không ngờ cách đó không xa đồng dạng có thở dài một tiếng. Tiểu sư muội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư minh xếp bằng ngồi dưới đất, đối diện đặt vào một tôn cơ hồ cao bằng một người một điêu ảnh hình người. Kia là một cái hình thể trắng kiện, cao lớn vạm vỡ võ thần, không giận tự uy, rất có cảm giác áp bách, đã hoàn toàn điêu khắc hoàn thành. Sư minh ngay tại tế luyện, tôn này đậu binh tế luyện đứng lên thực tế quá chậm. Bình thường đậu binh bất quá cao bằng lòng bàn tay, tôn này đậu binh lại có cao cỡ một người, thể tích tăng trưởng quá nhiều lần, có lẽ chính là nguyên nhân này, tế luyện độ khó cũng rất cao. Lâm Giác mỗi ngày tế luyện, mỗi ngày đều có thể phát giác được, bản thân tế luyện là có hiệu quả, là cùng trước kia chế tác đậu binh đồng dạng, mỗi tế luyện một ngày nó đều càng nhỏ hơn một điểm, thế nhưng là biến hóa lại cực kỳ bé nhỏ. Tôn này đậu binh quá lớn, để nó thu nhỏ cũng tốt, để nó biến lớn cũng được, đều quá gian nan. Đồng thời biến lớn sau, muốn trèo chống lớn như vậy thân thể hành động, thậm chí chiến đấu, còn muốn cam đoan sức chiến đấu, cần thiết linh vận pháp lực cũng là hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Trước mắt Lâm Giác còn khó có thể tưởng tượng đến lúc đó sức chiến đấu của nó, cũng đã trước cảm nhận được chế tác độ khó của nó còn tốt, bây giờ đạo hạnh của hắn đã rất cao. Nếu là lúc trước vừa trên núi sơ tu đạo lúc, dù là cái này đoạn linh mục bày ở trước mặt, dù là Long Bá Tàn Hồn chủ động tìm tới cửa, hắn muốn đem chi tế luyện hoàn thành, sợ rằng cũng phải mấy năm. Cũng may có thể nhìn thấy tiến độ. Nhìn thấy tiến độ, trong lòng liền có đáy, còn lại cái này vững bước đẩy tới quá trình, liền chỉ thiếu thời gian thôi. Nếu có kiên nhẫn, ngược lại rất hưởng thụ. Một ngày, mục tiêu một chút xíu thu nhỏ. Trước từ cao cỡ một người biến đến một người cao, biến lớn lúc liền có cao hơn một trượng, lại từ một người cao biến đến cùng Lâm Giác ngực vai cân bằng, lúc này lại biến đại lúc, đã có cao 2-3 trượng tiếp tục tế luyện, đối đãi nó bị tế luyện đến Lâm Giác thân eo cao như vậy lúc, Lâm Giác liền không dám tùy tiện đem nó phóng đại đến xem. Lúc này nó lại biến lớn, nên có 4-5 trượng, đã vượt qua xa tường viện, cũng vượt qua trong quan hai tòa chủ điện, Lâm Giác sợ nó dù cho thân ở nội viện, cũng sẽ hù đến ngoại viện khách hành hương. Mà tại lúc này, sau phòng hoa trên núi sớm đã nở đầy, có một đám 10 tuổi không đến hoặc là hơn 10 tuổi tiểu đạo sĩ đang dọc theo vách núi ở giữa thềm đá hành động, có gan nhỏ dán ngọn núi đi, sợ rơi xuống, gan lớn tiến đến thềm đá biên giới thò người ra nhìn xuống, trông thấy phía dưới thẳng đứng vách đá cùng cao không thấy đáy đáy vực, đã cảm giác kinh ngạc, lại cảm giác hiếu kỳ. Cao như vậy núi, ai có thể ở trên núi tu một con đường ra tới? Chúng ta trong núi có thần tiên, sư phụ quan chủ đều là thần tiên, sẽ pháp thuật, nhất định là dùng pháp thuật tu ra đến. Thật lợi hại a. Chớ nói chuyện, đi nhanh một điểm, muốn đi rất lâu đâu. Mệt mỏi quá. Làm sao còn chưa tới? Chúng ta có phải hay không đi nhầm rồi? Không có đi sai năm mới thời điểm, ta cùng sư phụ tới qua nơi này. Núi này bên trong chỉ có con đường này. Thật xa a. Gió núi vòng quanh cánh hoa, trên không trung xoay tròn, lại có cắt đá vô ý bị đá rơi, bay xuống vách núi. Chim bay tự thân bên cạnh bay qua, dã thú ở trên núi tiến đưa. Ngẫu nhiên gặp được tinh quái, khe khẽ bàn luận bọn hắn. Đây là năm đó Lâm Giác cùng tiểu sư muội đi qua đường, bây giờ thay đổi tiên nguyên quan đệ tử đi trở về, đường cũng trùng tu một lần, dễ đi hơn. Đại sư Minh cũng không vì chỉ là một môn đại âm dương pháp liền đoạn mất hai nhà từ ngàn năm nay lẫn nhau giảng kinh truyền đạo, vãng lai học tập truyền thống, mà là y nguyên tuân theo lệ cũ, tiêu tiên nguyên quan các đệ tử tới đây, nghe hắn giảng thế hệ này phù khâu quan chủ tâm bên trong âm dương đại đạo. Tự nhiên, đây là một cái khác đầu âm dương đại đạo. Cái này có lẽ là một đầu thành tiên lộ, có thể đi ở trên con đường này người, cũng cần là thành tiên nhân á những này tiên nguyên quan đệ tử như thế. Phù khâu quan đệ tử cũng như thế. Bởi vậy thành tiên hay không, cần xem bọn hắn tiên tư tạo hóa. Đại sư Minh vẫn là như thế. Bởi vậy mặc dù có thành tiên lộ, đi ở trên con đường này, cũng nhất định không thể vứt bỏ bản tâm, ngược lại làm vong ân phụ nghĩa, người vô tình vô nghĩa, cái này cùng hắn cho tới nay học đạo tu tâm khác biệt, người như vậy không phải phù khâu quan thần trong lòng tiên, tự nhiên, người như vậy cũng vô pháp tại phù khâu quan tu đạo thành tiên. Đốc đốc, 8 tên tiểu đạo sĩ, cung kính gõ văn môn. Một tiếng quả kẹt, sơn môn mở. Mở cửa chính là Lâm Giác. Lâm sư thúc. Tiểu đạo sĩ bên trong nhiều tuổi nhất một cái đối với hắn hành lễ, 10 phần cung kính, chúng ta phụ quan chủ sư tổ cùng sư phụ mệnh, đến phù khâu quan học trải qua nghe đạo. Vào đi. Là. Trong quan khói xanh lượn lờ, mùi thơm nức mũi rất nhiều khách hành hương đều quay đầu, nhìn xem Lâm Giác dẫn một đám tiểu đạo sĩ hướng nội viện đi, tất cả đều chẳng biết tại sao. Xuyên qua ngoại viện, thẳng tiến nội viện. Bàn sơn điện bên trong, thế hệ này phụ khâu quan quan chủ đã mặc đạo bào, ngồi xếp bằng chờ. Một đám tiểu đạo sĩ đi theo Lâm Giác, có người quay đầu nhìn về phía hai bên, thấy một nữ sư thúc đang luyện kiếm, dáng người phiên nhược kinh hồng, trường kiếm chạm đâm như điện, lại gặp một bên khác Vân Báo nam phụ, cò trắng đứng yên, đợi đến dưới chân bị cầu thang khung cửa va vào một phát, đã đứng ở bàn sơn điện cổng. Một người trung niên đạo nhân lặng lặng nhìn về phía bọn hắn. Trước mặt một cái lư hương, khói xanh lượn lờ quay quanh. Phía dưới mười mấy bộ đoàn đã dọn xong. Một nam một nữ hai cái 7-8 tuổi tiểu đạo sĩ, có khác một cái nhỏ hơn tiểu đạo sĩ, vốn là mặt hướng trung niên đạo nhân ngồi, nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, đồng thời quay người quay đầu, ba đôi con mắt đánh giá bọn hắn. Tám tên tiểu đạo sĩ ánh mắt ngưng lại, đều nhớ tới sư phụ còn có quan chủ bàn giao. Có nhân thần tình lập tức nghiêm túc lên, có người cùng ba người này đối mặt. Thiên Nguyên Quan đệ tử, gặp qua quan chủ đạo gia. Gặp qua quan chủ đạo gia. Đều ngồi đi. Đại sư Minh vẫy tay, đạo bào ống tay áo quạt lên trước mặt khói xanh, một trận lắc lư. Sở hữu tiểu đạo sĩ liền đều ngồi xuống. Đại sư Minh trầm ngâm một cái, liền mở miệng. Thế gian phương pháp tu hành, đại khái có phân thiên địa âm dương bốn mùa ngũ hành mấy loại, các ngươi đã đến rồi nơi này, chắc hẳn đã đọc thuộc âm dương kinh cũng biết chúng ta Y Lý Sơn đạo nhân nhiều tu âm dương pháp. Lâm Giác lúc đầu đem những này tiểu đạo sĩ đưa đến nơi này liền nên rời đi, cũng không biết sao, nhưng không có gì chuyển bước chân. Chẳng biết lúc nào, tiểu sư muội cũng ngừng luyện kiếm, ngược lại đứng ở bàn sơn điện cạnh cửa, cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhìn xem trong điện khói xanh bên trong nghe kinh học đạo tiểu đạo sĩ giảng kinh giảng đạo đại sư minh âm dương kinh thượng đẳng một câu thiên có ngũ khí nhận âm dương vì sao âm dương kinh trên ngũ khí lại tại phía trước tại giảng âm dương trước cần nói trước ngũ khí thiên có ngũ khí vạn vật hóa thành có cổ thư này ngoài cửa hai tên đạo nhân cùng nhìn nhau trầm mặc thật lâu lại thu hồi ánh mắt đi đến nhìn lại khói xanh mông lung dễ dàng mắt mở đạo bào đều không khác mấy đều là bóng lưng một cái sơ sẩy căn này đại điện tựa như liền biến thành tiên nguyên quan gian kia đại điện bên trong ngồi một đám nghe kinh học đạo tiểu đạo sĩ phía sau cùng đằng có một nam một nữ hai người bóng lưng cùng bọn hắn thực tế tương tự kim sắc trà lý hoa tác gia nói mê man viết đến bây giờ xin hãy tha lỗi chương 387, còn phải là sư muội chương 387, còn phải là sư muội bản sơn điện bên trong bồ đoàn đã bị trồng lên tiểu sư muội cầm cái chổi trong điện yên lặng quét rác sàn sạt thanh âm làm cho lòng người tĩnh mà nàng cũng quét đến nghiêm túc tựa hồ say mê trong đó lâm giác thì tại bên cạnh quản lý thần đài tượng thần bàn sơn tổ sư tượng trên thần đài tàn hương tượng thần phía sau góc chết bao quát trên vách tường mạng nhện cho bụi đều phải lau sạch phủi đi dần dần nhích tới gần một chiếc gương cổ lâm giác dẫm lên thần đài gỡ xuống cổ kính hai tay đụng phải mặt kính liền biết đây là một mặt gương bạc vào tay băng lãnh chịu nặng lộ ra một cố nặng nghề lăng lệ linh vận tựa hồ chỉ là dính vào trên tay cũng sẽ bị đâm ra tinh mịn lỗ kim tựa như lâm giác lên núi đến nay còn rất ít sở đến mặt này cổ kính mang tới khăn lau tinh tế lau lập tức đem một lần nữa treo trên tường sư muội có thể thấy được qua sư phụ hoặc là ai sử dụng qua cái gương này lâm giác thuận miệng hỏi chưa từng gặp qua sư muội dừng lại cái chổi đem xem như quải trượng trống ngẩng đầu nhìn hắn chỉ nghe sư phụ nói qua đây là rất nhiều năm trước truyền thụ cho bản sơn tổ sư pháp thuật vị kia tiên nhân tại tổ sư thành lập chúng ta tòa này đạo quan sau đặc biệt đưa tới để chúng ta hỗ trợ đảm bảo sau đó nó vẫn treo ở nơi này tiểu sư muội dừng lại một cái vị kia tiên nhân chưa hề nói nó tên gọi là gì cho nên ban đầu sư tổ đều gọi nó phù khâu kính về sau lại gọi bản sơn kính làm gặp được rất lợi hại yêu quái lúc quan chủ sẽ đem nó mời đi ra ừm lâm giác nhớ tới chính là tam sư minh lá thư này tam sư minh ở trong thư nói có lẽ sẽ trở về mượn lâm giác tiếp tục phủi cho bụi quét dọn sạch sẽ hai người lúc này mới ra ngoài như thế chịu khó làm cái gì chờ cho bụi chọc chút ta tự nhiên sẽ gọi quý âm quý dương hỗ trợ thanh lý đại sư minh nói dù sao trước khi đi quét dọn một cái lộ ra có chút thành ý lâm giác nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho đại sư minh trong này ghi chép có hơn 30 đạo đồ ăn đều là đồ ăn thường ngày phần lớn làm đều rất đơn giản chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự sẽ không khó ăn đổi lấy ăn đủ ăn rất nhiều năm tiểu sư muội lập tức ở bên cạnh nói ta đã chép một phần đại sư minh nhớ kỹ trước chép một phần sau đó lại cho những sư minh khác thay phiên chép ký ừm đại sư minh thần sắc trịnh trọng tiếp nhận vậy ta cùng sư muội liền về kinh thành lâm dân nói thuận tiện đi tìm tam sư minh tiểu sư muội nói hết thể cẩn thận nếu có sự tình nhớ kỹ gửi thư đại sư minh đối bọn hắn nói nhất định nhớ kỹ tiểu sư muội mang theo một cái bao lâm giác cũng mang theo một cái bao kỳ thật hắn mục điêu còn xa chưa tế luyện hoàn thành chỉ là cao cỡ nửa người mục điêu đã có thể bỏ vào túi hắn liền dự định đem như thế mang về kinh thành sau đó chế tạo khôi giáp binh khí sẽ cùng nhau tế luyện dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian cũng có thể sớm đi tìm tam sư minh trừ bọn hắn bên ngoài chỉ có nhị sư minh muốn trồng lười tiết kiệm bản thân làm đồ đệ giảng đạo công phu lưu tại nơi này để cho hắn tân thu tiểu đồ đệ nghe đại sư minh giảng kinh truyền đạo còn lại sư minh đều muốn rời đi sư đệ sư muội khi nào đi tần châu đông bắc tìm tam sư minh ta đến lúc đó cũng cùng các ngươi cùng đi tốt thứ sư minh hỏi tiểu sư muội liền quay đầu nhìn về phía lâm giác thì là nói ta nghĩ trước đem tôn này đậu binh làm tốt đến lúc đó nhất thiết phải đưa tin cho ta được cũng cho ta đưa một phong thư ta cũng đi kinh thành tìm các ngươi thất sư minh nói mắt thấy thiên hạ này liền muốn nát ta còn chưa cảm thụ qua kinh thành phồn hoa đâu vậy các ngươi đi ta cùng ngũ sư huynh thì không đi được.
Lục sư huynh nói, chỗ kia đang náo yêu quái, chúng ta mấy năm này mặc dù cũng học khác pháp thuật, nhưng đi cũng chưa chắc giúp được một tay.
Sư huynh riêng phần mình trân trọng, dốc lòng tu hành chính là.
Lâm Dật nói, chỉ đợi tương lai một ngày, cầu vồng bên trên gặp nhau, thiên đô trên đỉnh cộng ẩm.
Ha ha ha.
Đông đảo đạo nhân cùng đại sư huynh nhị sư huynh từ biệt, Lâm Dật còn cùng sơn thần ngoài định mức nói tạm biệt, liền tất cả đều đi xuống núi.
Chính là hoa đào nở lúc, đạo nhân thân nhẹ như yến, chạy như bay, từ hoa sơn diễm đỉnh thượng đã qua, thuận dốc núi cùng gió núi, không cần tốn nhiều sức, liền đến dưới núi.
Lần này xuống núi, đã chưa trầm trọng như vậy.
Công lao hơn phân nửa đến quy về thần hành chi pháp.
Có thần hành chi pháp, ngày đi nghìn dặm không đáng kể, nếu như dốc lòng tu tập, còn có thể đi đến càng nhanh, lẫn nhau giữa gặp nhau đã trở nên đơn giản.
Chỉ là vừa đến phủ khâu dưới núi, hoa trên núi rừng tây giữa, đột nhiên truyền ra một thanh âm, cái này liền rời đi.
Lâm Giác vừa nghe là biết, chính là phản bác tiền bối.
Đông đảo đạo nhân nghe vậy nhao nhao dừng lại.
Có đứng tại cành cây khô nha ở giữa, có rừng ở cổ tùng dù tán bên trên, đều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ.
Có thể cho dù mượn chỗ cao, cũng tìm không thấy cái gì thân ảnh.
Thế tìm có lẽ có thể tìm ra, có thể cái kia không có tất yếu.
Tiền bối hôm nay ra tới rồi.
Vãn bối lưu lễ.
Lâm Giác đối phương kia hành lễ, xác thực còn chưa cùng tiền bối từ biệt, có chút thất lễ, bất quá cũng là bởi vì trước đây trở về ngày ấy, sau xuống núi hai lần cũng không có gặp phải tiền bối, còn tưởng rằng tiền bối những thời giờ này không ở.
Trong rừng cây nơi nào đó rất nhanh truyền đến đáp lại, thật sự là ngu dốt.
Ta khi nào không ở?
Chỉ là trước sắp hết năm, trên núi đến thắp hương tiếp quá nhiều người, đường đều bị dẫm rộng dẫm bằng một chút, ta ngại quá ổn dứt khoát tránh được mà thôi.
Ha ha.
Lâm Giác ngược lại nở nụ cười, lập tức vừa cười vừa nói, tiền bối quả là một thanh tu tính tình.
Hừ.
Phương kia hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lại, mà là nói, thiên tư của ngươi quả nhiên đủ cao, đạo hạnh tăng trưởng quả nhiên đủ nhanh, nghĩ đến cũng có khác cơ duyên, vậy mà đã có thể một mình đấu thăng bá vương, còn có thể từ hộ thánh chân quân phù hộ dưới nghĩ cách đem giết chết, xem ra vô luận là đạo hạnh vẫn làm lưu trí, ta đều xem nhẹ ngươi.
Tiền bối tin tức thật sự là linh thông.
Lâm Giác nói một trận, vừa vặn đặt câu hỏi, đã như vậy, tiền bối có biết nhà ta Tam sư huynh người ở chỗ nào?
Ngươi không phải đã biết sao?
Trả lại khảo thi ta.
A,
tiền bối vì sao nói như thế đâu?
Tự nhiên là biết tại Tử Vân huyện, lại không biết cụ thể ở đâu, cũng không biết chúng ta đi Tử Vân huyện có thể hay không gặp được hắn, cho nên mới hướng tiền bối thỉnh giáo.
Ta cũng sẽ không bói toán, như thế nào biết được?
Trong rừng cây thanh âm truyền ra, bất quá dừng một chút, lại mở miệng nói ra, bất quá ngươi lần này xuống núi hồi kinh, ngược lại là vừa vặn đuổi kịp mấy ngày trước đây Vân Mộng huyện phát sinh đại sự.
Cái đại sự gì?
Ngươi trở về thì biết được.
Chờ ngươi trở về, không sai biệt lắm tin tức cũng nên chuyển đến kinh thành.
Trong rừng cây thanh âm nói, không phải tới nghe ngươi từ biệt, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, liền thuận miệng nhắc nhở, hạ giới ẩn nút nhiều năm tiên có lẽ so trên trời tiên còn có bản lĩnh, nhất định cẩn thận một chút.
Lâm Giác sớm đã nghe Giang đạo trưởng nói qua, Tần Châu Đông Bắc Đông Vương Mâu chính là đã thành chân đắc đạo, đường đường chính chính yêu vương, là cùng chân quân đồng cấp tồn tại, xa không phải bây giờ bản thân có thể đối phó, như hắn thật đi Đông Bắc tìm Tam sư minh, đối mặt như vậy tồn tại, tự sẽ cẩn thận.
Thế nhưng là vị tiền bối này tính cách có thể cao lãnh cực kỳ.
Đa tạ tiền bối, vãn bối ghi nhớ.
Lâm Giác nói xong, đợi một cái, phương kia không có âm thanh truyền ra.
Tự nhiên sẽ hiểu, phản bác tiền bối đã rời đi.
Lâm Giác không khỏi lắc đầu.
Vị tiền bối này tính tình cũng thật là, chính mình cũng muốn đi, nó cũng không chịu cùng mình nói lời tạm biệt, nói hơn hai câu.
Ngược lại trên nhánh cây thất sư minh cười không ngớt, nói với hắn, vị tiền bối này ở nơi này nhiều năm, từ trước đến nay chỉ phản bác người, chưa từng cùng người kết giao sư đệ có thể cùng kết bạn, còn có thể tại lúc gần đi, đặc biệt để nó ra tới nhắc nhở lo lắng, thật đúng là thật bản lãnh.
Lâm Giác trên mặt ý cười, trong mắt cũng có trách cứ, lúc này phản bác tiền bối không chừng ở đây, cái gọi là rời đi chỉ là trò chuyện kết thúc thôi, lấy tính tình của nó, nghe thấy thất sư minh nói như vậy, khả năng nhận được rồi.
Tiền bối, vãn bối liền cáo tử.
Lâm Giác đối phương kia hành lễ, chuyện đương nhiên, không có nghe thấy đáp lại.
Mũi chân tại bụi cỏ lao bên trên một điểm, liền nhanh nhẹn mà đi.
Đông đảo sư huynh cùng sư muội cũng đều đuổi theo.
Nhất thời tựa như trong núi tiên nhân cùng dạo.
Cỏ trắng bay trở về kinh thành, rơi vào cây hải đường bên trên.
Hải đường vừa vặn mọc ra nụ hoa.
Tiểu sư muội cũng đến kinh thành trong viện, bởi vì Lâm Giác muốn nàng hỗ trợ thôi hỏa, hòa tan linh kim, vì đậu binh chế tạo khôi giáp binh khí, tiểu sư muội thiên phú tại trong ngũ hành, càng đã chuyển tu ngũ hành linh pháp, sở học pháp thuật cũng so Lâm Giác ít, càng thêm sở trường ngũ hành pháp thuật, cao hơn pháp thuật tạo nghệ tăng thêm ngũ hành linh pháp, nàng thả ra linh hỏa tự nhiên cũng càng vì hùng mãnh bá đạo.
Bất quá trở lại kinh thành, nhìn thấy Phàn Thiên Sư, Lâm Giác lại là hỏi trước, đạo hữu, Vân Mộng huyện như thế nào?
Vân Mộng huyện?
Vân Mộng huyện vẫn là như thế a?
Phàn Thiên Sư nói, quan binh cùng trường sinh giáo tín đồ giữa tranh đấu làm chủ, ngoài ra không có cái gì đại sự, việc nhỏ nhưng cũng không ngừng.
Đây là khi nào tin tức?
Vân đạo sáng nay mới hỏi qua.
Vị kia Đông Vương mẫu phong cách hành sự cũng xưa nay đã như vậy.
Lâm Giác nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn là tin tưởng phản bác tiền bối tin tức, liền nói, còn mời đạo hữu nhiều hơn lưu ý, nhiều hơn hỏi thăm một chút.
Thế nào?
Đạo huynh thu được tin tức gì?
Cũng không có gì tin tức chính xác.
Vậy ta đây sẽ thấy đến hỏi một lần.
Phan Thiên Sư nói, trừ triều đình cùng tụ tiên phủ, thuận tiện cũng hỏi một chút ở tại kinh thành tinh quái, tin tức của bọn nó có khi có thể so với người càng thêm linh thông.
Vất vả đạo hữu.
Lâm Giác trở lại bản thân trong viện.
Trước từ trong phòng lôi ra một thanh cán dài đại đao.
Thanh này cán dài đại đao thực tế to lớn, trôi nắm gần có người bắp chân phẩm chất, thân đao chiều rộng một thước, sống đao dày có hai ngón tay, vô cùng sắc bén, chiều dài thì giống như là một cây đại thụ đồng dạng, có thể tưởng tượng đến nó huy động lên đến không gì không phá khí thế, trên xuống linh vận, sát khí cũng cực kỳ dày đặc. Lâm Giác liền muốn dùng nó đến chế tạo Long Bá Đậu binh khôi giáp binh khí. Đương nhiên phải đưa nó dung, đao này tuy tốt, người bình thường lại không dùng đến, mà lại phía trên sát khí hoàn khí quá nặng, dính quá nhiều người vô tội máu, cũng không thích hợp đạo nhân dùng. Mà dùng để vì đậu binh làm vũ khí, cho dù là Long Bá Đậu binh, trôi này đại đao cũng dùng không hết. Tăng thêm khôi giáp, cũng chưa chắc dùng đến xong. Dù sao đậu binh là do thay đổi nhỏ lớn. Long Bá Đậu binh binh khí khôi giáp muốn dùng đến linh kim, đại khái liền cùng bình thường tráng hán vũ khí tăng thêm một thân khôi giáp sử dụng kim thiết không sai biệt lắm, mà cây đao này thực tế quá lớn. Cái thứ nhất suy tính vấn đề, như thế nào đem bẻ gãy, thả vào trong lò. Tiểu sư muội cho hắn đáp án. Chỉ thấy nàng đi lên trước, nhắm chuẩn cán dài đại đao, vận đủ pháp lực, chính là một cái tát vỗ xuống. Bành! Tựa như vừa học tê thạch chi pháp tay nàng đập đá rắn đồng dạng, chuyên gia thanh âm để người màng nhĩ cũng cảm thấy chấn đau nhức. Đại đao không có vết dạng, nhưng cũng không ngừng run rẩy, vù vù không chỉ. Tiểu sư muội nhìn lòng bàn tay, cũng không đình chỉ. Bành! Trên thân đao rốt cục lên vết dạng. Bành bành bành! Liên tục vài tiếng. Đại đao như vậy vỡ vụn bẻ gãy. Trên mặt đất một đống linh kim vô cùng. Vấn đề thứ nhất cứ như vậy được giải quyết. Chương 388, âm nuốt dương chương 388, âm nuốt dương sư minh. Cây đao này quá cứng a. Lấy tay đập nát báo vương đại đao tiểu sư muội nói như vậy. Lâm Giác đều sửng sốt, ngươi còn nói nhân ra cứng rắn. Đúng vậy a, tay của ta đều đập đau đớn. Tiểu sư muội trưng trạc đàng hoàng, thần tình nghiêm túc, bây giờ ta tê thạch chi pháp đã lô hỏa thuần thành, thế gian sở hữu tảng đá sờ một cái liền nát, cứng rắn kim thiết cũng rất ít có gánh vác được ta một cái tát, cây đao này ta muốn đập tốt mấy bàn tay, làm sao lại không cứng rắn đâu. Nói nàng để bàn tay biểu hiện ra cho Lâm Giác nhìn. Ngươi xem, bàn tay không lớn, lòng bàn tay hồng hồng. Lâm Giác cũng không tán thành, chỉ cúi đầu nhìn về phía linh kim khối vụn. Một cái tay từ phía dưới đưa qua đến, bày ra cho hắn nhìn. Ngươi xem, nhìn thấy nhìn thấy. Lâm Giác đem đẩy ra, nhặt lên linh kim đây là một đoạn đại đao chô đao, vào tay liền có thể phát hiện, nó muốn so phổ biến sắt thép, linh kim đều muốn nặng một chút, bất quá so ra kém vàng bạc. Ngược lại thật sự là có một ít cố sự trong truyền thuyết, cái nào yêu quái thần tiên vũ khí binh khí nặng bao nhiêu nặng hơn, bao nhiêu cân ý tứ. Cây đao này trôi đao cùng lưới đao chất liệu không giống, trôi đao phải có tính bền dẻo một chút, lưới đao thì phi thường cứng rắn, thân đao lại tại hai cái trung gian. Tiểu sư muội nói với hắn, sư minh có thể dùng khác biệt vị trí còn cho đậu binh làm khôi giáp cùng binh khí. Biết, có muốn hay không ta lại cho ngươi bóp nát một chút? Không cần. Lâm Giác kéo ra túi, từ đó lấy ra một cái lô đỉnh. Lô đỉnh không lớn, chỉ như một cái đồ chua cái bình, ba chân hai thai, tay vịn bên phải hai đỉnh, niệm chú ngày như ý đan lô biến đổi thất thường. Đan lô lập tức lớn hơn một vòng, đọc tiếp một câu, lại lớn một vòng. Không sai biệt lắm. Lâm Giác cầm lấy một đoạn cán dài đại đao chôi đao, đối tiểu sư muội nói, thay ta đem nó dùng. Dùng trước hết để cho phù diêu dùng thái dương linh hỏa đem bên trong sát khí hoán khí đốt sạch sẽ. Biết. Tiểu sư muội tiếp nhận chôi đao, để lộ nắp lò, đem ném vào trong lò lúc này bịch một tiếng. Bên cạnh hồ ly đang xích lại gần cây hải đường quan sát, nghe thấy bọn hắn nói đến tên của mình, cũng đem ánh mắt đầu tới. Hô. Trong viện rất nhanh dâng lên hỏa diễm. Thoạt đầu là kim hoàng sắc thái dương linh hỏa, xí nhiệt sau khi lộ ra chí dương chí cương thái dương linh vận, thiêu đốt đến binh khí bên trên, vậy mà toát ra khói đen. Tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Không có bao lâu, binh khí bên trong sát khí hoán khí cùng huyết khí liền đều bị thiêu đốt sạch sẽ, linh kim cũng biến thành tinh khiết, bị thiêu đến chuyển hồng. Tiếp lấy đổi thành tiểu sư muội linh hỏa. Đây là thuần túy linh hỏa, cân đối dữ dằn, không giống thái dương linh hỏa như vậy tràn ngập chí dương chí cương chi khí, lại càng xí nhiệt, khối kia linh kim nay đã chuyển hồng tỏa sáng, ở nơi này hừng hực linh hỏa phía dưới, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành kim thủy, tranh hồng tỏa sáng trong viện nhiệt độ không khí đều lên cao rất nhiều. Hải Đường nhất thời bừng tỉnh, còn tưởng rằng đến mùa hè. Sư Minh đến rồi. Lâm Giác đi tới, tay áo bung lên, để lộ nắp lò. Trong tay có mấy cái lớn nhỏ không đều nên hoàn. Là hắn sớm đã kế hoạch xong mảnh giáp lớn nhỏ, bất đồng vị trí mảnh giáp cần làm thành khác biệt lớn nhỏ, hắn lại đem xoa thành viên làm tham chiếu. Lựa đừng ngừng. Được. Xí nhiệt phía dưới, ngay cả Lâm Giác cũng cảm thấy khó nhịn. Liên hội vàng đem tay cũng làm kiếm chỉ, đối trong lò một chỉ. Một đoàn kim thủy trống rông bay lên, rơi vào bên cạnh thùng nước xoẹt một tiếng. Khói trắng dâng lên, kim loại chìm vào đáy thùng. Đông. Lâm Giác nhìn kỹ, là một chừng đầu ngón tay linh kim hạt đậu. Lộ ra như ngân như thép màu trắng bạc, cùng trong tay một khỏa nê hoàn lớn bằng. Lâm Giác lui về sau một chút xíu, tiếp tục thi pháp. Từng đoàn kim thủy tự trong lò bay ra, trên không trung phát ra tia sáng chói mắt, rơi vào trong nước, dâng lên khói trắng, tất cả đều hóa thành từng khỏa lớn nhỏ không giống nhau linh kim hạt đậu. Mỗi dạng số lượng cũng là kế hoạch xong. Bây giờ làm loại chuyện này, tay hắn đã rất quen, tại làm trước, trong ngực đã có lòng tin, liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Như là lặp lại mấy lần, sắc trời càng ngày càng muộn, trong thùng nước cũng thay đổi lại đổi. Hết thể hơn 1000 hạt đậu, đại biểu hơn 1000 mai mạch giáp, cũng đã chiếu nặng đặt tại trong thùng. Cái này chính là một cái đại công trình. Cùng lúc đó, Đông Bắc Vân Mộng huyện. Trước kia nơi này có tòa thành trì, dù không tính đặc biệt phồn hoa, nhưng cũng quy mô không nhỏ, bây giờ tự cao chỗ nhìn lại, chỉ có một to lớn hô sâu, nơi nào còn có thể nhìn thấy một viên ngói một viên gạch. Giá thu đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn ra xa phương kia, trong mắt tựa hồ vẫn còn mấy phần hãi hùng kết vía, chim bay trải qua nơi đây, đều phải từ đằng xa lách qua, không dám tới gần một điểm. Yêu Vương vòng quanh mê vụ, cấp tốc rời đi. Thần linh ngồi mây trắng tới đây, tra xét sau, trừng mắt trừng, rút kiếm chất kích, xuất lĩnh thiên binh thần tướng, theo sát mà đi. Chỗ xa hơn, bách tính không kém trời sập, hốt hoảng thoát đi. Ngay cả một chút yêu tinh quỷ quái đều kinh hoàng mà đi. Kinh thành mặt trời lặn dư vi phía dưới, Phản Tiên sư bước chân vội vã, thần sắc chấn kinh mà lại phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, tay cầm thành quyền. Xuyên qua cửa tròn, một cái đi vào tiểu viện. Nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt. Tiểu sư muội lau mồ hôi lâm giác cũng mệt mỏi cực kỳ. Lâm đạo huynh. Phản Tiên sư kinh nộ đi tới, ánh mắt cấp tốc nhìn lướt qua trong viện, cũng không xem tất cả mọi thứ, chỉ nói với Lâm Giác, Vân Mộng huyện xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lâm Giác lau mồ hôi, quay đầu nhìn hắn. Đã thấy Phản Thiên sư ít có tức giận. Thế nào? Ấp Chi Luân, Âm Dương. Phản Thiên sư nói, vừa nghe tinh quái tin tức chuyển đến, không biết phải chăng là thật, Vân Mộng huyện toàn bộ chìm vào trong đất, trừ thờ phụng Đông Vương Mẫu Bách Tính sớm rời đi, trong thành còn lại quan lại Bách Tính, thậm chí tiến đến trấn áp quan binh, còn có tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, trừ Ngọc Sơn đạo trưởng dựa vào trong quan trí bảo gian nan chạy trốn, tất cả mọi người, bao quát trong thành tinh quái, quỷ thần, không có một cái trốn tới, tất cả đều hồn phi phách tán, hải cốt không. Còn thật chứ? Lâm Giác đột nhiên sững sờ. Bên người tiểu sư muội cũng kinh sợ, lau mồ hôi động tác đều dừng lại một chút. Trước đây nghe Phản Bác tiền bối vừa nói như vậy, bọn hắn đại khái liền biết, Vân Mộng huyện xác nhận phát sinh một kiện đại sự, lại không ngờ, đúng là như vậy nghe giận cả người sự tình. Không phải trời sập, lại là đất sụt. Lâm Giác đống nhiên lại nhớ tới vị kia phủ Diêu nương nương cho hắn đáp án, tâm ý phân phúc họa, lựa chọn định an nguy. Lâm Giác ngay từ đầu xác thực nghĩ tới, trong những lời này họa nguy có thể là tại Đông Vương Mẫu. Bất quá rất nhanh dần khuynh hướng một bên khác. Bắt đầu coi là họa nguy tại Báo Vương, dù sao Báo Vương xác thực hung mãnh. Trừ bỏ Báo Vương quá trình cũng xác thực mạo hiểm, về sau trừ bỏ Báo Vương, lại coi là họa nguy tại hai vị thần tướng, thậm chí hộ thánh chân quân, thẳng đến năm trước bọn hắn trở lại kinh thành, Đông Bắc cũng một mực bình tĩnh. Cho tới bây giờ nghe điều đó tin tức Đông Vương Mẫu không chỉ có thái độ khác thường, mà lại vừa ra tay chính là đáng sợ như vậy bức tích. Lâm Dật trong đầu điên cuồng suy tư. Tinh tế tưởng tượng, Vân Mộng huyện mặc dù một mực không có cái gì mạo hiểm đại sự tranh đấu, nhưng cũng một mực việc nhỏ của thân, ngươi như chưa đi, khả năng không đi cũng được, ngươi như đi, cũng không tốt bước ra trở về. Bản thân năm trước hồi kinh là bởi vì tại Báo Vương nơi đó hao phí quá nhiều tinh lực, thêm nữa nghe nói Đông Vương Mẫu nơi đó sự tình không lớn, lúc này mới không có lập tức tiến đến, nhưng nếu là chính mình lúc trước tuyển Đông Vương Mẫu bên kia, sợ cũng sẽ cùng Ngọc Sơn các đạo trưởng đồng dạng, bị việc vặt vây ở nơi đó không giải quyết sẽ không trở về, khả năng bây giờ còn tại nơi đó. Như vậy kiếp nạn, thực tế đáng sợ. Nếu là mình thân ở nơi đó, gặp được kiếp nạn này, có thể dựa vào thổ độn thoát thân sao? Nghĩ mà sợ sau khi, trong lòng lại nổi lên lo lắng. Thử Vân huyện như thế nào? Vấn đề này cũng là tiểu sư muội trô lo lắng. Tam sư Minh viết thư thời điểm là ở chỗ này. Trước kia không phải rất lo lắng, là bởi vì Tam sư Minh bản lĩnh, còn có Đông Vương Mẫu luôn luôn ôn hòa biểu hiện, nhưng hôm nay sự tình đã cho thấy, kia rất có thể chỉ là Đông Vương Mẫu tại thời cơ chưa tới trước nguy trang. Từ Vân huyện tạm thời vô sự, bất quá cũng không biết, không có tin tức chuyển ra. Phan Thiên sư nói, bần đạo suy đoán, nên vô sự. Nam công đâu? Chính là Nam công a. Phan Thiên sư lo lắng, người này tính tình quá gấp, bần đạo đều khuyên qua hắn, đợi đến đạo huynh trở về, cùng nhau tiến đến, hắn không chịu, ước chừng vài ngày trước liền xuất phát, cũng không biết có hay không đổi kịp một kiếp này. Chớ hoảng sợ. Lâm Giác cố gắng trầm tĩnh lại, chân dám cùng các đạo hữu đâu? Tạm thời không biết. Ngọc Sơn đạo trưởng hồi kinh sao? Còn không có. Chỉ nghe nói trốn thoát. Phan Thiên sư nói, là một đầu tinh quái nói, nó tận mắt nhìn thấy, có một đạo thanh quang, che chở mấy vị đạo nhân bay ra. Lâm Giác trong mắt tràn ngập chấn kinh, nhưng lại suy tư không chỉ. Tốt một cái thời cơ. Tốt một cái đất sụt chi pháp. Chính là nhân gian trong triều đình lo ngoại hoạn, phong vũ phiêu diêu thời điểm, chính là cựu thiên thần linh minh tranh ám đấu, luôn cuống tay chân thời điểm, chính là báo bước sau, câu kia trạch phù thuyền, xuyên thủy tràn, thần thịnh quân suy. Trăm sông sôi trào, núi mộ tốt sợ, hùng vĩ vì gốc, thơm cốc vì làng tiểu nhân nắm mệnh, quân tử lăng trì, bạch hát không đừng, đại loạn chi trình cũng chuyển khắp thiên hạ thời điểm, đại giang nam bắc đều ở đây nói, cổ văn ứng nghiệm, thiên hạ, đem loạn, ấp chi luân, âm dương. Lâm Giác thì thảo đọc lấy, biết câu tiếp theo, hạ tương đổ bậy. La ý nói, thành trì chìm vào trong đất, là âm dương, người trong thiên hạ đem tàn sát lẫn nhau. Đây khả năng là tiên đoán ứng nghiệm, cũng có thể là loại nào đó dẫn đạo. Đầu năm nay người, rất tin những thứ này. Mà nam bắc song phương đều đang đợi thời cơ, có lẽ thiếu chính là một câu phù hợp khẩu hiệu. Bất quá trước có đến từ Giao Hoa Nương Nương ám chỉ, sau có đến từ Giang đạo trưởng nhắc nhở, ngay tại xuống núi lúc, Phản Bác tiền bối cũng đặc biệt đến đây nhắc nhở qua, tăng thêm biết đó là thật yêu tiên, Lâm Giác cho dù tức giận nữa, cũng không sẽ tùy tiện xúc động. Nhưng có nhìn thấy thần linh, nghe nói là có, bất quá thần linh đến lúc đó, Đông Vương Mẫu cùng dưới trướng thần sứ Thiên binh Thiên tướng đã rời đi Vân Mộng huyện, nghe nói có Thiên binh Thiên tướng đuổi theo, cùng bọn hắn phát sinh giao chiến, có yêu quái xa xa trông thấy có thiên lôi thiên hỏa hàn thế, có thần quang lấp lánh, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Có biết thành trì là như thế nào luôn hãm? Vậy cũng không biết. Có thể biết như thế cụ thể, đại bộ phận đều đã chết. Có lẽ chỉ có chờ Ngọc Sơn đạo trưởng trở về, hỏi lại bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn trả về được đến. Lâm Giác quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội. Hai người ý tứ đều rất kiên quyết, vô luận như thế nào, đều muốn đi một chuyến Tử Vân huyện.